Lạc Phàm ừ một tiếng, tiếng nói nhất chuyển, nghe nói các ngươi hôm nay cử hành một cái bán buổi đấu giá, hiệu quả như thế nào? Tô Mị nói, hiệu quả rất tốt, hấp dẫn hơn 800 vị khách nhân, bán ra 90 viên thuốc. Tô Mị biết Tế Thủy Trường Lưu đạo lý, cho nên cũng không có một lần đem kia 300 viên thuốc tất cả đều bán xong. Mặc dù chỉ bán 90 viên thuốc, có thể một mai đan dược 300 lượng giá cả, lại là kiếm không ít tiền. Còn có điểm trọng yếu nhất, muốn mua những đan dược kia, cần trước đó tại Phúc Tinh phòng đấu giá tiêu phí 200 lượng bạch ngân. Quy tắc này, để Phúc Tinh phòng đấu giá phía trước kia chút hàng tồn, cơ hồ đều tiêu thụ ra ngoài. Đối với nàng đến nói, hôm nay thật đánh một cái khắc phục khó khăn. Bản thân nàng thật cao hứng, nhưng lại biết được, Lạc Phàm đón lấy đến từ Hưng Thịnh phòng đấu giá chiến thư, muốn tại sau 10 ngày cùng Hưng Thịnh phòng đấu giá người công khai đấu đan. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể ngựa không dừng vó chạy đến. Lạc công tử, ngươi thật không nên đáp ứng bọn hắn a. Đấu đan cùng cái khác so tài khác biệt, thất bại sẽ mất đi tính mệnh. Tô Mị một mặt lo lắng, xem ảnh một, nàng không hy vọng Lạc Phàm có bất kỳ bất chắc. Dù sao, quan hệ này đến Phúc Tinh phòng đấu giá tương lai. Tô Mị nói tiếp, Lạc công tử, ngươi chuyện lần này đều là bởi vì chúng ta Phúc Tinh phòng đấu giá mà lên. Nếu như không phải những đan dược kia, Hưng Thịnh phòng đấu giá sẽ không hướng ngươi hạ chiến thư. Ngươi yên tâm, chuyện lần này chúng ta Phúc Tinh phòng đấu giá sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói đến đây, trong tay nàng xuất hiện một trương da dê sách cổ. Kia là một tấm bản đồ. Lạc công tử, đây là chúng ta bản tộc trước đó truyền đến địa đồ, nói tấm bản đồ này dính đến một cái cổ di chỉ, bên trong vô cùng có khả năng có một đỉnh đan lô. Trên bản đồ sơn cốc này ở đâu? Lạc Phàm hứng thú. Hắn hiện tại chỉ còn thiếu một cái lò luyện đan. Nếu như có thể tìm tới một cái lò luyện đan, hoàn toàn có thể đạt được thắng lợi. Tô Mị nói, ngay tại phương tây 300 dặm Nhạn Minh Sơn, tương truyền tại cổ đại, nơi này có một cái cỡ nhỏ tông môn. Chỉ bất quá, cái này tông môn lại bị người giết đi, đây là lò luyện đan lại biến mất. Nghe nói, có trận pháp bảo hộ lấy hắn. Chúng ta Tô ra bản bộ cao thủ vốn định tự mình tiến về, giúp đỡ Lạc công tử thu hồi cái này đan lô, thế nhưng là bởi vì đường đi xa xôi, căn bản là không có cách kịp thời chạy đến. Lúc này mới đem tấm bản đồ này truyền tống đi qua. Tiểu nữ tử nguyện tiến về Nhạn Đãng Sơn, thu hồi cái này đan lô. Lạc Phàm nói, cùng đi chứ. Tô Mị hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm cũng muốn cùng nhau đi tới. Bản thân nàng còn không cho rằng trong thời gian ngắn có thể tìm kiếm được kia đỉnh đan lô. Nhưng có Lạc Phàm gia nhập, hẳn là có cơ hội tìm tới cái này đan lô a. Thời gian có hạn, lập tức lên đường thôi. Lạc Phàm hướng về Tề Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vâng. Tề Việt hiểu ý. Tô Mị trước khi đến sớm đã chuẩn bị kỹ càng, để người chuẩn bị ba con tuấn mã. Sau đó, cùng Lạc Phàm hai người điều khiển ngựa hướng về Nhạn Minh Sơn mà đi. Khoảng cách 300 dặm đối với người bình thường đến nói muốn đi lên vài ngày. Thế nhưng là, điều khiển thừa liệt mã, trước lúc mặt trời lặn tịch bọn hắn liền tới đến Nhạn Minh Sơn bên ngoài. Nhạn Minh Sơn thế núi hiểm yếu, liên miên ngàn dặm. Muốn tìm kiếm được cái này tông môn di chỉ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khó khăn. Lão đại, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm đi, chờ trời sáng sau đó đang từ từ tìm kiếm cũng không muộn. Tề Việt đề nghị. Mặc dù bọn hắn không cảm giác được mảy may mỏi mệt. Thế nhưng là, Tô Mị trên mặt lại là lộ ra giã rời chi ý, dù sao, nàng chỉ có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi. Nhạn Minh Sơn ban đêm rất là yên tĩnh, nhất là thời tiết đã đến cuối thu, ngay cả côn trùng kêu vang thanh âm đều không có. Lựa chạy trước, ba người ngồi vây chung một chỗ, ăn lương khô. Lạc Phàm càng là nhìn xem tấm kia da dê sách cổ. Trên bản đồ biểu hiện ra, cái này tên là Thanh Dương giáo tông môn ở vào Nhạn Minh Sơn giải đất trung tâm. Cách bọn họ có hơn 200 dặm khoảng cách, mặc dù không phải rất xa, thế nhưng là đường núi gập ghềnh, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Tề Việt mở miệng, lão đại, chúng ta phía bắc trong vòng hơn 10 dặm chỗ có một con sông lớn, nước sông hướng tây lưu, chúng ta có thể chế tác một cái bè gỗ, xuôi dòng mà xuống. Mặc dù sông lớn khoảng cách Thanh Dương giáo gì chỉ còn có khoảng cách mấy chục dặm, nhưng xa so với chúng ta ở trong núi vượt qua bất việc. Tốt, ăn xong, chúng ta liền đi đầu kia sông lớn. Kỳ thật, tại bắc cảnh 3000 huyết bảo trước mặt, Lạc Phàm trí thông minh căn bản cũng không phải là cao nhất. 3000 huyết bảo bên trong có quá nhiều so hắn người thông minh. Thì như Tề Việt, liền có thể nghĩ đến đỡ tốn thời gian công sức biện pháp. Sau bữa ăn, ba nhân mã không ngừng vó đi vào ngoài 30 dặm đầu kia sông lớn trước. Tô Mị tìm kiếm đằng mạn, Lạc Phàm cùng Tề Việt thì là chặt cây một số cây khô, dùng để chế bẹ gỗ. Sở dĩ chặt cây cây khô, mục đích rất đơn giản. Cây khô sức nổi đại, mà lại chặt cây quá trình cũng không phí sức. Sau 2 giờ, một cái dài ước chừng 5 mét, rộng 2 mét bẹ gỗ liền chế tác mà xong rồi. Trừ cái đó ra, Lạc Phàm còn chế tác hai cái mái chèo, dùng để khống chế phương hướng, phòng ngừa bẹ gỗ ở trong nước đánh tới trong nước tảng đá va phải đá ngầm đắm chìm. Đêm nay ánh trăng còn tốt, chúng ta bây giờ lên đường đi. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Nguyệt quang trong sáng, đem dòng sông chiếu rọi rất là sáng tỏ. Ta có chút sợ hãi. Tô Mị có vẻ hơi khẩn trương. Lạc Phàm hỏi, làm sao rồi? Tô Mị nói, ta khi còn bé ra ngoài, có một lần rơi xuống trong hồ, kém chút bị chết đuối. Hiện tại mỗi khi nhìn thấy nước, liền sẽ nhớ tới lần kia rơi hồ ký ức. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, nếu không ngươi liền trở về Nam Diệu Châu đi. Tô Mị ho nhẹ một tiếng, so với sợ nước, ta càng sợ tối hơn. Đi thôi. Ta tận lực vượt qua sợ hãi trong lòng, ta tin tưởng, yêu người cười vận khí sẽ không quá kém, chúng ta nhất định có thể bình an đến điểm cuối. Nói đến đây hít sâu một hơi, khẩn trương dẫm tại bệ gỗ phía trên. Tô Mị quả quyết để Lạc Phàm tương đối hài lòng. Hắn cuộc đời ghét nhất loại kia không quả quyết người. Mặc dù nàng sợ hãi nước, thế nhưng là nàng có thể như thế quả quyết liền đạp lên bệ gỗ, có thể thấy được tâm tính hơn người. Tô cô nương, vì cái gì yêu người cười vận khí sẽ không quá kém? Bệ gỗ dần dần phiếu đến sông lớn ở giữa, thuận dòng sông hướng về hạ du lướt tới. Bệ gỗ phía sau Tề Việt càng là nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm đứng tại phía trước nhất, dù sao hắn tu vi cao nhất, thị lực tốt nhất, có thể thấy rõ phía trước có hay không chướng ngại vật. Tô Mị nhuyễn miệng cười, bởi vì vận khí kém người, căn bản là cười không nổi. Lạc Phàm ngưng trọng thanh âm bỗng nhiên vang lên, không cần nói, phía trước có nguy hiểm. Chương 607, ngươi làm gì? Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Tề Việt, Tô Mị hai người biểu lộ lập tức nghiêm túc rất nhiều. Hai người không hẹn mà gặp nhìn về phía trước, trong lòng dâng lên một trận không hiểu bất an. Bọn hắn hiện tại vừa mới xuôi dòng mà xuống, cái nào nghĩ đến liền gặp phải nguy hiểm. Nói xong yêu người cười vận khí sẽ không quá kém, có thể vì cái gì vận khí của bọn hắn giống như cái này hỏng bét. Hiện tại Tô Mị thật cười không nổi, nhìn thấy Lạc Phàm ghé vào bệ gỗ bên trên, đồng thời đem nhánh cây đắp lên trên người, Tề Việt cùng Tô Mị cũng là bằng nhanh nhất tốc độ ghé vào bệ gỗ bên trên, đem trước đó chuẩn bị kỹ càng nhánh cây đắp lên trên người, xuôi dòng mà xuống hơn 30 mét, làm bệ gỗ đi qua một tảng đá lớn thời điểm, Tề Việt cùng Tô Mị xuyên thấu qua khe hở, thấy rõ Lạc Phàm trong miệng nguy hiểm là vật gì, con ngươi không khỏi hung hăng run lên. Kia là một đầu toàn thân đen nhánh, chiếm cứ tại một khối nô lên tại mặt sông trên tảng đá cự mãng. Bởi vì chiếm cứ cùng một chỗ, cho nên không nhìn thấy hắn dài bao nhiêu. Đây là thân thể của nó lại có thùng nước lớn như vậy, chiếm cứ cùng một chỗ, giống như là một ngôi nhà. Đừng nói Tề Việt cùng Tô Mị, liền ngay cả Lạc Phàm đều cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác các bách. Con chăn lớn này thực lực rất mạnh, có thể so với khai nguyên cảnh thất tầng cao thủ. Cũng may bọn hắn trước đó có chuẩn bị, đi qua đầu kia cự mãng thời điểm không có phát ra bất kỳ thanh âm. Xem ảnh một, cho nên dù là gây nên đầu kia cự mãng chú ý, hắn cũng không thấy được thật dày dưới lá cây giấu kín ba tên nhân loại. Nếu không, hôm nay không phải có một trận ác chiến không thể. Rời xa sau đó, Lạc Phàm ba người lúc này mới xốc lên trên người nhánh cây, mỗi người biểu lộ đều rất yếu ớt, cũng mang theo sống sót sau hai nạn vui sướng. Dù sao, nếu như đầu kia cự mãng nhìn thấy bọn hắn, khẳng định sẽ phát sinh một trận ác chiến. Mà ở trong nước, bọn hắn căn bản là không phát huy ra vốn có thực lực. Lạnh quá, Tề Việt bị băng lãnh nước sông cóng đến run lập cập. Dù sao, bệ gỗ cũng là có khe hở, gục ở chỗ này, nước sông đã sớm thấm ướt trước người bọn họ quần áo. Dùng nguyên lực hòng khô đi, Lạc Phàm hơi hợt nói một câu, cơ thể bên trong nguyên lực hội tụ mà ra, trên thân càng là dâng lên nhất tầng hơi nước. Nguyên bản ý phục ướt nhẹp rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Tề Việt muốn khóc, lão đại, ta chỉ có khai nguyên cảnh ngũ tầng tu vi, còn làm không được nguyên lực bên ngoài hòng khô quần áo à? Không có việc gì, ta cởi ra, vắt khô là được. Nói bị đối diện Tô Mị, cởi xuống áo khoác, sau đó vắt khô trên quần áo nước. Mặc dù có nước sũng, đây là mặc vào rõ ràng không có như vậy rất lạnh. So sánh Tề Việt, Tô Mị tình cảnh liền lúng túng hơn. Nàng chỉ có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi, một là không có thể lợi dụng nguyên lực hong khô quần áo trên người, thứ hai cũng không thể trực tiếp cởi y phục xuống vắt khô trình độ a. Dù sao nàng là một cái nữ hải tử, nàng duy nhất có thể làm chính là khoanh tay nhẫn thụ lấy rét lạnh, còn đến nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lẩy bẩy, bờ môi rất nhanh liền biến thành màu xanh tím. Lạc Phàm lòng có không đành lòng, đi ra phía trước mở rộng vòng tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Tô Mị lập tức liền hoảng, có loại hoang mang lo sợ cảm giác. Lạc công tử, ngươi làm gì? Mặc dù ngươi rất ưu tú, ta cũng rất ngưỡng mộ ngươi, nhưng ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, nàng liền cảm nhận được một trận nguyên lực chi ý đánh tới. Cái loại cảm giác này đặc biệt dễ chịu, giống như là tiến vào chăn ấm áp, thậm chí để nàng có loại muốn ngủ cảm giác. Thẳng đến lúc này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng phát hiện chính mình lại hiểu lầm Lạc Phàm. Đối phương không phải là muốn chiếm tiện nghi của mình, mà là dùng loại phương thức này giúp mình cú lạnh, thuận tiện hòng khô y phục của mình. Nghĩ đến trước đó đã nói, nàng lập tức phương tâm đại loạn, đến mức liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút rất nhiều. Dù sao, nàng bối rối phía dưới nói ra tiếng lòng của mình, mà lại hiện tại còn bị Lạc Phàm ôm vào trong ngực. Thiên địa lương tâm, nàng sống hơn 20 năm, còn không có cùng khác phái dắt qua tay, chớ nói chi là bây giờ bị một cái nam nhân chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn kia đều hữu lực tiếng tim đập giống như là thế gian cực kỳ mỹ diệu giai điệu, cũng làm cho nàng có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Đừng nói bọn hắn hiện tại xuôi dòng mà xuống, trôi nổi tại trên đại hà, coi như trời sập xuống nàng còn không sợ. Cuối cùng, Lạc Phàm buông ra trong ngực giai nhân, không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn ngươi chịu đông lạnh. Nói quay người đi đến bệ gỗ đoạn trước, đứng chắp tay, nhìn về phía trước, phòng ngừa gặp được nguy hiểm. Lão đại, ngươi bất công a. Tề Việt than nhẹ một tiếng, phàn nàn, chúng ta thế nhưng là huynh đệ, đồng sinh cộng tử hơn 10 năm huynh đệ, ngươi lại giúp đỡ người khác khu lạnh, mà không giúp ta, tâm ta lạnh quá a. Nghe được cái này, nguyên bản sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu Tô Mị, trên mặt lần nữa dâng lên một vòng hường hà. Lạc Phàm niết miệng, không có ý tứ, ta đối nam nhân không có hứng thú. Tô Mị cảm giác buồng tim của mình nháy mắt ngừng đập, có loại bị tình yêu nện bất tỉnh đầu cảm giác. Hán, vừa rồi lời kia là có ý gì? Hán, chẳng lẽ đối với mình cảm thấy hứng thú sao? Soạn, không hề có điểm báo trước ở giữa, một trận bọt nước văng lên. Tình huống như thế nào? Vì cái gì cảm giác? Chúng ta bẻ gỗ đột nhiên run run một chút. Tề Việt biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường, trong tay càng là xuất hiện một thanh đoạn nhận. Lạc Phàm cũng gỡ xuống bên hông đoạn nhận, chúng ta giống như bị để mắt tới. Vừa rồi trận kia run run quá không bình thường, giống như là có đồ vật gì cấp tốc tại bẻ gỗ hạ du qua đồng dạng. Tô Mị sắc mặt vàng như nến, trong lòng sắp sụp đổ. Hắn vừa mới nói đúng ta cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao? Vì cái gì? Vận khí của ta kém như vậy. Soạn. Phía trước đống nhiên trên lên một đạo bọt nước, ngay sau đó một đầu hình thể khổng lồ cự mãng tại dưới nước ngẩng đầu lên, đầu của nó có thể so với cối xay còn muốn đại. Mặc dù còn có một nửa thân thể giấu tại dưới nước, nhưng bây giờ cao độ lại có hơn 10 mét, tựa như là một cây đứng vững tại mặt sông cột điện đồng dạng. Ánh mắt nó băng lãnh nhìn xem bẻ gỗ ba người, trong miệng thốt ra dài hơn 2 mét màu đen tim, tim xì xì rung động, để ba người biểu lộ đều trở nên ngưng trọng dị thường. Lạc Phàm mắt nhìn phía trước, nắm chặt ở trong tay chùy thủ, biết ta muốn nói cái gì sao? Lão đại, ta biết ngươi muốn cho chúng ta trước trốn, thế nhưng là con chăn lớn này thực lực quá mạnh, ta sợ ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tề Việt biểu lộ ngưng trọng, nhưng không có mảy may ý sợ hãi, bởi vì hắn cùng bọn hắn không sợ nhất chính là tử vong. Lạc Phàm, ta một người đối phó hắn còn có mấy phần thắng, nếu như hai người các ngươi lưu tại nơi này, một điểm phần thắng đều không có. Nói đến đây hắn hai đầu gối vốn lượn, mượn lực vọt lên, trực tiếp hướng về kia đầu cự mãng vọt tới. Trong tay chủy thủ tại dưới đêm trăng tách ra hàn quang lạnh lẽo, hàn quang chợt hiện, vạch phá bầu trời đêm. Một màn này giống như là một cái nung đỏ là cấn, thật sâu khắc ở Tô Mị nội tâm chỗ sâu nhất. Nàng tin tưởng đời này nàng cũng sẽ không quên trước mắt một màn này. Cùng Lạc Phàm nhiệt độ cơ thể, chương 608, không muốn chết liền nghe lời. Lạc Phàm tốc độ rất nhanh, đây là đầu kia cự mãng tốc độ so hắn nhanh hơn. Ngay tại Lạc Phàm xuất hiện tại hắn trước người thời điểm, thân thể của nó một bên thành công tránh khỏi, về phần Lạc Phàm thì là vồ hụt rơi vào băng lánh trong nước sông. Dù sao hắn không có loại kia chân phải giống chân trái liền có thể mượn lực bay đến không trung bản lĩnh. Bất quá khai nguyên cảnh thất tầng cảnh giới tu vi, thực lực vẫn là so với người bình thường hiếu thắng. Rơi Lạc Hà nước về sau, hắn cũng không có bị chảy xiết nước sông cuốn đi, tại dưới nước nhảy lên mà ra, trong tay xuất hiện một chút lớn nhỏ không đều cục đá. Sau đó hắn quán thâu nguyên lực đánh về phía đầu kia cự mãng, phốc phốc phốc, cục đá rất nhỏ, tăng thêm tại nguyên lực quán thâu hạ, tốc độ dị thường cấp tốc, nhanh đến để đầu kia cự mãng không cách nào tránh né. Những cục đá kia càng là thành công trúng thân thể của nó, phát ra trầm muộn thanh âm, cũng chọc giận đầu kia cự mãng, để hắn phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Đây là Lạc Phàm đánh ra cục đá, căn bản không có đối con chăn lớn này tạo thành bất luận cái gì thương thế, bởi vì da ngoài của nó rất dày. Xem ảnh một, nhưng cũng có cái tin tức tốt, đó chính là Tề Việt cùng Tô Mị đã thuận dòng sông bay ra đi mấy chục mét, chỉ cần hắn cuốn lấy con chăn lớn này, hai người bọn họ nhất định có thể biến nguy thành an. Lạc Phàm thân thể chỉ ở không trung đình trệ không đến 3 giây, sau đó lần nữa rơi vào trong sông. Lần này hắn không có tùy tiện nổi lên mặt nước, mà là tại tìm kiếm một số có thể đứng vững chân tảng đá. Dù sao dạng này cùng cự mãng giao thủ là rất thua thiệt. Cuối cùng hắn tìm được một khối đá, mặc dù tảng đá kia không có nổi lên mặt nước, đây là khoảng cách mặt nước chỉ có khoảng 20 cm chiều sâu, hoàn toàn có thể dẫm lên trên. Tới đi, giờ phút này trước ngực hắn có một đống lớn đá cuội, hắn không ngừng đem những cái tia đá cuội đánh bay ra ngoài, nghĩ đến có thể trúng cự mãng con mắt. Mặc dù hắn da dày thịt béo, nhưng hắn tin tưởng cự mãng mí mắt khẳng định rất yếu, nếu là có thể trúng đích, coi như giết không chết hắn cũng có thể đem trọng thương. Ý nghĩ rất tốt, đây là hắn đánh giá thấp con chăn lớn này trí thông minh. Hắn xem thấu Lạc Phàm dụng ý, đầu né tránh rất nhanh, ung dung tránh thoát hắn công kích. Hắn xì xì nhổ ra rút vào lưỡi rắn, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường chi ý, giống như là đang nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Con chăn lớn này có khai nguyên cảnh thất tầng tu vi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của nó. Sư Đông Thành thanh âm vang lên, nếu như là trên đất bằng, Lạc Phàm còn có một tuyến phần thắng, thế nhưng là tại trong sông, căn bản cũng không có một tia phần thắng. Tiền bối, không muốn tại khoanh tay đứng nhìn, ngươi so ta rõ ràng, ta không sợ chết. Lạc Phàm thở hồng hộc đứng tại trên tảng đá, vừa rồi hắn lần lượt đánh đi ra mấy chục mai đá cuội, nguyên lực trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa. Vung lỏng thể xác tinh thần, ta đến khống chế nhục thân của ngươi. Sư Đông Thành ngữ khí gấp rút, hắn đã nhìn thấy đầu kia cự mãng mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Lạc Phàm lao đến. Lạc Phàm lúc này vung lỏng thể xác tinh thần, ngay sau đó thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Sư Đông Thành khống chế thân thể của hắn, cắn nát ngón trỏ tay phải, gạt ra một tia tiên huyết, trong miệng mặc niệm pháp quyết, giống như do táp tại không trung vẽ một cái thần bí huyết phủ. Tại huyết phù xuất hiện trong nháy mắt đó, một cỗ thần bí ba động tràn ngập ra. Ngay sau đó, huyết phù bộc phát ra một cỗ hào quang chói mắt. Giống. Cự mạng ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi. Thứ này quá tà môn, để nó cảm nhận được một loại dự cảm bất tường. Hắn muốn chạy trốn nơi đây. Thế nhưng là, bởi vì thân thể lao xuống quán tính, hắn còn không thể khống chế thân thể của mình. Đi. Sư Đông Thành khống chế Lạc Phàm tay phải, một trưởng vỗ hướng cái này huyết phù. Huyết phù bay ra ngoài, chuẩn xác không sai rơi vào đầu kia cự mãng trên đầu. Giống. Đinh Hai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Cự mãng dài đến hơn 20 mét thân thể càng là tại trong sông lan lộn, khuấy động. Dẫn phát cao hơn 10 mét sóng lớn. "Tốt, chuyện kế tiếp giao cho ngươi." Sư Đông Thành hư nhược nói một câu, Lạc Phàm cũng thành công thu hoạch được thân thể trưởng khống quyền. Sư Đông Thành nói, "Ta dùng máu tươi của ngươi làm dẫn, viết một chương huyết phù, hiện nay đã khống chế con chăn lớn này linh hồn. Thực lực của người này mặc dù rất bình thường, có thể còn có thể giúp ngươi tìm kiếm được Thanh Dương giáo di chỉ." Lạc Phàm thoải mái. Một lát sau, cự mãng thân thể dần dần bình tĩnh lại. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong cũng tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Cùng lúc đó, Lạc Phàm cũng rõ ràng cảm nhận được, sâu trong linh hồn xuất hiện một cái hạt gạo nhỏ lớn nhỏ linh hồn, không thuộc về hắn linh hồn. Đây chính là con chăn lớn này linh hồn ảnh thu nhỏ, ngươi có thể nháy mắt đem nó đánh giết. Sư Đông Thành thanh âm vang lên. Hắn là luyện đan sư, cũng không am hiểu thần phụ thuật, cho nên vừa rồi khống chế Lạc Phàm thân thể, đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Lạc Phàm thả người nhảy lên, rơi vào đầu kia cự mãng trên đầu, không muốn chết, liền nghe lời. Hiện tại, mang ta đi truy bẻ gỗ phía trên hai người. Cự mãng gầm nhẹ một tiếng, giống như là đang trả lời Lạc Phàm đồng dạng, sau đó thân thể lặn xuống nước, chỉ để lại đầu đứng ở mặt nước, hướng về phương tây xuôi dòng mà xuống. Tê đại ca, Lạc công tử sẽ không xuất hiện cái gì bất chắc ca. Trong màn đêm bẻ gỗ bên trên, Tô Mị một mặt lo lắng biểu lộ. Ngay tại vừa rồi, nàng nghe được một trận dùng mình tiếng tê ơ. Thanh âm kia chính là xuất từ đầu kia cự mãng. Tê Việt nhìn về phía hậu phương, nói, yên tâm đi, lão đại ta thực lực thế nhưng là rất mạnh, chỉ dựa vào một đầu rắn căn bản giết không được hắn. Cự mãng vừa rồi tiêu thảm, khẳng định là thụ trọng thương, cho nên ngươi đều có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Nếu như không có bất kỳ thanh âm gì, Tề Việt khẳng định sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ hắn cũng không lo lắng, không phải hắn tin tưởng Lạc Phàm thực lực, mà là hắn tin tưởng Lạc Phàm. Bởi vì tại hắn cùng bọn hắn trong lòng, hắn chính là như thần nam nhân. Dù là đi vào dương gian cái thế giới xa lạ này, dù là bắt đầu lại từ đầu, hắn cũng sẽ quật khởi mạnh mẽ. Thế nhưng là hiện tại đã yên tĩnh trở lại, Lạc công tử không có nguy nan a. Tô Mị là một cái rất lý tính nữ nhân, nhưng bây giờ lại là trong lòng đại loạn. Tề Việt cười nói, Tô cô nương, ngươi lo ngại. Nếu như ta lão đại thực bị đầu kia cự mang ăn, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể bình yên vô sự phiêu phủ ở trên mặt nước sao? Ngươi cho rằng đầu kia cự mãng sẽ không theo đôi mà đến, đem hai chúng ta cũng ăn sao? Không cần hoảng, ta đoán chừng lão đại rất nhanh liền đến rồi. Nghe được cái này, Tô Mị nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống đất. Dù sao Tề Việt rất có đạo lý, nếu như Lạc Phàm thật gặp bất chắc, đầu kia cự mãng khẳng định sẽ theo đôi mà tới, đem bọn hắn hai cũng cùng một chỗ ăn hết. Mà bây giờ bọn hắn lại là phiêu phù ở mặt nước, rất rõ ràng Lạc Phàm đã thu hoạch được thắng lợi, hắn khẳng định sẽ đuổi kịp hai người bọn họ. Giống. Đột nhiên một đạo tiếng gầm sau lưng bọn hắn thủy vực vang lên. Nghe được đạo này gào thét, Tề Việt cùng Tô Mị biểu lộ lập tức liền biến. Chẳng lẽ Lạc Phàm bị cự mãng ăn hết sao? Khi bọn hắn nhìn thấy đầu kia nổi lên mặt nước cự mãng thời điểm, khi bọn hắn nhìn thấy cái này ngồi xếp bằng tại cự mãng đỉnh đầu giống như thần tôn nam tử sau, Tô Mị kinh ngạc đến ngây người. Thật là hắn, hắn còn sống, hắn làm sao như vậy xuất khí, ra sân phương thức làm sao như thế phong cách, hắn là cô ý nghĩ ở trước mặt mình biểu hiện như vậy sao? Chương 609, đan lô tới tay. Lạc Phàm thân ngồi cự mãng đầu lâu, nhìn qua anh vĩ bất phàm, giống như thú vương, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Hắn cũng không phải là tận lực trang bức, hắn cũng không thể bị cự mãng điêu tại trong miệng a. Thế nhưng là tại Tô Mị trong lòng, nàng lại cảm giác Lạc Phàm là vì cố ý làm như vậy. Lão đại, ngươi thu phục đầu này rắn sao? 66.666 a. Tề Việt mặt mũi tràn đầy mừng như điên nhìn xem Lạc Phàm, vốn cho rằng Lạc Phàm đánh giết con chăn lớn này, nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà thu phục hắn. 66.666 là có ý gì? Tô Mị một mặt hiếu kỳ. Tề Việt cười nói, chính là rất lợi hại ý tứ. Sau đó Lạc Phàm rơi vào bệ gỗ phía trên, xuất ra địa đồ cho đầu kia cự mãng nhìn thoáng qua, sau đó nói, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất mang theo chúng ta đi nơi này. Cự mãng gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp chui vào dưới nước, cái đuôi quấn lấy bệ gỗ. Sau một khắc, bệ gỗ nháy mắt tăng tốc. Nếu như trước đó tốc độ 1 giờ có thể trôi nổi 10 dặm đường, hiện tại đã để thăng gấp 10 có thừa. Mặc dù dòng sông chảy xiết, có một ít hiểm cong, thậm chí cao mấy mét thác nước, có thể bởi vì có cự mãng trợ giúp, đều biến nguy thành an. Mà nguyên bản cần 5 tiếng lộ trình, xem ảnh một, chỉ dùng hơn nửa giờ liền đến khoảng cách Thanh Dương giáo đại bản doanh mấy chục dặm bên ngoài địa phương. Sau đó, Lạc Phàm bọn người ngồi tại cự mãng trên người, hướng về Thanh Dương giáo di chỉ tiến đến. Thanh Dương giáo vị trí đang đứng ở bọn hắn chính nam phương. So với đường thủy, đường bộ tốc độ liền chậm rất nhiều. Sau một tiếng, Lạc Phàm thấy rõ ràng, phía trước khoáng đạt khu vực có một mảnh kiến trúc di chỉ. Mảnh này khu kiến trúc cũng không lớn, chỉ có mười mấy gian phòng ở. Mà tại Tô Mị đối Thanh Dương giáo hiểu rõ bên trong cũng được biết, Thanh Dương giáo chỉ là một cái môn phái nhỏ. Bởi vì mấy trăm năm trước đắc tội Kiếm Linh Sơn người, bị Kiếm Linh Sơn phái ra cao thủ một đêm đem nó diệt trừ. Nghe nói, lúc ấy tử thương thảm trọng, hai đại tông môn có hơn ngàn đệ tử chết đi. Dừng lại, Lạc Phàm trong đầu truyền đến biệt tiên thanh âm, Thanh Dương giáo mặc dù không còn tồn tại, đây là thủ hộ tông môn trận pháp vẫn còn ở đó, mà lại uy lực còn không yếu, tùy tiện đi vào khẳng định sẽ gặp phải trận pháp công kích. Lạc Phàm trực tiếp để cự mã ngừng lại. Đối với trận pháp, hắn nhất khiếu bất thông, coi như quen thuộc trên địa cầu trận pháp, đó cũng là phí công. Dù sao nơi này chính là dương gian, ngươi đi vào giúp ta tìm kiếm một chút, nhìn xem Thanh Dương giáo có hay không luyện đan lô. Lạc Phàm trực tiếp hướng về kia đầu cự mãng hạ lệnh. Nghe được Lạc Phàm về sau, cự mãng ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi, trong miệng ô ô phát ra thanh âm trầm thấp, giống như là đang sợ hãi cùng kiêng kỵ phía trước kia phiến di chỉ đồng dạng. Rất rõ ràng, hắn cũng sợ hãi Thanh Dương giáo di chỉ, bởi vì hắn sinh hoạt tại nơi này phiến sơn lâm, biết rõ nơi đó đáng sợ. Ngươi nghĩ hiện tại liền bị ta xóa bỏ sao? Lạc Phàm bình tĩnh nhìn hắn. Cự mãng lập tức liền sợ, mặc dù hắn kiêng kỵ phía trước di chỉ, nhưng càng thêm kiêng kỵ Lạc Phàm. Hắn không chút nghi ngờ trước mặt cái này nam nhân, nếu như mình thật làm trái ý nguyện của hắn, hắn khẳng định sẽ xóa bỏ chính mình, rơi vào đường cùng. Hắn chậm rãi hướng về phía trước leo lên mà đi. Lão đại, nơi này thật sự có trận pháp? Tề Việt nhịn không được hỏi. Lạc Phàm nói, cẩn thận một chút, tổng không chỗ xấu. Làm trước cự mãng đi không sai biệt lắm khoảng hơn 1000 mét thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, liền gặp phía trước dâng lên một đạo hào quang nhỏ yếu, trực tiếp đem Thanh Dương giáo di chỉ bao phủ. Quang mang mặc dù yếu ớt, đây là lại tản mát ra một cỗ đáng sợ sát khí. Rất rõ ràng, đây là một cái sát trận. Sát trận bên trong, đầu kia cự mãng càng là lọt vào công kích, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dù là hắn da dày thịt béo, vừa vặn cũng máu chảy ồ ạt. Nhìn qua dị thường thê thảm, cự mãng không đốc, có được linh tính, hắn thu nhỏ thân thể, chui xuống dưới đất, bắt đầu tìm kiếm Lạc Phàm trong miệng cái này luyện đan lô. Lạc công tử, chúng ta chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ lấy sao? Tô Mị nhịn không được nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm nhún vai, trừ cái đó ra, chúng ta không còn cách nào. Tô Mị có chút không cam tâm, ta luôn cảm giác đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một đầu cự mãng trên thân, không đáng tin cậy. Lạc Phàm nói, thời gian còn dư giả. 10 ngày thời gian hiện tại mới trôi qua một ngày, còn có 9 ngày thời gian. Mặc dù Thanh Dương giáo diện tích không nhỏ, nhưng nếu như thật sự có luyện đan lô, đầu kia cự mãng nhất định có thể phát hiện, đồng thời đem nó mang về. Biệt tiên thanh âm vang lên lần nữa, trận pháp một đường xa so với luyện đan còn mênh mông hơn, nếu như vị kia có thể tỉnh lại, hoàn toàn có thể chỉ điểm ngươi tiến vào trong trận. Đừng nói chỉ là một cái sơ cấp trận pháp, liền xem như trong truyền thuyết trận pháp, tại cái kia vị diện trước cũng không thể coi là cái gì. Lạc Phàm nhịn không được hỏi, biệt tiên tiền bối, như thế nào mới có thể luyện chế một cái luyện đan lô? Ngươi nghĩ chính mình luyện chế luyện đan lô sao? Biệt tiên cười lắc đầu, vô dụng, chỉ có luyện khí sư cùng trận pháp cao thủ mới có thể luyện chế đan lô. Luyện khí sư cho hắn quân, trận pháp sư cho hắn ban thưởng hồn. Nếu như đan lô chỉ có hắn hình, bên trong không có trận pháp ổn định, vậy căn bản chính là một đống sắt vụn. Lạc Phàm thoải mái, ngược lại là không nghĩ tới chú tạo một cái luyện đan lô sẽ như thế phiền phức. Thời gian trôi qua, một ngày, ba ngày, năm ngày, khoảng cách cùng Hưng Thịnh phòng đấu giá đấu đan thời gian cũng càng ngày càng gần. Lạc công tử, nếu không chúng ta trở về đi, bây giờ khoảng cách đấu đan thời gian còn thừa lại 4 ngày, chúng ta không nên đem thời gian đều lãng phí ở cái này. Tô Mị một mặt lo lắng, kiên nhẫn đã sớm mài hết. Lạc Phàm nói, đầu kia cự mãng còn sống, mà lại hiện tại ngay tại Thanh Dương giáo phế tích bên trong tìm kiếm đan lô, lúc này rời đi không khác phí công nhọc sức. Lạc Phàm rất bình tĩnh. Nếu như tìm không thấy luyện đan lô, hoàn toàn có thể dùng phổ thông công nghệ luyện chế đan dược. Dù là Hưng Thịnh phòng đấu giá có một vị bát phẩm luyện đan sư, hắn cũng có lòng tin cùng hắn phân cao thấp. 2 ngày, Lạc Phàm cho đầu kia cự mãng 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày có tìm được hay không cái này luyện đan lô hắn đều phải rời. Dù sao, bọn hắn hiện tại ở vào Nhạn Minh Sơn nội địa, rời đi nơi này cũng sẽ tốn hao thời gian dài dằng dặc. 2 ngày sau, Tề Việt biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Lạc Phàm, "Lão đại, chúng ta rút đi, nếu không, thời gian liền đến không kịp." Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, mặc dù đầu kia cự mãng còn sống, thế nhưng là cũng không có tìm kiếm được bọn hắn tìm kiếm luyện đan lô. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể không công mà lui. Mà ngay tại Lạc Phàm xoay người, chuẩn bị rời đi thời điểm, "Oeng!" Một đạo tiếng vang tại Thanh Dương trong giáo truyền đến. Ngay sau đó, một cái bóng màu đen đằng không mà lên, tóe lên mạn thiên bụi đất, sau đó cấp tốc hướng bọn hắn bay tới. Những nơi đi qua, thậm chí phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Đó là cái gì? Tô Mị mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái này màu đen cái bóng cấp tốc bay tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trong mắt nàng cũng càng lúc càng lớn. Lạc Phàm nhếch miệng lên, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là chúng ta muốn tìm cái này luyện đan lô. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Chương 610, ngươi biết cái gì là luyện đan sao? Hắc ảnh tại không trung bay tới, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Sau đó, hung hăng nện ở Lạc Phàm bọn người trước người vài trăm mét địa phương, bộc phát ra giống như sấm sét tiếng va đập, bởi vì lực lượng quá lớn. Sau khi hạ xuống trượt mà tới, ngồi trên mặt đất lưu lại một đạo dài ước chừng trăm mét vết tích, cũng vẽ lên mạn thiên bụi đất. Bụi đất tan hết, cái này màu đen đan lô xuất hiện tại trong mắt ba người. Hắn cao chừng 1 mét, toàn thân đen nhánh, phía trên còn điêu khắc hai đầu dục hỏa trùng sinh kim ô điểu, nhìn qua sinh động như thật. Sau đó, đầu kia thân dài hơn 1 mét màu đen mãng xà tại trong lò đan bò ra. Thẳng đến lúc này, ba người mới khiếp sợ phát hiện, cái này đan lô không có nóc. Nói trắng ra, đây là một cái không trọn vẹn đan lô. Căn cứ đan lô chỉnh thể ngoại hình nhìn, nóc sớm đã di thất. Tại sao có thể như vậy? Tô Mị có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này, ở chỗ này chờ nhiều ngày như vậy, tìm tới đan lô cố nhiên cao hứng. Có thể, không trọn vẹn đan lô làm sao có thể luyện chế ra tốt đan dược? Xem ảnh một, Lạc Phàm thuận miệng nói, không trọn vẹn đan lô cũng là đan lô, so nổi đất mạnh. Nói đến đây hướng về Tề Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó Tề Việt đem đan lô gánh, hơn 100 cân trọng lượng đối với hắn mà nói coi như không được cái gì. Nam Diệu Châu, Hương Thịnh phòng đấu giá cùng Phúc Tinh phòng đấu giá bên cạnh có một cái lớn quảng trường. Giờ phút này, chung quanh quảng trường lại là tụ tập rất nhiều bách tính. Bọn hắn đều đang mong đợi hôm nay đấu đan. Đấu đan đối với tu luyện giả đến nói rất phổ biến. Có thể, đối với người bình thường đến nói, lại là ngàn năm một thở. Rất nhiều người chỉ nghe nói qua, nhưng không có tận mắt nhìn đến qua đan dược là như thế nào luyện chế thành công. Cho nên, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, quan sát cái này một thịnh hội. Quảng trường thượng, Hương Thịnh phòng đấu giá quản sự Sử Túc đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Mà tại bên cạnh hắn, Giản Thanh ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Phụ thân, khoảng cách thời gian ước định, còn thừa lại một khắc đồng hồ thời gian. Kia họ Lạc, sẽ không phải là không dám tới đi. Sử Tiến mắt nhìn thời gian, nhịn không được nhìn về phía bên người Sử Túc. Không dám tới? Hắn dám sao? Sử Túc khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường, nếu như hắn không hiện thân, như vậy Phúc Tinh phòng đấu giá danh khí đem không còn tồn tại. Đến thời điểm, hắn không chỉ có đắc tội chúng ta, thậm chí còn đắc tội Phúc Tinh phòng đấu giá. Vô luận đi đến đâu, đều sẽ lọt vào truy sát. Chỉ cần hắn không phải người ngu, liền biết nên làm như thế nào. Sử Tiến khẩn trương nói, thế nhưng là, chúng ta phải đi giám thị hắn người nói, tại 10 ngày trước, thu được chiến thư sau. Họ Lạc liền cùng Tô Mị ra khỏi thành, bọn hắn sẽ không phải là chạy đi. Sử Túc khẽ nhíu mày, ra khỏi thành rồi. Đi cái nào rồi? Sử Tiến, hướng Tây mà đi. Hướng Tây mà đi. Sử Túc cao mày, Phúc Tinh phòng đấu giá bản bộ tại phương Bắc, vì sao muốn đi phương Tây? Nhường một chút, đều để nhường lối. Đúng lúc này, một trận gào to tiếng vang. Đám người lui tránh. Khiêng đan lô Tề Việt xuất hiện trong mắt mọi người. Lạc Phàm theo sát phía sau. Lạc Phàm xuất hiện để hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Cũng may hắn dịch dung, nếu không không phải bị người nhận ra không thể. Ầm. Đan lô rơi xuống đất, phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang. Đập trên mặt đất phiến đá đều rạn nứt ra. Người bình thường chưa từng gặp qua luyện đan lô. Thế nhưng là, Sử gia phụ tử hai lại là gặp qua. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này màu đen, không đỉnh đan lô sau, Sử Túc cười lên ha hả, "Lạc công tử, đây chính là ngươi luyện đan lô sao? Ngươi muốn dùng một cái không trọn vẹn đan lô, cùng giản lao đấu đan. Ta muốn biết, ngươi nơi nào đến lòng tin, dám dùng một kiện không trọn vẹn đan lô nên chiến hôm nay đấu đan. Họ Lạc, ngươi có biết ngươi đang vũ nhục giản lao sao? Ngươi có biết đã phạm tội chết?" Sử Tiến gầm thét một tiếng, nhìn về phía Lạc Phàm trong mắt tràn đầy hận ý. "Trong tay ngươi chỉ là một cái tàn tạ đan lô, ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng vào một cái tàn tạ đan lô liền có thể thắng qua giản lao cái này bát phẩm luyện đan sư? Ngươi cho rằng trong tay hắn cái này thất phẩm luyện đan lô là ăn chay sao?" Những người khác cũng không biết Lạc Phàm cùng Giản Thanh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Thế nhưng là, bọn hắn minh bạch Sử Tiến a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận. Rất rõ ràng, căn bản liền không có người tin tưởng Lạc Phàm, không cho rằng hắn có thể chiến thắng Giản Thanh. Dù sao, nhân ra thế nhưng là bát phẩm luyện đan sư, mà lại trong tay còn có một cái thất phẩm luyện đan lô. Về phần Lạc Phàm, hắn là ai? Là mấy phẩm luyện đan sư? Lấy cái gì đến cùng Giản Thanh đấu? Không hề nghi ngờ, trận này đấu đan, hắn đã thua, căn bản không có khả năng có cơ hội chiến thắng. Dù sao, đối phương vô luận là thực lực, vẫn là đan lô phẩm cấp đều nghiền ép đối phương. Lạc Phàm nhìn về phía Sử gia phụ tử hai, ánh mắt bình tĩnh, chúng ta hôm nay là đấu đan, mà không phải đấu võ mồm, cho nên, đừng bảo là loại này không có dinh dưỡng được không? Lạc công tử, đây là ngươi muốn dược liệu, cùng vật liệu gỗ. Đúng lúc này, Tô Mị thở hồng hộc ôm một bó lớn vật liệu gỗ, cùng vài quặng dược liệu chạy đến. Trên trán còn có mấy giọt mồ hôi. Ha 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 ha. Nhắm mắt dưỡng thần Giản Thanh phát ra một trận cười mở tiếng cười, các ngươi là muốn dùng vật liệu gỗ, nung cái này không trọn vẹn đan lô, dùng hắn đến luyện chế đan dược sao? Hiện tại, ta không thể không hoài nghi, ngươi có phải hay không thật hiểu được luyện đan chi đạo? Giản Mỗ, sống hơn phân nửa đời, còn chưa bao giờ thấy qua có người dùng vật liệu gỗ cùng đan lô luyện chế đan dược. Các ngươi quả thực chính là đang chơi đùa mọi nhà trò chơi, các ngươi đây là tại vũ nhục đan đạo. Nói đến đây, ngữ khí đã trở nên lạnh lẽo, trong mắt càng là tản mát ra không cách nào che giấu hàn ý. Mỗi người đều có không giống nhau tín ngưỡng. của hắn tín ngưỡng rất đơn giản, đó chính là luyện đan chi đạo. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác nhận vũ nhục, bị Lạc Phàm vũ nhục. Tiền bối, kia luyện đan chính xác phương thức là cái gì? Một cái vây xem người trẻ tuổi nhịn không được hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Giản Thanh tại trước mắt bao người, mở ra tay phải. Sau một khắc, đám người khiếp sợ nhìn thấy, một vòng thanh sắc quang mang tại hắn lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng huyễn hóa thành một cái lớn nhỏ cơ nắm tay, ba chân đan lô. Cái này không thể tưởng tượng một màn để rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Đi. Giản Thanh tiện tay vung lên, quả đấm kia lớn nhỏ luyện đan lô liền rời tay bay về phía không trung. Tại hắn chậm rãi hạ xuống xong, cũng trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái chừng một mét đan lô. Hắn lặng lặng đứng vững tại Lạc Phàm cái này bên cạnh lò luyện đan, lại tản mát ra thanh sắc quang mang, cùng thấm vào ruột gan mùi thuốc. Không nói khác, chỉ nhìn hai cái này đan lô, liền có thể nhìn ra Lạc Phàm cùng Giản Thanh thực lực chênh lệch lớn bao nhiêu. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Sau đó, Giản Thanh trong tay xuất hiện một khối hỏa hồng sắc khoáng thạch. Hắn tiện tay vung lên, viên kia hỏa hồng sắc khoáng thạch liền bay đến đan lô dưới đáy. Dưới khống chế của hắn, giống như là ảo thuật đồng dạng, thiêu đốt ra mãnh liệt hỏa diễm, trực tiếp đem đan lô bao phủ lại. Kinh khủng nhiệt độ cao để nhiệt độ đều lên thăng lên, cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Đều là luyện đan chi đạo dị thường thần kỳ, hiện tại xem ra, quả thật là danh bất hư truyền. Giản Thanh một mặt khinh thường nhìn về phía Lạc Phàm, "Luyện đan? A, ngươi loại kia phương pháp chỉ là trò đùa. Ngươi biết cái gì là luyện đan sao?" Chương 611, vượt xa bình thường phát huy. Giản Thanh căm tức nhìn Lạc Phàm, trong mắt khinh thường chi ý càng rõ ràng. Có lẽ người khác không có tư cách nói với Lạc Phàm ra loại lời này, nhưng hắn có thể, bởi vì hắn là bát phẩm luyện đan sư. Lạc Phàm ánh mắt bình thản nhìn xem hắn, "Ta nói qua, hôm nay là đấu đan, không phải đấu võ mồm. Cho nên, ta mặc kệ ngươi." Nói đến đây, hắn tiếp nhận Tô Mị đưa tới những cái kia vật liệu gỗ, sau đó đặt ở đan lô dưới đáy, tinh tế chất thành một đống. Lập tức, hắn lại cầm lấy một cây tủi, đi vào Giản Thanh bên cạnh lò luyện đan, mượn cái hộp quẹt. Hắn mỉm cười, lợi dụng đối phương hỏa diễm, nhóm lửa trong tay tủi. Cử động lần này đối với Giản Thanh đến nói cực kỳ không tôn trọng, có loại bị người trêu đùa cảm giác. Bất quá, hắn nhưng không có chấp nhặt với hắn, tùy ý đối phương nhóm lửa cây kia tủi. "Họ Lạc, hôm nay lão phu dạy ngươi cái gì là chân chính luyện đan." Giản Thanh lên tiếng, trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn khống chế hỏa diễm, làm đan lô đạt tới cái nào đó nhiệt độ sau, hai tay của hắn bấm quyết, liền gặp đan lô run rẩy lên, nóc cũng chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, Giản Thanh lấy ra mấy loại đan dược, dựa theo thứ tự trước sau bỏ vào. Ầm, nóc rơi xuống, xem ảnh một, phát ra một đạo trầm muộn tiếng va đập, mà hắn càng là biểu lộ chuyên chú, khống chế hỏa thế, cùng cảm thụ đan lô thuốc bắt trạng thái. Hắn rất nghiêm túc, cũng không phải là sợ hãi Lạc Phàm sẽ thắng qua hắn, mà là trong lòng hắn, luyện đan là một kiện mười phần thần thánh sự tình. Dù là đối thủ của hắn không hiểu luyện đan chi đạo, hắn cũng muốn toàn lực ứng phó. Người bình thường không hiểu luyện đan, đây là trong mắt bọn hắn, Giản Thanh quá trình luyện chế là mười phần ưu nhã, như là trong thanh lâu vũ nữ đang nhảy lấy để người cảnh đẹp ý vui vũ đạo. Về phần Lạc Phàm, là thật có chút vô cùng thê thảm. Đúng thế, hắn dùng tay thêm lấy tủi, các loại đan lô nhiệt độ lên cao sau, trước để vào một loại dược liệu, sau đó lại để vào một loại dược liệu. Quá trình rất rườm rà, cùng Giản Thanh có chênh lệch rõ ràng. Không có cách nào, Lạc Phàm dùng cái này đan lô là không trọn vẹn, bên trong không có trận pháp, cho nên hắn chỉ có thể dần dần đem dược liệu bỏ vào. Nhưng nếu như là một kiện hoàn chỉnh đan lô, như vậy liền không cần phiền toái như vậy. Ngay tại Lạc Phàm liên tiếp đem mấy loại dược liệu bỏ vào sau, Giản Thanh đã tiến hành cái cuối cùng trình tự. Hai tay của hắn bóp ra đan quyết, đánh vào đan lô bên trong. Ngay sau đó, một trận lốp bốp thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy êm tai. Dù cho là không hiểu đan đạo đám người cũng có thể cảm nhận được, hắn luyện chế đan dược đã thành hình, có thể tận mắt nhìn thấy đan dược ra mắt. Đối với bọn hắn đến nói, cái này bức có thể thổi thật lâu. Sử gia phụ tử hai cũng rất kích động, bởi vì Giản Thanh trước đó nói qua, lần này luyện chế khai nguyên đan trực tiếp đưa cho bọn họ. Khai nguyên đan loại đan dược này không chỉ có đối tu luyện giả hữu ích, người bình thường uống vào sau cũng có thể cường kiện thể phách, bách bệnh bất xâm. Mở. Giản Thanh khẽ quát một tiếng, trực tiếp mở ra đan lô. Ngay tại đan lô mở ra một khắc này, gió nhẹ thổi tới, mùi thuốc nồng nặc trực tiếp phiêu tán ra ngoài. Và cái mùi này thật rất dễ chịu a. Đúng vậy a, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới thế gian sẽ có tốt như vậy nghe hương vị. Quá thần kỳ, thật là quá thần kỳ. Rõ ràng là mấy loại phổ thông dược liệu, thế nhưng là đi qua Giản lao hai tay lại biến phế thành bảo, đây quả thật là hóa mục nát thành thần kỳ. Đám người nhao nhao cảm thán, nhìn về phía Giản Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng kính ý. Giản Thanh hai tay bấm quyết, khống chế hỏa diễm dập tắt. Ngay sau đó, liền gặp một mai màu nâu đan dược chậm rãi bay ra. Giản Thanh ngữ khí đạm mạc, đi đem đan dược thu hồi lại đi. Vâng. Sử Túc mặt mũi tràn đầy kích động, cầm trước đó chuẩn bị kỹ càng khay ngọc đi ra phía trước. Khi hắn nhìn thấy viên kia khai nguyên đan về sau, không khỏi kinh hô một tiếng, bảy đạo đan văn, lại có bảy đạo đan văn, đây chính là cực cao phẩm chất đan dược a. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Vô số người đều bị Sử Túc cho chấn kinh đến. bọn hắn mặc dù không hiểu luyện đan chi đạo, nhưng cũng biết kiểm nghiệm phẩm chất đan dược mấu chốt chính là quyết định bởi tại đan dược đan văn. Mặc dù chín đạo đan văn mới là hạn mức cao nhất, có thể tất cả mọi người biết, chín đạo đan văn đan dược chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, người bình thường căn bản liền khó mà luyện chế ra tới. Đừng nói bảy đạo đan văn đan dược, phóng nhãn trên thị trường xuất hiện những đan dược kia, có lục đạo đan văn liền mười phần hiếm thấy. Giản Thanh sửng sốt một chút, cười nói, hôm nay xem như vượt xa bình thường phát huy, đổi lại trước đó, ta luyện chế đan dược cũng liền có thể xuất hiện lục đạo đan văn. Xuất hiện bảy đạo đan văn, số lần không nhiều. Nói một mặt vui mừng lột lên sợi râu. Sử Túc đưa lên mông ngựa, Giản lão, ngươi tại luyện đan chi đạo đạt thành tựu cao thật sự là càng ngày càng rời đi. Ngươi năm nay mới 80 tuổi a. 80 tuổi liền có thể luyện chế ra bảy đạo đan văn khai nguyên đan, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đạt tới ngươi loại trình độ này? Giản Thanh cười ha ha một tiếng, mặc dù ngươi đang quay lão phu mông ngựa, nhưng không thể không nói, cổ kim những luyện đan sư kia, còn không có người kia có thể tại trăm năm nội luyện chế được bảy đạo đan văn khai nguyên đan. Nghe được cái này, một bên Tề Việt âm thầm nhíu môi. Ngươi khả năng không biết, thiếu chủ nhà ta lợi dụng nồi đất đều có thể luyện chế ra năm đạo đan văn khai nguyên đan. Mà lại, một lần thành đan, Tô Mị biểu lộ ngưng trọng. Nàng vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Nàng biết đối phương khẳng định có thể luyện chế ra phẩm chất cao khai nguyên đan. Thế nhưng là, bảy đạo đan văn khai nguyên đan thật vượt quá dự liệu của nàng. Mặc dù nàng không muốn nhận mệnh, nhưng nàng biết, Lạc Phàm không có khả năng có lật bàn hy vọng, không phải hắn quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Họ Lạc, đừng giả bộ mô hình làm dạng luyện đan, ngươi căn bản cũng không khả năng có cơ hội chiến thắng. Theo ta thấy, ngươi vẫn là nhảy vào đan lô bên trong, đem chính mình luyện đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận kêu gào âm thanh. Đúng, đem chính mình luyện thành đan dược đi. Ngươi nha cũng không kệ dầm nhìn xem chính mình là đức hạnh gì, chỉ bằng ngươi có thể luyện chế ra đan dược. Chỉ bằng ngươi có thể chiến thắng Giản lão sao? Đừng mẹ hắn người si nói ngọng, loại này hoang đường sự tình, căn bản liền không khả năng phát sinh. Đám người nhao nhao lên tiếng, giận mắng chỉ trích. Kỳ thật, bọn hắn cũng không nhận ra là phàm, cùng hắn cũng không oán không cửu. Thế nhưng là, bọn hắn lại nghĩ đến mượn cơ hội lấy lòng Giản lão. Nếu như có thể để hắn vui vẻ, có lẽ có thể cầu hắn giúp mình luyện chế một mai đan dược. Giản Thanh áp áp tay, đợi chàng diện an tĩnh lại sau nói, gia hỏa này luyện đan còn chưa kết thúc, chúng ta lẽ ra tôn trọng hắn, dù sao luyện đan là một kiện rất thần thánh sự tình. Đám người lại bắt đầu liếm, nói hắn khoan dung độ lượng, tôn trọng đối thủ. Nghe nói Phúc Tinh phòng đấu giá trước đó bán đi 90 viên thuốc đúng không? Giản Thanh thanh âm vang lên lần nữa. Lời này vừa nói ra, Tô Mị nội tâm hung hăng run lên. Hắn tại sao phải trước mặt nhiều người như vậy nói? Chẳng lẽ hắn muốn mượn cơ hội nổi lên đối phó Phúc Tinh phòng đấu giá sao? Nếu quả thật chính là dạng này, cái này tất nhiên sẽ trở thành đệ sập Phúc Tinh phòng đấu giá cuối cùng một cọng rơm. Đối với Phúc Tinh phòng đấu giá đến nói chính là hủy diệt tính đả kích. Quả nhiên, Giản Thanh trực tiếp nổi lên, kỳ thật, ta đối kia 30 viên thuốc phẩm chất là cảm thấy chất vấn, mặc dù kia ba loại đan dược đều có nhất định hiệu quả, thế nhưng là, ai dám cam đoan, hắn luyện chế đan dược không có tác dụng phụ. Và anh, Tô Mị có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Nhìn về phía Giản Thanh ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận. Hắn, làm sao ác độc như vậy? Chương 612, đan thành kinh hãi chúng nhân nhãn. Tô Mị sắc mặt tái nhợt. Nàng căn bản không nghĩ tới, Giản Thanh sẽ nhằm vào kia ba loại đan dược công khai phát biểu ngôn luận. Hơn nữa còn trong lòng còn nghi vấn. Những lời này, đối với bọn hắn Phúc Tinh phòng đấu giá đến nói, quả thực là đả kích chí mạng. Mặc dù kia ba loại đan dược dược hiệu kinh người, thế nhưng là luận danh khí cùng thực lực, Giản Thanh rõ ràng cao hơn là phàm. Dù là kia ba loại đan dược hiệu quả không kém, có thể mọi người cũng sẽ tiềm thức tin tưởng Giản Thanh, hoài nghi kia ba loại đan dược, hoài nghi Phúc Tinh phòng đấu giá. Giản lão, ta trước đó dùng qua một loại tố thân đan, xin hỏi loại kia đan dược thật sự có tác dụng phụ sao? Một cái hơn 20 tuổi nữ tử, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Giản Thanh nói, tác dụng phụ trong thời gian ngắn nhìn không ra, đương nhiên, ta hy vọng hắn luyện chế đan dược không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lời này đã rất rõ ràng, hiện tại nhìn không ra tác dụng phụ, đây là khẳng định sẽ có. Rất nhiều người nhìn về phía Tô Mị, ánh mắt bên trong đều tràn ngập tức giận. Cầm có tác dụng phụ đan dược bỏ ra bán, đây quả thực là lòng dạ hiểm độc thương nhân a. Quá mẹ hắn thất đức. Thậm chí còn có người chửi ầm lên, cũng có người la hét để Tô Mị trả lại tiền. Tình cảnh của nàng, xem ảnh một, thật không tốt. Giản Thanh nói tiếp, bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đây là sánh bằng mạo quan trọng hơn lại là khỏe mạnh. Chân thành khuyên nhủ chư vị, nếu như về sau phục dụng đan dược, tốt nhất thông qua chính quy con đường mua một số có luyện đan công hội tán thành luyện đan sư luyện chế đan dược, loại kia đan dược mới có bảo hộ, mà không phải tin tưởng một số không có bất kỳ cái gì tư chất cùng bằng chứng người. Chính quy con đường, luyện đan công hội tán thành, không có tư chất cùng bằng chứng, đơn giản một phen, tức nâng lên địa vị của mình, cũng rèm pha Tô Mị, không thể không nói. Lão gia hỏa này tâm địa vẫn là dị thường ác độc. Tư chất thứ này có thể làm giả, nhưng thực lực sẽ không. Lạc Phàm thanh âm vang lên. Giờ phút này, hắn cũng tiến vào hồi cuối, hai tay bấm quyết ở giữa, đánh ra mấy cái đan quyết chui vào trong lò luyện đan. Một màn này để chung quanh tất cả mọi người nín thở. Mặc dù bọn hắn không coi trọng Lạc Phàm, đây là Kẻ này bóp đan quyết thủ pháp lại là dị thường thành thạo, thậm chí cùng Giản Thanh so ra cũng không chút thua kém. Chẳng lẽ hắn thật cũng là một cái luyện đan cao thủ? Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một trận lốp bốp giòn vang tại lò đan nội bộ truyền đến. Ngoa tạo, đan thành rồi. Gia hỏa này chẳng lẽ thật luyện chế ra đan dược? Có người kinh hô một tiếng, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khó tin. Bọn hắn biết Lạc Phàm biết luyện đan, dù sao trước đó Phúc Tinh phòng đấu giá bán ra những đan dược kia đều là xuất từ hai tay của hắn. Thế nhưng là hắn bây giờ lại là dùng một kiện không trọn vẹn đan lô đến luyện chế đan dược a, lại có thể thành đan. Tô Mị trong mắt cũng lộ ra khó mà che giấu rung động. Kỳ thật nàng căn bản cũng không tin Lạc Phàm, chuẩn xác mà nói là không tin Lạc Phàm có thể dùng một kiện không trọn vẹn đan lô luyện chế ra đan dược, luyện chế ra có thể đánh bại Giản Thanh đan dược. Nhưng bây giờ lốp bốp thanh âm lại giống như là từng cái vô tình bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt của nàng, để nàng có loại trở tay không kịp cảm giác. Nàng một trận cho là mình xuất hiện ảo giác. Khiếp sợ không chỉ là Tô Mị, Giản Thanh cùng Sử gia phụ tử hai trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc chi ý. Hắn dùng một cái không trọn vẹn đan lô luyện chế ra đan dược, cái này mẹ hắn cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng đi. Hắn là thế nào làm được? Sau khi tính hồn lại, Giản Thanh cười lạnh một tiếng. Đan dược chia làm rất nhiều loại, trước ngươi luyện chế kia ba loại đan dược cũng là đan dược, thế nhưng là cùng lão phu luyện chế khai nguyên đan so ra, kia đây tính toán là cái gì? Lấy đan. Lạc Phàm hướng về Tề Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vâng. Tề Việt lúc này đi ra phía trước. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem Tề Việt. Tề Việt rất thô lỗ, một trưởng đổ nhào đan lô, không có cách nào. Lạc Phàm luyện đan đan lô là tàn khuyết không đầy đủ, hắn căn bản là không có cách lợi dụng trong lò đan trận pháp để bên trong đan dược bay ra ngoài, cho nên chỉ có thể áp dụng loại này thô lỗ biện pháp, đem đan lô đổ nhào, sau đó đem tay vươn vào đi, lấy ra bên trong đan dược. Cuối cùng, hắn lấy ra bên trong đan dược. Sau khi thấy, biểu lộ rất nghiêm trọng. Lạc Phàm hỏi, thế nào? Tề Việt lắc đầu, lão đại, viên đan dược này phẩm chất không lý tưởng a. Nghe nói như thế, Sử Túc cười lên ha hả, viên đan dược này phẩm chất không lý tưởng. Ngươi hỏi một chút hắn luyện chế qua lý tưởng đan dược sao? Thật sự cho rằng luyện đan có dễ dàng như vậy? Các ngươi thật coi là bằng vào một cái không trọn vẹn đan lô liền có thể luyện chế ra đan dược? Những người khác cũng đều cười ra tiếng. Trước mắt một màn này, tại trong dự liệu của bọn họ, bởi vì ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm có thể luyện chế ra phẩm chất thượng thừa đan dược. Viên đan dược này là cái gì phẩm chất? Tô Mị khẩn trương hỏi một câu. Nha. Tề Việt thuận miệng nói, chỉ là tám đạo đan văn khai nguyên đan mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó bộc phát ra trận trận tiếng cười nhạo. Chỉ là tám đạo đan văn khai nguyên đan, con mẹ nó, ngươi đối luyện đan có phải là có cái gì không giống nhận biết? Lão tử gặp qua trăm bước, đây là chưa từng gặp qua dạng này trăm bước. Các ngươi không cảm giác dạng này rất giới sao? Lão tử tin ngươi tà, ngươi đang vũ nhục chúng ta trí thông minh sao? Ngươi thật cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi hay sao? Đám người nhao nhao giận mắng. Giản Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm giác chính mình có chút tự hạ thân phận, căn bản liền không nên cùng đối phương đấu đan, bởi vì bọn hắn căn bản liền không hiểu luyện đan, đem luyện đan xem như trò đùa. Nếu không đối phương như thế nào lại nói ra loại này vô tri lại cuồng vọng đến? Tám đạo đan văn khai nguyên đan, a, loại đan dược này liền ngay cả hắn đều không có luyện chế ra tới qua. Tề Việt giơ lên trong tay đan dược, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội, ta thật không có nói sai, đây quả thật là một mai có được tám đạo đan văn khai nguyên đan a. Ở miếng kia đan dược giơ lên máy mắt, vô số người đều là nhìn thấy một đạo màu nâu quang mang hiện lên ở trước mắt, mặc dù chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay. Đây là lại dị thường chú mục. 1 2 3 4 5 6 7 8, ngoa tạo, phía trên thật sự có tám đạo đan văn. Một cái khá cao trung niên nhân giống như là bị người dẫm vào đuôi mèo liếc mắt, phát ra một đạo tiếng thét chói tai. Hán cũng làm cho tất cả mọi người có loại da đầu nổ tung cảm giác. Thật là tám đạo đan văn khai nguyên đan sao? Tên kia dùng một kiện không trọn vẹn đan lô luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan. Chơi ạ, đây là thủ đoạn gì? Đây quả thực là khiến người há mồm trợn mắt thủ đoạn. Dù là tận mắt nhìn thấy, mọi người cũng không nguyện ý tiếp nhận chuyện này. Theo bọn hắn nghĩ, cái này quá bất khả tư nghị, phá vỡ bọn hắn đối đan đạo nhận biết. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin, ngươi tuổi còn trẻ làm sao có thể luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan? Giản Thanh giống như là phát cuồng đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại Tề Việt trước người, đoạt lấy trong tay hắn đan dược. Chương 613, trả đũa. Giản Thanh căn bản không tin tưởng Lạc Phàm có thể luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan. Dù sao, hắn tuổi còn rất trẻ, tăng thêm sử dụng vẫn là một kiện không trọn vẹn đan lô. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trong tay viên đan dược kia thời điểm, lập tức có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Tám đạo đan văn, thật là tám đạo đan văn. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Hắn còn quá trẻ làm sao có thể dùng một cái không trọn vẹn đan lô liền luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan? Giờ phút này, trong lòng của hắn dâng lên thao thiên cự lãng, thật lâu cũng không thể lắng lại. Hắn thế giới quan nháy mắt phát sinh sụp đổ. Dù là Lạc Phàm luyện chế đan dược ngay tại trong tay của hắn, hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Chuẩn xác mà nói, khó mà tiếp nhận chính mình không bằng chuyện của hắn. Dù sao, bọn hắn tại đấu đan, thất bại một phe là phải bỏ ra sinh mệnh. Không tầm thường, không tầm thường a. Tuổi còn trẻ liền luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan, về sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Một vị lão giả mở miệng nói ra. Đúng vậy a, thật là tuổi trẻ tài cao. Ta cho là hắn sẽ thua, không nghĩ tới lại bị đánh mặt. Chờ xem đi, kẻ này tuổi nhỏ, lại có thể luyện chế ra loại đan dược này, tương lai tất nhiên sẽ dương danh lập vạn, trở thành ta Đại Viêm quốc hô phong hoán vũ tồn tại. Không tệ, hắn có thể lợi dụng một kiện không chọn vẹn đan lô, luyện chế ra 8 đạo đan văn khai nguyên đan, năng lực này đã 10 phần đáng sợ. Nếu như cho hắn một kiện hoàn hảo đan lô, ta tin tưởng, hắn có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra có được 9 đạo đan văn đan dược. Mặc dù, kia là trong truyền thuyết đan dược, có thể hắn hiện tại đã trở thành truyền thuyết a. Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên. Xem ảnh một. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục chi ý. Mặc dù bọn hắn không có khoảng cách gần quan sát viên đan dược kia, thế nhưng là giản thanh cảm xúc biến hóa bọn hắn đều có thể cảm nhận được. Cái này khiến trước đó lên tiếng chửi bới Lạc Phàm những người kia trong lòng rất cảm giác khó chịu, thật sự có loại mất hết mặt mũi, bị đánh mặt cảm giác. Sử gia phụ tử hai sắc mặt tái nhợt, mồm dai đại đại, giản lão vậy mà thua, cái này mẹ hắn làm sao có thể, giản lão làm sao lại thua, cái này họ Lạc làm sao có thể luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Nếu quả thật chính là dạng này, không chỉ có Hưng Thịnh phòng đấu giá muốn xong, giản lão cũng sẽ mất đi tính mạng a. Nghĩ đến cái này, hai cha con lúc này mới ý thức được, chuyện lần này chơi lớn, đã nháo đến không cách nào thu tràng tình trạng. Nếu như giản lão thật mất đi sinh mệnh, đối với gia tộc mà nói, cái này chính là một cái tổn thất thật lớn. Đến thời điểm hai cha con bọn họ cũng khó từ tội lỗi, thậm chí có khả năng sẽ bị tộc trưởng trách tội, thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới. Thắng thắng, chúng ta thắng. Tô Mị vui đến phát khóc. Nàng căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm có thể thắng. Có thể sử dụng một kiện không chọn vẹn đan lô luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Cái này thật tại ngoài dự liệu của nàng. Lần này thắng lợi không chỉ là Lạc Phàm một người thắng lợi, còn quan hệ Phúc Tinh phòng đấu giá sinh tử tồn vong. Không nói khác, chỉ là viên kia có 8 đạo đan văn khai nguyên đan, liền đã chứng minh Lạc Phàm thực lực, cũng chứng minh phía trước kia 3 loại đan dược là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Giả, cái này mai khai nguyên đan là giả. Đúng lúc này, Giản Thanh làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều thực lực không đủ sự tình. Hắn trực tiếp đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng. Ngại mã, thật là thơm, ăn ngon thật. Đương nhiên, hắn sẽ không đem nội tâm ý nghĩ biểu đạt ra tới. Hắn một mặt lạnh lùng nhìn xem Lạc Phàm, họ Lạc, ngươi coi là thật cho rằng luyện chế ra một mai như ý đan liền có thể lừa bịp người trong thiên hạ sao? Không có ý tứ, lão phu đoạn thời gian trước vừa mới bước vào khai nguyên cảnh thất tầng, liếc mắt liền có thể nhìn ra viên đan dược kia là thật hay giả. Viên đan dược kia chính là giả, chính là một mai như ý đan, đây là một loại có thể lừa bịp tất cả mọi người đan dược. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Còn có như ý đan. Như ý đan có thể lừa bịp tất cả mọi người. Đan đạo quả thật là mênh mông khó lường a. Cái này họ Lạc quả thật hèn hạ. Vậy mà dùng loại này mánh khóe đến ý đồ đạt được thắng lợi. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Ta đã nói rồi, một người trẻ tuổi làm sao có thể bằng vào một kiện không chọn vẹn đan lô luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Hiện tại xem ra quả thật có mờ ám. Gia hỏa này vì chiến thắng cũng thật sự là nhọc lòng a. Hèn hạ vô sỉ, loại người này phẩm, làm sao có thể trở thành luyện đan sư? Hắn luyện chế đều là độc dược a. Trung quanh những người kia phát ra trận trận tiếng nghị luận. Nguyên bản bọn hắn còn sùng bái cùng kính sợ Lạc Phàm, nhưng bây giờ chỉ còn lại chán ghét. Ngươi nói bậy, giữa thiên địa căn bản cũng không có như ý đan. Tô Mị lớn tiếng nói, nàng biết Giản Thanh thua không nổi, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể nói xấu Lạc Phàm, vì chính là đưa hắn vào chỗ chết. Giản Thanh hừ lạnh một tiếng, nói xấu hắn, lão phu thế nhưng là luyện đan công hội tán thành bát phẩm luyện đan sư, như thế nào lại nói xấu người khác? Theo ta thấy, là ngươi đang ô miệt lão phu a. Hừ, đừng nói là ngươi một cái nữ hoa, coi như ngươi Tô gia tộc trưởng ở trước mặt lão phu cũng không dám bất kính với ta. Tô Mị á khẩu không trả lời được. Luyện đan hiệp hội chính là một cái biển chữ vàng. Bây giờ hắn nói ra luyện đan công hội, rất rõ ràng chính là nghĩ đến mượn dùng luyện đan công hội đối Lạc Phàm nổi lên, để bách tính đều tin tưởng hắn. Dù sao, cho dù có người nghi vấn Giản Thanh, cũng sẽ không chất vấn luyện đan công hội. Họ Lạc, ngươi mánh khóe đã bị giản lão vạch trần, ngươi bây giờ có lời gì muốn nói? Sử Túc một mặt phẫn nộ nhìn xem Lạc Phàm, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta vốn cho rằng các ngươi thua được, lại không nghĩ rằng vậy mà hèn hạ như vậy, tài nghệ không bằng người, lại trả đũa, các ngươi thật coi là mình có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Sử Túc giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói chúng ta nói xấu ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ? Lạc Phàm nhìn về phía Giản Thanh, ngươi vừa rồi nói mình vừa mới đột phá không bao lâu đúng không? Giản Thanh mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ chi ý, không tệ, lão phu nửa tháng trước bước vào khai nguyên cảnh thất tầng. Lạc Phàm nói tiếp, dùng ngươi ở độ tuổi này, nửa tháng trước bước vào khai nguyên cảnh thất tầng, có thể thấy được thiên phú rất bình thường. Nếu như từ khai nguyên cảnh thất tầng bước vào khai nguyên cảnh bát tầng, chí ít cũng phải 3 năm trở lên thời gian đối với a. Giản Thanh hừ lạnh một tiếng, dưới tình huống bình thường là như thế này, có thể lão phu lại là bát phẩm luyện đan sư, ta có thể dùng đan dược đến để thăng tu vi, làm sao rồi? Lạc Phàm nhún vai, không chút, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, có đôi khi đánh mặt không cần người khác động thủ, có một loại đánh mặt gọi là tự đánh mặt của mình. Giản Thanh hơi nhíu lên lông mày, không biết Lạc Phàm là có ý gì. Có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên liền biến. Hắn rõ ràng cảm nhận được cơ thể bên trong có một cỗ cường đại nguyên lực thi ngược ra. Cái loại cảm giác này rất quen thuộc, cũng rất trói buộc. Đây là triệu chứng đột phá a? Đáng chết, ta chẳng lẽ muốn đột phá đi? Một mai tám đạo đan văn khai nguyên đan liền có thể đột phá? Ngoa tạo, ta mới vừa rồi còn nói viên đan dược kia là giả, nhưng nếu như ta hiện tại đột phá, viên đan dược kia là thật là giả, bách tính không đồng nhất mục hiểu rõ sao? Chương 614, ta thao không nhịn được. Giản Thanh tái mặt, lập tức liền muốn đột phá. Hắn thật cao hứng a, bởi vì tu luyện giả đều nghĩ đột phá biến cường, nhưng bây giờ hắn thật cao hứng không dậy. Trường hợp không đúng. Không được, ta không thể đột phá, ta phải áp chế tu vi. Hiện tại đột phá, trước đó nói lời thì không được lập, liền muốn tự đánh mặt của mình. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, mấu chốt là đấu đan thất bại một phương phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống a. Hắn không thể thua. Nghĩ đến cái này, hắn cưỡng ép đem cơ thể bên trong nguyên lực áp chế xuống, trên mặt lộ ra cật lực biểu lộ. Dù sao muốn đột phá rất khó khăn, thế nhưng là áp chế tu vi càng khó. Lao đầu, ngươi cũng không cần áp chế tu vi, vô dụng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí thế của ngươi ngay tại biến cường, cái này rất rõ ràng là triệu chứng đột phá. Tề Việt giống như cười mà không phải cười nói một câu. Cái gì? Xem ảnh một. Giản Thanh muốn đột phá rồi. Hắn không phải nửa tháng trước vừa mới bước vào khai nguyên cảnh thất tầng sao? Làm sao cách thời gian ngắn như vậy liền lại muốn đột phá rồi? Thiên phú dị bẩm, kinh diễm tuyệt luân. Không đúng, nếu như hắn thật thiên phú dị bẩm, làm sao hơn 80 tuổi mới bước vào khai nguyên cảnh thất tầng? Rất rõ ràng hắn không phải loại kia thiên tài cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ ba ngoa tạo sẽ không phải là bởi vì phục dụng viên đan dược kia nguyên nhân a? Viên đan dược kia không phải giả sao? Có người kinh hô một tiếng, nói ra nghi vấn trong lòng. Chúng ta bị người làm đau dùng, viên đan dược kia không phải giả mà là chân chính khai nguyên đan. Lão già này rất xấu, lợi dụng chúng ta vô tri, đem chúng ta tất cả đều đuổi địch. Có người gầm thét một tiếng. Phi, một vị lão giả hung hăng phun, lão già này quả thực không phải người, thua thiệt hắn hay là luyện đan sư, vậy mà hèn hạ như vậy. Luyện đan công hội thanh danh, quả thực là bị hắn mất hết ta. Thật mẹ hắn rất rưởi. Hiện nay, Lạc Phàm thành công rửa sạch trên người oan khuất cùng sỉ nhục. So với hắn luyện chế như ý đan, Giản Thanh loại hành vi này càng để cho người chán ghét cùng thống hận. Bởi vì lão già này đem tất cả mọi người xem như đồ đần. Đây là không thể nhịn. Ý miệng. Sử Túc hét lớn một tiếng, hắn căm tức nhìn quảng trường ngoại vì những cái kia dân chúng, Giản lão chỉ là khí tức hỗn loạn, cũng không phải là triệu chứng đột phá, các ngươi chớ có nghe tiểu nhân. Con mẹ nó ngươi mới là tiểu nhân, từ nay về sau, ngươi, lão tử một chữ cũng không tin. Một vị trung niên không cao hứng quát to một tiếng. Lão giả, cảm giác đột phá đi, vạn nhất đem chính mình nín chết làm sao bây giờ? Có người hướng về Giản Thanh ném một cái hột. Nhẫn, ta nhẫn. Chỉ cần ta ý chí lực đủ mạnh, cơ thể bên trong nguyên lực liền không cách nào đột phá ràng buộc. Ta liền có thể phủ định những người này trước đó ngôn luận. Ta vẫn ý như là có thể thắng lần này đấu đan tranh tài. Ta còn có thể tiếp tục bảo vệ luyện đan công hội thanh danh. Ném hột quá nhân tử, hẳn là ném giày. Một cái lôi thôi hán tử nhếch miệng cười một tiếng, ta đôi giày này tử đã mặc 3 năm, cũng nên cởi ra đổi một đôi mới tinh. A ba. Trận trận xem thường âm thanh truyền đến. Bên cạnh hắn những người kia nhao nhao nắm lô muối nhanh chóng rời đi. Hương vị kia, không chỉ là sặc cái muối, còn cay con mắt ta. Sau đó, trung niên nhân đem hai con đen tỏa sáng giày thắt ở cùng một chỗ, ném về Giản Thanh. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, kia một đôi thắt ở cùng nhau giày trực tiếp treo ở Giản Thanh trên cổ. Đúng, trực tiếp treo ở nơi đó. Ta thao nhịn không được. Giản Thanh phát ra một đạo giống như sấm sét gào thét. Bản thân hắn còn có thể kìm nén, thế nhưng là cặp kia treo ở trên cổ hắn giày, hương vị quá gây mũi, đến mức để tâm tình của hắn nháy mắt liền băng. Cơ thể bên trong nguyên lực càng giống là hồng thủy như vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nương theo lấy một đạo vô hình khí lãng, đôi giày kia bay ra ngoài. Giản Thanh mái đầu bạc trắng càng là không gió mà động. Hắn thành công bước vào khai nguyên cảnh bát tầng tu vi, khí thế kinh khủng giống như một tòa núi lớn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận không hiểu cảm giác áp bách. Hiện tại ngươi có thể thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Lạc Phàm mỉm cười nhìn hắn, ngươi điểm kia năng lực tại trước mắt ta ngay cả đệ đệ cũng không bằng. Dù là ta dùng không trọn vẹn đan lô, luyện chế đan dược cũng so ngươi luyện chế phẩm chất cao. Đúng là như thế. Giản Thanh ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn, ta thừa nhận là ta đánh giá thấp ngươi, ngươi tại luyện đan thiên phú thật rất kinh người. Lạc Phàm, đã như vậy ngươi làm sao vừa rồi phải ngã đánh một bữa cào nói xấu ta? Thua không nổi sao? Giản Thanh sắc mặt tâm trầm, ta chỉ là không thể nào tiếp thu được, chính mình sẽ bại bởi một người trẻ tuổi. Bởi vì ngươi, để ta cảm nhận được sỉ nhục. Lạc Phàm, cho nên ngươi lợi dụng đại gia đối đan dược vô tri đến nói xấu ta. Ngươi phải biết một sự kiện, cuộc tỷ thí này là ngươi ta ở giữa đọ sức, không có quan hệ gì với người ngoài, ngươi không nên đi nhục nhã đại gia. Ngươi muốn gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, để bách tính nhằm vào ta sao? nếu như là dạng này, ngươi đều có thể hết hy vọng, ta còn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Giản Thanh ánh mắt băng lãnh nhìn bốn phía, nguyên bản người nghị luận phân phân nhóm, lập tức ngậm miệng lại, á khẩu không trả lời được. Giản Thanh ánh mắt thật đáng sợ. Cho dù là bọn họ biết bị đối phương nhục nhã, cũng không dám lên tiếng. Dù sao, hắn là một vị khai nguyên cảnh bát tầng cường giả, phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm quốc, đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Chớ nói chi là, sau lưng của hắn còn có sử gia quái vật khổng lồ này. Loại người này căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Dù là hắn thật phạm sai lầm, cũng không phải bọn hắn có thể thẩm phán. Liền xem như Lý Trương Thủ đến cũng không dám thẩm phán hắn. Lạc Phàm lắc đầu, nói, dựa theo trước đó quy củ, đấu đan kẻ thất bại phải bỏ ra sinh mệnh. Ta người này không thích giết chóc, cũng lười độc thủ, người tự sát đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Có loại da đầu nổ tung, cảm giác rợn cả tóc gáy. Cảm giác chính mình xuất hiện nghe nhầm. Để Giản Thanh tự sát. Lạc Phàm đây là điên rồi sao? Mặc dù hắn thắng được lần này đấu đan, có thể đối phương lại là một vị khai nguyên cảnh bát tầng cường giả, mà lại phía sau còn có sử gia cùng luyện đan công hội hai cái này núi dựa lớn, coi như Lạc Phàm thắng cũng không cần thiết như vậy hùng hổ dọa người a. Vạn nhất Giản Thanh trở mặt không quen biết, chết vô cùng có khả năng chính là hắn a. Tô Mị trên mặt cũng đầy là chấn kinh. Lạc công tử, ngươi không nên như thế cùng a. Hôm nay đấu đan đã thắng, hoàn toàn có thể hòa bình ở chung. Chỉ cần ngươi thả qua Giản Thanh, hoàn toàn có thể có một cái kết cục tốt đẹp. Bây giờ ngươi lại làm cho hắn đi chết, ngươi liền không sợ đem sự tình náo đến không cách nào thu chàng tình chẳng sao? Giản Thanh sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha ha, nghe ngươi lời nói mới rồi, ý của ngươi là có thể giết chết ta rồi. À, ngươi mặc dù luyện chế ra tám đạo đan văn khai nguyên đan, thế nhưng là dùng ngươi tuổi quá trẻ tuổi tác, lại thế nào khả năng giết chết lão phu? Lạc Phàm, tuổi tác thứ này, trừ có thể chứng minh ngươi nếm qua bao nhiêu cơm, đi qua bao nhiêu đường bên ngoài, căn bản chứng minh không được cái khác. Đương nhiên, ở trước mặt ta, có thể chứng minh ngươi là phế vật. Ta muốn giết ngươi. Giản Thanh giận tí mặt, trong mắt sát ý lăng nhiên, hướng về Lạc Phàm xung phong mà đi. Chương 615, vừa học liền biết thiên phú. Giản Thanh tốc độ rất nhanh, giống như một cơn gió mạnh, nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Cùng lúc đó, hắn nâng lên tay phải, tản mát ra kinh khủng nguyên lực ba động. Chết đi cho ta. Giản Thanh đánh phía Lạc Phàm ngực. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở. Đây chính là khai nguyên cảnh bát tầng cường giả. Phẫn nộ một kích, Lạc Phàm lại há có thể ngăn cản. Một trường này rơi xuống, hắn coi như không chết cũng phải bị đánh cho xương sườn đứt gãy, miệng phun tiên huyết, thậm chí cả vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ a. Tô Mị biểu lộ cũng biến thành khẩn trương lên. Nàng biết Lạc Phàm có được khai nguyên cảnh thất tầng tu vi, hôm nay đối mặt khai nguyên cảnh bát tầng cường giả, có thể hay không đem hắn đánh bại liền ngay cả nàng cũng không có lòng tin. Dù sao, cảnh giới ở giữa chênh lệch là rất khó bù đắp. Sử gia phụ tử hai trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm bị Giản lão đánh chết hình ảnh. Phải biết, Giản lão thế nhưng là có vượt cấp giết địch bản lĩnh. Hắn hiện tại dù là đối mặt khai nguyên cảnh cựu tầng cường giả cũng có sức đánh một trận, đối phó một cái tiểu tiểu Lạc Phàm lại đáng là gì? Chờ hắn sau khi chết, Phúc Tinh phòng đấu giá tất nhiên sẽ mất đi vốn có ỷ vào. Xem ảnh một, bọn hắn hoàn toàn có thể nhất cổ tác khí, đem đối phương ăn, từ đó độc chiếm Nam Diệu Châu khối này đại bánh gà tổ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm sẽ thua không nghi ngờ thời điểm, hắn quả quyết xuất trường, cùng hắn đối cùng một chỗ. Và anh, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng va đập, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, cũng làm cho tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Rất rõ ràng, ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm thực lực cường đại như thế, lại có thể ngăn cản được Giản Thanh tiến công. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng có được khai nguyên cảnh bát tầng tu vi? Giản Thanh nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Phàm thực lực rất mạnh, cùng hắn lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là, hắn mới bao nhiêu lớn a? Sao có thể có loại này đáng sợ tu vi? Hắn chẳng lẽ đến từ cái nào đó tông môn a? Tuổi còn trẻ liền có loại tu vi này, liền xem như đặt ở những tông môn kia bên trong, đó cũng là cao thủ trong cao thủ, sẽ bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn đánh giết. Tại hắn cũng không nói đến lai lịch của mình trước giết chết người này, coi như ngày sau hắn tông môn muốn báo thù cho hắn, chính mình cũng có thể trốn tránh rơi tất cả trách nhiệm. Dù sao phía sau hắn thế nhưng là có luyện đan công hội làm chỗ dựa, bình thường tông môn căn bản cũng không dám đắc tội luyện đan công hội. Muốn giết ta, ngươi năng lực không đủ. Lạc Phàm nét miệng cười một tiếng, hắn một cái đi nhanh xuất hiện tại trước người đối phương, bật lên mà lên máy mắt, đùi phải hố lượng. Một cái hữu lực để đầu gối hung hăng chứa ở Giản Thanh ngực. Phúc. Giản Thanh chỉ cảm thấy giống như là lọt vào mãnh liệt va chạm đồng dạng. Xương sườn chỗ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Kia cỗ sức mạnh đáng sợ càng là nháy mắt xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn vô ý thức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Giờ phút này, sắc mặt trở nên tái nhợt. Người vây xem nhóm buộc phát ra trận trận xôn xao âm thanh. Ông trời của ta, gia hỏa này vậy mà làm Giản Thanh bị thương nặng. Hắn chẳng lẽ có khai nguyên cảnh bắt tầng tu vi a? Anh hùng xuất thiếu niên, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Quá mẹ hắn không thể tưởng tượng nổi. Tuổi còn trẻ không chỉ có lấy bát phẩm luyện đan sư thực lực, thậm chí còn trọng thương một vị khai nguyên cảnh bắt tầng cao thủ, đợi một thời gian, đâu còn không được một bước lên trời a. Kẻ này không phải phàm nhân, chính là nhân trung long vượng a. Lão đại nhà ta mãnh không mãnh. Tề Việt nhìn về phía trận mắt ốc mồm Tô Mị, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hán, chưa hề chất vấn qua là phàm. Đừng nói Giản Thanh chỉ có được khai nguyên cảnh bát tầng tu vi, coi như hắn có được khai nguyên cảnh thập tầng, Lạc Phàm cũng có thể đem đánh bại. Quá mạnh. Tô Mị vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ không địch lại đối phương, nhưng bây giờ nhìn tới, Lạc Phàm thực lực so với nàng trong tưởng tượng cường đại. Nếu không, như thế nào lại trọng thương Giản Thanh? Ta muốn giết ngươi. Giản Thanh giống như là một đầu dã thú phát cuồng, lúc này uống vào một mai hồi nguyên đan, khôi phục thương thế, đồng thời bổ sung nguyên lực. Sau đó, hắn lần nữa phóng tới Lạc Phàm. Bài sơn đảo hải, hắn giận oanh song trưởng. Đáng sợ bạo phong âm thanh bỗng nhiên nổ vang, giống như nộ trào đập nện đáng ẩm, khí thế cường đại dị thường. Ngươi cũng ăn ta một chiêu bài sơn đảo hải. Lạc Phàm dồn khí đan điền, nguyên lực hội tụ ở song trưởng, đồng thời quét ngang hướng về phía trước. Tiếng gió rít gào, khí thế trào trướng. Lạc Phàm cùng Giản Thanh sử xuất cùng một loại chiêu thức. Đây là khí thế của hắn nhưng còn xa so Giản Thanh còn cường đại hơn. Và anh, hai người chạm vào nhau, một đạo giống như thanh âm như sấm vang lên, đinh hai nhức óc, khiến người màng nhĩ nhói nhói. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ năng lượng bộc phát ra, để dưới người ý thức say mê hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này làm sao lại sử dụng chúng ta sử gia tuyệt học? Sử Túc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể càng là run rẩy không ngừng. Bài sơn đảo hải, đây là sử gia tuyệt học, bất truyền tuyệt học, chỉ truyền đích hệ tử tôn. Liền ngay cả bọn hắn loại này chi thứ tử đệ đều vô duyên học tập. Mà bây giờ, Lạc Phàm lại là sử xuất bài sơn đảo hải. Trong lòng của hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh? Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại ta thạch ra công pháp? Sử Tiến hét lớn một tiếng, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không dùng. Lạc Phàm trên mặt ý cười, Giản Thanh ánh mắt nghiêm trọng. Giờ phút này, tâm can của hắn tỳ phổi thận đều đang run rẩy. Gia hỏa này chỉ là nhìn hắn thi triển bài sơn đảo hải, liền học được mà bộ này trưởng pháp sao? Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết bất kỳ cái gì công pháp vừa học liền biết tiên phú. Quá. Hắn. Mẹ. Không. Thiên. Lý. Hắn vì học tập bộ này trưởng pháp, thế nhưng là khổ luyện 3 năm mới có chỗ tiểu thành. Nhưng bây giờ, hắn chỉ biểu diễn một bên, tinh túy trong đó liền bị Lạc Phàm trưởng khống. Trong lòng của hắn có thể thoải mái sao? Hắn ba, cảm giác mình đời này thật sống uổng phí. Cùng Lạc Phàm so ra, chính mình thật là cái phế vật. Đúng thế, mới đầu hắn bởi vì một tiếng phế vật mà lên cơn giận dữ, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện chính mình là một cái phế vật từ đầu đến chân. Ngay tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, Lạc Phàm biến trưởng thành quyền, trung điệp đánh phía lồng ngực của hắn. Khoảng cách gần như thế hạ, ngươi có thể tổn thương đến ta sao? Giản Thanh mặt mũi tràn đầy khinh thường, đưa tay đi ngăn cản. Vừa rồi, Lạc Phàm nắm đấm cùng lồng ngực của hắn có hơn 10 cm khoảng cách. Khoảng cách này rất gần, gần đến không cách nào tụ lực. Thế nhưng là, khi hắn tay phải cùng Lạc Phàm nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt đó, nụ cười trên mặt hắn lại là nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng kia dị thường ngang ngược, như là lũ quét, lại giống là hỏa sơn dâng trào, cho người ta một loại ảo giác. Phản phất hóa thân thành ông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng cả mãnh liệt sóng lớn đổ nào. Rắc, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giản Thanh tại vô số song ánh mắt khiếp sợ hạ, miệng phun tiên huyết, giống như là như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung một cái hình cung, sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Trong miệng hoa hoa phun tiên huyết, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, ngươi vừa rồi sử dụng chính là công pháp gì? Vì cái gì khoảng cách ngắn như vậy, liền có khủng bố như vậy uy lực? Chương 616, đây là quy củ. Không chỉ có Giản Thanh cảm thấy yêu kỳ, những người khác cũng đều là không hiểu ra sao. Dù là người bình thường không hiểu võ kỹ công pháp, đây là bọn hắn lại hiểu phải trồng hoa màu, dùng cái quốc đào địa, cái quốc dương càng cao, lúc rơi xuống đất lực lượng lại càng lớn. Mà vừa rồi, Lạc Phàm cùng Giản Thanh chỉ cách xa nhau hơn 10 cm khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, hắn lại có thể đem đối phương một quyền đánh bay. Này làm người không thể tưởng tượng. Lạc Phàm mỉm cười nhìn Giản Thanh, muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Phúc. Giản Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác chính mình bại, không chỉ có thua ở thực lực phương diện, càng thua ở nhân phẩm phương diện. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, Lạc Phàm sẽ dạy hắn loại công pháp kia. Dù sao ở cái thế giới này, công pháp thế nhưng là rất quý giá, lại không dễ dàng truyền thụ cho người khác. Không dung suy nghĩ nhiều, Giản Thanh vội vàng quỳ trên mặt đất, thành kính nói ra, đệ tử Giản Thanh, bái kiến sư tôn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đúng thế. Xem ảnh một, ai cũng không nghĩ tới Giản Thanh sẽ như thế vô sỉ. Vậy mà trực tiếp quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, mà lại bài sư. Uy, ngươi thế nhưng là luyện đan công hội thừa nhận bát phẩm luyện đan sư. Tôn nghiêm đi cái nào rồi? Ngươi dạng này liền không sợ mất mặt sao? Sử Túc hai cha con cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn biết Giản Thanh tính cách, hắn là một cái cực kỳ tự phụ người. Bây giờ, lại là trực tiếp quỳ. Cái này khiến bọn hắn cảm giác trên mặt siêu cấp thật mất mặt. Dù sao, hắn nhưng là Sử gia cung phụng. Lần này là giúp đỡ Hưng Thịnh phòng đấu giá đối phó Phúc Tinh phòng đấu giá. Hiện tại kết quả, bọn hắn rất thất vọng, thật mất mặt. Đương nhiên, Tô Mị là thật cao hứng. Dù sao Lạc Phàm thắng, trong lòng nàng chỉ cần Lạc Phàm có thể đạt được thắng lợi, so cái gì đều trọng yếu. Nhìn thấy đối phương quỳ xuống, Lạc Phàm khỏe miệng không khỏi co quắp, luôn miệng nói, đừng cứ gọi ta sư phụ, chúng ta đời này là không có bất kỳ cái gì sư đồ tình cảm. Dù sao, người ta còn không có thực hiện trước đó ước định. Giản Thanh vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng, ngươi coi là thật muốn giết chết ta sao? Đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lạc Phàm đã thắng, mà lại đối phương cũng quỳ xuống nhận thua, thậm chí nguyện ý bái hắn làm thầy. Có thể hắn làm sao còn hùng hổ dọa người, muốn lấy Giản Thanh tính mệnh? Cái này không khỏi quá tàn bạo, quá không đem người khác sinh mệnh để ở trong mắt đi. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn hắn, hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như hôm nay phe thua là ta, ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Giản Thanh trầm mặc. Những người khác nhìn thấy Giản Thanh trầm mặc sau, cũng đều biết đáp án. Lạc Phàm nhún vai, trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Gia hỗn, sớm tối đều muốn còn, đây là quy củ. Giản Thanh nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn, ta đến từ Sử gia, chính là Sử gia cung phụng, ngươi giết ta, Sử gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huynh đệ chúng ta hai người bốn biển là nhà, ngươi cho rằng sẽ sợ cái gọi là Sử gia sao? Tề Việt cười lên ha hả. Giản Thanh thấp giọng nói, luyện đan công hội, các ngươi cũng nên kiêng kỵ mấy phần a. Mặc dù ngươi luyện đan bên trên thiên phú hơn người, thế nhưng là nhất định phải đạt được luyện đan công hội tán thành. Bởi vì có chút dược liệu đã bị luyện đan công hội độc quyền, chỉ cần các ngươi giết ta, thế tất sẽ đắc tội luyện đan công hội. Các ngươi khẳng định muốn hủy tương lai của mình sao? Lạc Phàm hỏi, có biết hay không ta ghét nhất cái gì? Giản Thanh, cái gì? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, không phục liền đến chặt ta, uy hiếp ta đây tính toán là cái gì bản sự? Ngươi thật coi là ta là dọa lớn sao? Nói mở ra bộ pháp, hướng về Giản Thanh đi tới. Giản Thanh sắc mặt vàng như nến, thân thể không ngừng lui lại. Giờ khắc này, hắn thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cảm giác này hắn căn bản là không có cách phản kháng. Sử gia phụ tử hai cũng kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là bọn họ kính trọng Giản Thanh, nhưng bây giờ cũng không dám tiến lên. Có chừng có mực đi, hắn đã trả giá nặng nề. Đột nhiên, một giọng giản mua vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Giản Thanh trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu vui sướng. Lúc này hướng về đám người vang lên phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị hạc phát đồng nhan lão giả, mặc trường bào màu trắng, nhàn nhã đi dạo trong đám người đi ra. Phong lão cứu ta. Giản Thanh giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng kêu thành tiếng. Phong lão. Sử gia phụ tử ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn nghĩ đến Tiên Đô phủ, luyện đan công hội phó hội trưởng Phong Dư. Tương truyền đây chính là một vị hỗn nguyên cảnh nhị tầng cường giả, mà lại là một vị lục phẩm luyện đan sư. Thật không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện ở đây a. Mặc dù không biết Phong Dư tại sao lại xuất hiện ở đây. Đây là Sử gia phụ tử trong lòng hai người rõ ràng. Lão nhân gia ông ta ra sân, Giản lão khẳng định sẽ bình yên vô sự. Tô Mị nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng đã được nghe nói Phong Dư danh tự. Đây chính là một vị đường đường chính chính cường giả. Dù là Lý Trương Thù nhìn thấy hắn cũng phải quy củ. Dù sao thân phận của hắn cùng địa vị đều còn tại đó. Bây giờ Phong Dư ra mặt, khẳng định sẽ bảo vệ Giản Thanh. Chỉ cần Giản Thanh còn sống, như vậy Lạc Phàm liền không có ủ thành đại họa, không có đoạn mất tất cả đường lui. Có chừng có mực. Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ta Lạc mỗ người làm việc, còn cần xem ngươi sắc mặt sao? Ngươi thì tính là cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hắn vậy mà chất vấn Phong lão tính là thứ gì? Ngoa tạo. Gia hỏa này sẽ không phải là chán sống lệch ra đi. Nếu không giải thích như thế nào hắn hành động tìm chết? Ngươi dám vũ nhục lão phu? Phong Dư trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Lạc Phàm ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn, ta muốn biết, ta cùng Giản Thanh đấu đan, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tại sao phải đứng ra tự tìm không vui? Thiện không thiện? Phong Dư hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Giản Thanh chính là chúng ta luyện đan công hội thành viên, mệnh của hắn còn không phải do ngươi đến quyết định sinh tử. Các ngươi luyện đan công hội không khỏi quản được quá rộng đi. Lạc Phàm nói, còn có, các ngươi chẳng lẽ không có một chút xíu khế ước tinh thần sao? Ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, từ đầu đến cuối đều là Giản Thanh muốn giết chết ta, là hắn hướng ta hạ chiến thư, hướng ta đấu đan. Làm một người thắng, ta hẳn là có quyền lợi hành xử ta đặc quyền, giết chết hắn a. Phong Dư ngữ khí bình thản, hắn là chúng ta luyện đan công hội thành viên, mệnh của hắn không phải do ngươi đến quyết định sinh tử. Lạc công tử, lai lịch người này kinh người, ngươi thật không cần thiết cùng hắn rằng co nữa, cái này đối ngươi tương lai rất bất lợi. Tô Mị bước nhanh xuất hiện tại Lạc Phàm bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Hắn thật rất sợ hãi Lạc Phàm sẽ làm loạn, này sẽ hại hắn. Lạc Phàm giống như là không có nghe được Tô Mị đồng dạng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phong Dư, nếu như ta nhất định phải giết hắn đâu. Nếu như ngươi dám đụng đến ta luyện đan hiệp hội người, lão phu nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Phong Dư trùng điệp hừ một tiếng, không che giấu chút nào nội tâm sắc ý. Thân là Thiên Đô phủ luyện đan công hội phó hội trưởng, hắn khi nào bị người như thế đối đãi qua? Lạc Phàm luôn hành cử chỉ đã thật sâu chọc giận hắn. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt liền xuất hiện tại Giản Thanh trước người, tay phải nô ra, bày biện ra long trảo hình. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ bắt lấy Giản Thanh cổ. Hắn đồng phát lực. Giản Thanh đầu lập tức buông xuống tới. Phong lão, giết hắn, giết hắn báo thù cho ta a. Giản Thanh trước khi chết phát ra một đạo hoảng sợ tiếng thê ơ. Lạc Phàm quay người nhìn về phía Phong Dư, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một màn này, như ngươi mong muốn, ngươi đến đem ta thiên đao vạn quả đi. Chương 617, kiếm hạ lưu nhân. Giản Thanh chết rồi, bị Lạc Phàm trực tiếp bóp gãy cổ. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới lá gan của hắn sẽ lớn như vậy. Dù sao, Phong Dư đã lên tiếng ra sức bảo vệ hắn, mà hắn lại là khư khư cố chấp. Điều này là giết một cái Giản Thanh đơn giản như vậy a? Loại hành vi này đã là đắc tội toàn bộ luyện đan công hội. Đây là tại muốn chết. Sử Túc trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Song song, trời sập. Vị này chính là Sử gia cung phụng. Tuy là họ khác, có thể người nhà họ Sử đã sớm đem hắn xem như lão tổ tông đồng dạng thờ phụng. Bây giờ chết thảm tại Nam Diệu Châu, chuyện này truyền trở về tộc trưởng không phải tức giận không thể. Đến thời điểm hai cha con bọn họ cũng phải bỏ mình. Tô Mị ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, trong lòng nào đó sợi dây giống như căng đứt đồng dạng. Chính mình rõ ràng đã thuyết phục qua hắn, cho hắn nói Phong Dư thân phận và địa vị, có thể hắn vì cái gì không nghe đâu? Chẳng lẽ hắn có thể đánh bại Phong Dư cái này Hỗn Nguyên cảnh cảnh giới cường giả sao? Dù là hắn thật có thể đánh bại người này lại như thế nào? Hắn hôm nay đâm một cái tổ ong vỏ vẽ a. Xem ảnh một. Tu luyện giới có câu nói, tình nguyện đắc tội Diêm Vương, không thể trêu chọc luyện đan công hội. Đắc tội bọn hắn, phóng nhãn thiên hạ đều không có chỗ ẩn thân. Dù sao, luyện đan công hội lực ảnh hưởng thậm chí so triều đình đều đại. Tên đáng chết, ngươi cũng dám trông coi lão phu mặt sát hại ta luyện đan công hội người, hôm nay lão phu không đem ngươi thiên đao vạn quả, ta luyện đan công hội còn mặt mũi nào mà tồn tại? Phong Dư giận, thanh âm to đi hai. Hắn trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ. Dù sao, hắn nhưng là Hôn Nguyên cảnh nhất tầng cường giả. Luyện đan công hội, Tàng Long Ngọa Hổ, không phân hắc bạch cơ cấu, tính là thứ gì? Tề Việt ngăn tại Lạc Phàm trước người. Hắn biết mình không phải là đối thủ của hắn. Có thể, nguy nan trước mặt bảo hộ Lạc Phàm, là hắn, cùng bọn hắn đầu tiên muốn làm. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi. Lạc Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hôm nay, hai người các ngươi ai cũng không thể sống. Phong Dư trong mắt sát ý lang nhiên, trong tay càng là xuất hiện một thanh màu xanh biếc trường kiếm. Ta hiện tại chỉ còn thiếu một thanh trường kiếm, cùng một cái chữ vật pháp bảo. Ta tin tưởng, ta cần thiết những này, ngươi đều có thể cho ta. Lạc Phàm nét miệng nở nụ cười. Đi chết. Phong Dư tay phải lắc một cái, trường kiếm buộc phát ra một trận vui vẻ kiếm minh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Trương Thù điều khiển ngựa mà đến, lớn tiếng nói: Phong Lão, kiếm hạ lưu nhân. Lý Trương Thù xuất hiện trở thành một cái biến số. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao, đây là người giang hồ ân oán. Hắn là thật không nên xuất hiện ở đây. Phong Dư âm thanh lạnh lùng nói, Lý Chi Châu là có ý gì? Muốn bảo vệ hai người này sao? Lý Trương Thù xuống ngựa, hướng về quảng trường đi tới, vừa đi vừa nói, giang hồ ân oán giang hồ, loại sự tình này triều đình tự nhiên sẽ không tham dự. Nhưng bây giờ, hai vị lại là tại Nam Diệu Châu, lại là tại ta Lý Mỗ người địa bàn bên trên. Ta hy vọng, Phong Lão có thể cho ta một bộ mặt. Dù sao, vị tiểu huynh đệ này không có làm sai bất cứ chuyện gì. Người khác không biết Lạc Phàm cùng Tề Việt thân phận. Đây là hắn biết. Lần này tới chính là Chu Tam Vượng nói cho hắn hai người bọn họ thân phận thật sự. Cân nhắc lợi hại sau hắn mới có thể xuất hiện ở đây. Phong Dư âm thanh lạnh lùng nói, hắn giết ta luyện đan công hội người. Lý Trương Thù nhìn Giản Thanh thi thể liếc mắt, nói, dù là vị tiểu huynh đệ này giết luyện đan công hội người, có thể hắn cũng là tại hành xử quyền lực của hắn. Dù sao, là Giản Thanh đưa ra đấu đan, tài nghệ không bằng người vậy thì phải đánh đổi mạng sống. Phong Dư có chút nheo cặp mắt lại, nói như vậy, ngươi là thành tâm muốn cùng ta là địch thật sao? Ngươi chỉ là một cái chi châu, tại lão phu trong mắt lại đáng là gì? Đừng nói là ngươi, cho dù là Thiên Đô phủ chi phủ cũng không dám làm trái lão phu mệnh lệnh. Hôm nay, ngươi nếu là dám ngăn trở, lão phu ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Hắn rất ngông cuồng, trước mặt mọi người nói ra sát hại mệnh quan triều đình. Đây là, nhưng không có người nghi vấn hắn. Dù sao, hắn nhưng là lục phẩm luyện đan sư, Đại Viêm quốc Thiên Đô phủ luyện đan công hội phó hội trưởng. Quyền thế của hắn, nhân mạch, lại sao là một cái châu phủ có thể so sánh? Coi như thật giết Lý Trương Thủ, triều đình cũng sẽ không bởi vì một người chết mà xử trí đối phương. Lý đại nhân, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, một cái Hôn Nguyên cảnh lão đầu, ta còn không có để ở trong mắt. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Lý Trương Thủ than nhẹ một tiếng. Hắn rất muốn bảo vệ Lạc Phàm. Kẻ này tuổi nhỏ, nhưng tiềm lực vô tận. Nửa đường chết yểu quá mức đáng tiếc. Đây là, người này quá mức cuồng vọng. Dù là chính mình giữ được hắn nhất thời, cũng không bảo vệ được hắn một thế a. Đi chết. Phong Dư trực tiếp thẳng hướng Lạc Phàm. Trường kiếm xẹt qua trời cao, bộc phát ra hào quang màu xanh biếc. Tốc độ của hắn cực nhanh, chiêu chiêu chí mạng. May Lạc Phàm khi còn bé dùng qua huyết chú quả, phản ứng rất nhanh, đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát công kích của đối phương. Nhưng tay không tấc sắt hắn căn bản không dám cùng đối phương cứng đối cứng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương thanh trường kiếm kia dị thường sắc bén. Dù là cách ra của mình, đều có thể cảm nhận được một loại hàn ý. Lao ra hỏa, an ta một đỉnh. Lạc Phàm như đồng lực bạt núi này khí cái thế manh tướng, xoay người bắt lấy cái này màu đen đan lô một chân, xem như vũ khí. Vũ động hổ hổ sinh phong. Mặc dù cái này đan lô nặng đến trăm cân, Nhưng trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Đinh, trên trăm cân đan lô bị hắn vũ động, cùng Phong Dư trường kiếm đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra một trận êm thai tiếng va đập. Phong Dư càng là có loại miệng cọp nhói nhói cảm giác. Hắn mặc dù có hôn nguyên cảnh tu vi, thế nhưng là cái này đan lô mang tới lực lượng lại là quá mạnh, tất cả đều nện ở hắn trên trường kiếm. Sau đó thuận thân kiếm lan tràn đến cánh tay của hắn bên trong. Không chút khách khí mà nói, nếu như hắn không phải hôn nguyên cảnh cường giả, vừa rồi một kích liền có thể phế bỏ cánh tay của hắn. Lại đến, Lạc Phàm khí thế kinh người, trong tay đan lô bộc phát ra phần phật phong thanh. Cút. Phong Dư trực tiếp thanh trường kiếm thu vào. Trường kiếm mặc dù sắc bén, thế nhưng là đối mặt loại này cuồng bạo đấu pháp, căn bản là phái không lên tác dụng gì trận. Hắn một trường nô ra, đánh vào đan lô trên thân. Đông. Một đạo vang dội, kéo dài thanh âm trong nháy mắt này bộc phát, giống như mộ cổ thần trung. May mắn đan lô không có đối người bảy, nếu không, kia cố lực trùng kích có thể đem người chấn đã hôn mê. Lực lượng không tệ lắm. Lạc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ tại trong lò đan truyền đến. Cũng may hắn có chúng thần mộ bia, chúng thần mộ bia hấp thu hơn phân nửa lực lượng. Nếu không, hắn không phải thụ thương không thể. Hả? Ngươi là ai? Làm sao tướng mạo cùng vừa rồi không giống rồi? Phong Dư chăm chú nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm, hắn là Lạc Phàm, bị Kiếm Linh Sơn truy nã người. Thế nào lại là hắn? Gia hỏa này không phải trước đó sát hại Diêu gia phụ tử người sao? Người vây xem nhóm bộ phát ra trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, ai cũng không nghĩ tới, bị Kiếm Linh Sơn truy nã người, thực lực sẽ như thế cường đại, thậm chí trở thành luyện đan sư. Lạc Phàm lộ ra lúng túng tiếu dung, không có ý tứ, hiện tại ta mới thật sự là ta. Người ta có thể toàn lực nhất chiến. Nói đến đây, hắn lộ ra khát máu tiếu dung, nắm lấy đan lô, như là một đầu cuồng viên, hung ác đánh tới hướng Phong Dư. Mặc dù thân phận của hắn bại lộ, có thể hắn hiện tại thì sợ gì Kiếm Linh Sơn? Hắn, toàn cái cây nhi. Chương 618, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lạc Phàm rất tàn bạo, hắn không có bất kỳ cái gì chiêu thức, nhưng lại gắt gao ngăn chặn Phong Dư. Hắn đầy đủ phát huy thân thể cường tráng khác hẳn với thường nhân ưu thế, chính là một trận đập loạn, đến mức để Phong Dư cái này hỗn nguyên cảnh cường giả đều có chút trở tay không kịp. Đây là có chuyện gì? Tô Mị ngơ ngác nhìn Lạc Phàm. Cái này Lạc Phàm so trước đó là công tử đẹp trai hơn rất nhiều, thế nhưng là nàng lại có một loại cảm giác mất mát, bởi vì hắn đã không phải hắn. Không chỉ có như thế, nàng còn có một loại cảm giác bị lừa gạt. Nàng đã đem tâm cho Lạc công tử, thế nhưng là Lạc công tử lại là hư cấu ra một người. Tề Việt thuận miệng nói, chúng ta bị Kiếm Linh Sơn người truy nã, rơi vào đường cùng mới có thể thi triển dịch dung thuật. Chỉ bất quá, vừa rồi Phong Dư công kích tiến vào lao đại cơ thể bên trong, phá vỡ hắn dịch dung thuật. Tề Việt không phải rất lo lắng Lạc Phàm. Dù sao, hắn vừa rồi một bên không chế dung mạo, vừa hướng địch, xem như nhất tâm nhị dụng, khẳng định không phát huy ra vốn có thực lực. Mà bây giờ, toàn tâm toàn ý nên chiến Phong Dư, hoàn toàn có thể đánh khóc hắn. Như thế nào là gia hỏa này? Gia hỏa này không phải sát hại huynh trưởng ta người kia sao? Lý Trương Thủ sắc mặt rất kém cỏi. Mặc dù hắn biết Lạc Phàm thân phận thật sự. Xem ảnh một. Đây là. Hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn phải biểu hiện ra phẫn nộ biểu lộ, dùng để che giấu chân tướng. Dù sao, Kiếm Linh Sơn rất nhanh liền sẽ biết Lạc Phàm sự tình. Đến thời điểm Kiếm Linh Sơn khẳng định sẽ trách hắn bao che hư phạm. Dân chúng cũng sẽ cho là hắn ngôn hành bất nhất. Cái này có hại hắn uy nghiêm. Không sai không sai, nhục thân rất mạnh, thế nhưng là, dùng thực lực ngươi bây giờ, lại có thể kiên trì bao lâu? Phong Dư tránh né lấy Lạc Phàm tiến công, từ ban đầu bối rối, đã triệt để bình tĩnh lại. Họ Lạc, không muốn vùng vây dây chết, so đấu nguyên lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phong Dư trên mặt khinh thường biểu lộ, hôn nguyên cảnh cường giả thực lực, không phải ngươi có thể chống đỡ. Nói đến đây, hắn một trưởng nô ra, trung điệp rơi vào cái này trên lò luyện đan. Phúc, đan lô trực tiếp nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi, nên tổn thương một chút người vây xem nhóm. Trang diện một trận hỗn loạn, giống như tận thế. Cái này đan lô chỉ là cựu phẩm đan lô, tăng thêm đã tàn tạ, căn bản là không có cách ngăn cản hôn nguyên cảnh cường giả một kích toàn lực. Lạc Phàm chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Phong Dư càng là giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn, trên nắm tay bộc phát ra kinh khủng nguyên lực, như là một cây trường thương phá không mà tới. Bài sơn đảo hải, Lạc Phàm sử xuất giản thanh tuyệt học, duỗi ra hai tay quét ngang ra ngoài, phong thanh nóng nảy, khí thế kinh người. Ha ha, gia hỏa này lập tức sẽ chết. Dùng hắn khai nguyên cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn cản được một vị hỗn nguyên cảnh cường giả tiến công? Hắn lập tức liền muốn tự thử các quả, vì hắn ngu xuẩn hành vi trả giá giá cao thảm trọng. Lý Trương Thủ cũng nhắm mắt lại, không dám nhìn Lạc Phàm bị đánh chết hình ảnh. Hắn mặc dù không phải tu luyện giả, nhưng cũng biết khai nguyên cảnh cùng hỗn nguyên cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Khai nguyên cảnh tu luyện giả là không thể nào ngăn cản được hỗn nguyên cảnh cường giả tiến công. Tô Mị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng không muốn Lạc Phàm chết đi, nhưng bây giờ nàng cái gì cũng giúp không được đối phương. Vây xem bách tính cũng đều lộ ra không đành lòng ánh mắt, phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm bị một quyền đánh xuyên qua lồng ngực hình ảnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lạc Phàm song trưởng nên tiếp Phong Dư nắm đấm. Ngay trong nháy mắt này, một đạo trầm muộn tiếng vang nổ tung, giống như sấm sét. Ngay sau đó, một đạo cùng bạo năng lượng tại giữa hai người bộc phát ra, trực tiếp đem Lạc Phàm lật tung ra ngoài. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, thành công giữ vững thân thể, ung dung rơi vào địa thượng. Đây là cơ thể bên trong lại có một cỗ lực lượng tại thi ngược, xé rách huyết nhục của hắn, kinh mạch. Phản nhìn Phong Dư thì là ngạo nghễ đứng thẳng đứng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là khinh thường, ta nói qua, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Trong mắt ta ngươi, chính là một con chuột, lúc nào cũng có thể sẽ bị miêu cắn chết chuột. Thực lực của ngươi rất mạnh, đây là, ta không cho rằng ngươi có thể giết chết ta. Lạc Phàm mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn lấy ra 10 cái khai nguyên đan, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Kỳ thật lúc trước hắn liền có thể phục dụng đan dược tăng thực lực lên. Đây là hắn không có làm như vậy, bởi vì thực lực của hắn tăng lên quá nhanh. Dựa theo biệt tiên đến nói, cảnh giới tăng lên quá nhanh sẽ cho thân thể lưu lại hai hoàng ẩm. Cho nên, tốt nhất tìm cao thủ đọ sức, từ đó làm vững chắc mình thực lực. Cứ như vậy, liền có thể tiêu trừ hai hoàng ẩm. Mà bây giờ, hai hoàng ẩm không có, hắn cũng có thể để thăng cảnh giới. 10 cái đan dược vào trong bụng sau, Lạc Phàm cơ thể bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại nguyên lực, có thể rõ ràng xem đến nguyên lực tại hắn trên da du tẩu. Đống nhiên nhìn qua cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Lâm Trận mới mài gương, Phong Dư hơi nhíu lên lông mày, ngươi cho rằng lão phu sẽ cho ngươi cơ hội đột phá sao? Dứt lời, hắn hướng về Lạc Phàm phóng đi. Đổi lại người bình thường, hắn chắc chắn sẽ không thừa dịp người khác đột phá lúc đem hắn đánh giết. Dù sao, dạng này quá hèn hạ, cái này thuộc về lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lạc Phàm khác biệt a, khai nguyên cảnh thất tầng liền có thể ngăn cản được công kích của hắn, để hắn sinh ra uy hiếp. Nếu như kẻ này đột phá, bước vào khai nguyên cảnh bát tầng, muốn giết hắn đoán chừng sẽ khá là phiền toái. Cho nên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trực tiếp xóa bỏ tính mạng của hắn. Muốn giết lão đại ta, trước bước qua thân thể của ta đi. Tề Việt xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, trong tay cầm một cây chùy thủ. Hắn ánh mắt đạm mạc, thấy chết không sờn. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành bằng ngươi. Phong Dư một trưởng oanh ra, trực tiếp đem Tề Việt đánh bay ra ngoài. Trong miệng tiên huyết dâng trào, nhìn qua rất là thê thảm. Nhưng thân thể vừa mới rơi xuống đất, hắn lại lần nữa nhào về phía Phong Dư. Dù là thân thể suy yếu, dù là sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là trong mắt của hắn ánh mắt kiên định lại là không có biến hóa chút nào. Ngươi thối lui, ta tới đối phó hắn. Lạc Phàm khống chế cơ thể bên trong chưa triệt để trưởng khống lực lượng, một quyền đánh phía Phong Dư. Tề Việt đã thân chịu trọng thương, nếu như lại tiếp nhận đối phương một trưởng, khẳng định sẽ chết mất. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem huynh đệ vì cứu chính mình mà chết. Và anh, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng va đập, Lạc Phàm thành công ngăn cản được Phong Dư tiến công. Đây là, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Kia cỗ chưa khống chế nguyên lực càng là ở trong cơ thể hắn không ngừng thi ngược, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Dù là có chúng thần mộ bia cũng không thể đều hấp thu cỗ lực lượng kia. Ta nói, giết các ngươi giống như nghiền chết một con kiến. Phong Dư trên mặt lộ ra ánh mắt khinh thường, hiện tại, ta không có ý định cùng các ngươi lãng phí thời gian, ta muốn đưa huynh đệ các ngươi hai người lên đường. Nói đến đây, lách mình xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Kinh khủng quyền phong xé rách không khí, bộc phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh khôi ngô giống như quỷ mị ngăn cản tại Lạc Phàm cùng Tề Việt trước người. Hắn đấm ra một quyền, đem Phong Dư đánh bay ra ngoài, trong miệng phát ra băng lãnh âm phủ, muốn giết huynh đệ của ta, hỏi trước ta, có đáp ứng hay không? Chương 619, Thiên Toa quý vị, thỉnh cầu trở về đội ngũ cũ. Ngoa tạo. Nương theo lấy Phong Dư hét thảm một tiếng, cả người hắn bay ra ngoài mấy chục mét, chật vật rơi trên mặt đất. Nhìn qua cực kỳ chật vật. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Trong lòng mọi người cũng đều dâng lên trận ngoa tạo âm thanh. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện thân ảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không biết đối phương là ai. Đây là, hắn lại một quyền đánh bay Hỗn Nguyên cảnh cảnh giới Phong Dư a. Đây chính là Hỗn Nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Bây giờ, cứ như vậy bị người một quyền đánh bay, quá mẹ hắn tàn bạo. Tô Mị ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu vẻ mừng như điên. Mặc dù nàng không biết người đến là ai. Đây là, nàng biết, Lạc Phàm khẳng định có thể sống sót. Thiên Ba Toa. Lạc Phàm ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, hốc mắt nháy mắt thở gấp. Đạo này bóng lưng, hắn không thể quen thuộc hơn được. Kia là hắn sớm chiều trung đụng huynh đệ bóng lưng a. Xem ảnh một, dù là hắn mặc một thân cổ đại trang phục, có thể thân vận lại cùng trước đó giống nhau như lúc. Là hắn, chính là hắn. Tề Việt vui đến phát khóc. Thiên Toa quay người, hướng về Lạc Phàm túi chào. Đôi mắt bên trong cũng hiện ra nước mắt. Nước mắt vui sướng. Thiên Toa quý vị, thỉnh cầu trở về đội ngũ cũ. Trở về đội ngũ cũ. Lạc Phàm lệ nóng doanh trọng, nước mắt càng là không bị khống chế lướt qua khuôn mặt. Thiên Toa nghỉ, lạnh lùng trên mặt lộ ra kích động tiêu dung, lão đại, thật lâu không thấy, một ngày không có ngươi, thật rất buồn thể, đặc biệt buồn thể. Xa cách nhiều năm như vậy, lần đầu gặp mặt, truyền đạt mệnh lệnh một cái mệnh lệnh được không? Bọn hắn quen thuộc nghe theo Lạc Phàm mệnh lệnh hành sự, đột nhiên không có Lạc Phàm. Hắn rất không thích ứng, như là trong biển rộng mất đi hải đăng, mờ mịt luống cuống. May mắn chính là hắn lần nữa gặp Lạc Phàm, Lạc Phàm nhìn về phía xa xa Phong Dư, nhếch miệng cười một tiếng, giết lao ra hỏa này. Thiên Toa bỗng nhiên nhìn về phía Phong Dư, hắn liếm môi một cái, lộ ra khát máu tiểu dung, ta cũng sẽ làm loại sự tình này a. Dứt lời, hắn lách mình bay ra, toàn thân bộc phát ra cường đại nguyên lực ba động, tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hắn nhìn qua cũng liền không đến 30 tuổi dáng vẻ, thế nhưng là phát ra khí tức nhưng còn xa so Phong Dư còn cường đại hơn. Trước khôi phục thực lực đi, Lạc Phàm hướng về Tề Việt nói một câu. Thiên Toa xuất hiện giải quyết hắn nguy hiểm tình cảnh. Mặc dù không biết Thiên Toa tu vi đạt tới cảnh giới gì, nhưng hắn biết Phong Dư căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Bọn hắn bây giờ có thể làm chính là khôi phục thực lực. Tề Việt kích động liên tục gật đầu. Thiên Toa xuất hiện, như cùng ở tại luyện ngục bên trong đồng dạng sát phạt quả đoán, dũng mãnh vô địch. Hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, bắc cảnh các huynh đệ đều sẽ lần nữa tụ tập tại Lạc Phàm bên người. Thiên Toa thực lực thật rất mạnh, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chế địch, mỗi một quyền đều rơi vào Phong Dư trên người, đánh cho hắn không ngừng thổ huyết. Đáng chết, các ngươi chẳng lẽ muốn giết chết lão phu hay sao? Ta thế nhưng là luyện đan công hội phó hội trưởng, nếu là giết ta, trên đời này căn bản cũng không có dung thân của các ngươi chi địa. Phong Dư gầm thét không ngừng, khí thế của hắn suy yếu, căn bản không địch lại đối phương. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Nếu như bọn hắn thật muốn giết chết chính mình căn bản là sống không quá hôm nay. Thiên Toa cười lạnh nói, luyện đan công hội, a, rác rưởi mà thôi, gây sự ta ngay cả các ngươi luyện đan công hội cùng một chỗ bưng, dám giết lão đại nhà ta, các ngươi luyện đan công hội thật là muốn bị xóa tên a. Dứt lời, hắn một quyền nện ở Phong Dư ngực, nương theo lấy một trận giòn liệt gãy xương âm thanh. Phong Dư trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân ảnh càng là không ngừng bay ngược, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, như là chó nhà có tang, cùng vừa rồi vênh váo hung hăng bộ dáng hình thành chênh lệch rõ ràng. Một màn này làm cho tất cả mọi người trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Đây chính là Thiên Đô phủ luyện đan công hội phó hội trưởng thực lực sao? Làm sao như thế không thắng đánh? Gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao? Sử gia phụ tử hai trong lòng tuyệt vọng, vốn cho rằng Phong Dư xuất hiện có thể giết chết Lạc Phàm. Hiện tại xem ra, cái này nhất định là chuyện không thể nào. Dù là Phong Dư thực lực mạnh hơn, cũng không phải cái này nam nhân đối thủ. Vị tiểu huynh đệ này, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta không cần thiết đao binh tương hướng, đúng vậy, chuyện này là ta sai, ta nguyện ý hướng tới các ngươi chịu nhận lỗi. Tiền tài, dương nguyên thạch, đan dược, ta đều có. Phong Dư che ngực, một mặt đau đớn nói, hắn rất muốn khóc, căn bản không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải loại này siêu cấp nam nhân. Mấu chốt là, hắn căn bản liền chưa nghe nói qua dạng này một vị đáng sợ tồn tại. Thiên Toa cười ha ha, không có ý tứ, ngươi những vật này với ta mà nói, chính là rất rưởi. Chỉ cần giết ngươi, ta vẫn ý như là có thể đem những này chiếm làm của riêng, không phải sao? Phong Dư khỏe miệng không ngừng có quắp. Hắn không phản bắt được, bởi vì đối phương nói rất có lý. Không yêu cầu tình, hôm nay ngươi coi như nói toạc tiền, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Toa quay đầu mắt nhìn ngay tại chữa thương Lạc Phàm, bởi vì chúng ta đợi hắn mệnh lệnh đã nhanh 20 năm, mai mới chờ đến lúc đến một lần, ta lại có thể nào để hắn thất vọng? Đi chết! Phong Dư trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về Thiên Toa chém giết mà đi. Đáng chết chính là ngươi! Thiên Toa bỗng nhiên quay đầu lại, hắn thân ảnh có chút lóe lên, tránh thoát công kích của đối phương, đồng thời bắt lấy hắn cánh tay phải. Giang giác, một đạo gãy xương âm thanh truyền đến, Phong Dư cánh tay trực tiếp bị Thiên Toa bẻ gãy. Nắm trong tay trường kiếm càng là tại trên cổ hắn sẽ qua. Phốc thử, tiên huyết tiêu xạ thanh âm vang lên, dòng máu đỏ sẫm tràn ngập ra, trang diện huyết tinh đến cực điểm, để một số người nhát gan nhóm phát ra hoảng sợ tiếng tê ở. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có gặp qua máu tanh như thế, tàn nhẫn một màn, làm cho tất cả mọi người trên người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Thiên Toa tốc độ quá nhanh, không chỉ có như thế, thủ đoạn cũng dị thường tàn bạo vô tình, phảng phất mới vừa rồi bị giết người kia là một cái gia cầm. Phong Dư con người nô lên, hắn dùng tay phải gắt gao che lấy cổ, vọng tưởng dùng loại phương thức này chỉ hoãn sinh mệnh. Thế nhưng là tính mạng của hắn cũng đang không ngừng trôi qua, để hắn có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Không nên cao hứng quá sớm, dù là ngươi giết ta, luyện đan công hội cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ba người các ngươi sớm tối đều muốn đền mạng. Phong Dư trong miệng tiên huyết bốn phía, nói xong nhân sinh bên trong câu nói sau cùng. Sau đó thân thể của hắn chậm rãi cắm đến trên mặt đất, run rẩy mấy lần, sau đó triệt để mất đi hô hấp. Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành. Thiên Toa trở lại Lạc Phàm bên người, vẻ mặt tươi cười, giống như là tranh công hải tử đồng dạng. Lạc Phàm, làm tốt lắm. Thiên Toa cười hắc hắc, đây là tại khen ta sao? Khen ngươi muội a. Lạc Phàm giận, đưa tay nắm chặt hắn lỗ tai, ngươi rõ ràng giao ra thân phận của ta, làm sao trễ xuất hiện? Vì sao muốn đợi đến ta sắp bị người giết chết thời điểm lại xuất hiện? Ngươi có phải hay không cố ý nhìn ta bị chó mèo? Lại gắng sức một điểm, lại gắng sức một điểm. Thiên Toa như cái hải tử đồng dạng khóc lớn lên, ta muốn cảm thụ đến đau đớn tư vị, ta không muốn hôm nay một màn này làm mộng. Ta không quen một ngày không có ngươi. Lạc Phàm một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, nói năng có khí phách nói, cái này không phải là mộng. Huynh đệ chúng ta lại tập hợp một chỗ, về sau cũng không phân biệt mở, nếu như muốn chết, cùng chết. Thiên Toa liên tục gật đầu, đồng sinh cộng tử. Một bên Lý Trương Thủ âm thầm lắc đầu. Các ngươi giết Phong Dư, Luyện Đan Hiệp hội như thế nào lại tha thứ các ngươi? Các ngươi rất nhanh liền có thể chung chết ta. Chương 620, huynh đệ đoàn tụ. Nhiều người ở đây, đi, chúng ta về nhà. Lạc Phàm vỗ vỗ Thiên Toa bả vai, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Về nhà. Thiên Toa đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, sau đó đi đến Phong Dư trước người, đem hắn trên thân tất cả vật phẩm quý giá tất cả đều thu vào. Tề Việt cũng nhặt lấy dạng thanh di vật, nhất là cái này đan lô, trực tiếp gánh tại trên thân. Thứ này, Lạc Phàm thiếu. Lạc Phàm nhìn về phía đám người, nói, ta biết, ở đây có rất nhiều người muốn bắt lấy được chúng ta đi kiếm linh sơn lĩnh thưởng, bất quá, không có thực lực cũng không cần đến đây chịu chết. Đây là, các ngươi có thể đem tin tức của chúng ta nói cho kiếm linh sơn người, liền nói, một tháng sau, huynh đệ chúng ta sẽ tiến về kiếm linh sơn. Nghe được cái này, Thiên Toa nhiệt huyết sôi trào, lại muốn đi theo lão đại đi đòi nợ. Loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Chỉ là ngấp lại cũng là người ta tim đập nhanh hơn đâu. Sau đó, Lạc Phàm ba người trở lại Nam Diệu Châu trong nhà. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao tại Nam Diệu Châu? Sau khi về đến nhà, Lạc Phàm liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Thiên Toa. Thiên Toa nói, ta trước đó tại Thiên Đô Phủ, thế nhưng là trước mấy ngày, lại nhìn thấy Kiếm Linh Sơn truy nã các ngươi chân dung. Lúc ấy, ta liền có chút ngộng, ta không tin ngươi cũng sẽ bỏ mình. Thế là liền xuôi Nam tìm kiếm các ngươi, nghe nói nơi này có đấu đan đại hội, sau đó ta liền ôm thái độ muốn thử một chút đến. Dù sao nhiều người ở đây, có lẽ có thể đánh tìm được các ngươi, cái nào nghĩ đến thật là các ngươi. Lạc Phàm vui mừng gật gật đầu, thật biến thông minh. Thiên Toa gãi gãi đầu, tiếng nói nhất chuyện, khẩn trương hỏi, lão đại, chúng ta, thắng sao? Lạc Phàm, thắng. Ta liền biết sẽ thắng. Thiên Toa cười ra tiếng. Không đúng. Thiên Toa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt ngưng trọng hỏi, lão đại, nếu như chúng ta thắng, ngươi lại thế nào khả năng đi vào minh giới? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tề Việt giải thích nói, thứ ca, kỳ thật, nơi này không phải minh giới. Chúng ta trước đó sinh hoạt địa phương mới là minh giới, nơi này là Dương Gian Ba. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, nói cách khác, huynh đệ chúng ta còn có thể nơi này tụ tập sao? 3000 huyết bảo còn có thể đoàn tụ sao? Xem ảnh một. Lạc Phàm, thánh nhân linh hồn tự bạo sẽ tiến vào Dương Gian, dùng qua máu của ta huynh đệ cũng có thể đi vào Dương Gian. 3000 huyết bảo bọn hắn lại tới đây số lượng sẽ không quá nhiều. Có thể, chúng ta chính là bọn hắn. Thiên Toa, đúng, chúng ta có một cái cộng đồng danh tự, chúng ta chính là 3000 huyết bảo. Lão đại, ngươi mới vừa tới đến nơi đây, làm sao kiếm linh sơn hội truy sát các ngươi? Thiên Toa lại hỏi. Sau đó Lạc Phàm nói cho hắn khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Lưu ly cái này còn cái vậy mà tại kiếm linh sơn. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Tề Việt cười lên ha hả, về sau không thể để cho có cái, phải gọi tẩu tử. Thiên Toa sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc a. Lạc công tử, ta có thể đi vào sao? Đúng lúc này, Tô Mị thanh âm vang lên. Lạc Phàm, Tô cô nương mời đến. Nữ nhân duyên thứ này, chúng ta ca môn thật không có a. Thiên Toa nhịn không được cảm thán một tiếng. Sau đó cùng Tề Việt hướng về trong phòng đi tới. Tô Mị một mặt khẩn trương đi tới viện bên trong, trong tay còn cầm hai cái hộp gấm, trước đó gặp Lạc công tử thụ thương, ta cố ý mang đến hai gốc trăm năm trở lên lão sơn tham. Ngươi, tình huống bây giờ khá hơn chút nào không? Lạc Phàm, cảm tạ Tô cô nương lo lắng, cũng không lo ngại. Tô Mị ừ một tiếng. Mặc dù cùng Lạc Phàm ở chung hơn 10 ngày, nhưng bây giờ, nàng ở trước mặt hắn thật rất khẩn trương, thậm chí có chút câu thúc. Dù sao, hắn đã không phải hắn. Tô cô nương, ngươi sai người đi mua sắm một số phía trên này dược liệu, càng nhiều càng tốt, trước khi đi, ta giúp ngươi luyện chế một nhóm đan dược. Lạc Phàm tay lấy ra phương thuốc, trên đó viết luyện chế chú nhan đan, tố thân đan, cùng phong thân đan ba loại đan dược dược liệu. Tô Mị biểu lộ biến, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng không bỏ, Lạc công tử ngươi muốn rời khỏi sao? Lạc Phàm, đúng vậy, ta cần phải đi một chuyến kiếm linh sơn. Tô Mị trầm mặc. Mặc dù thời gian trung đụng không dài, nhưng nàng biết, Lạc Phàm không phải người bình thường, loại người này chú định sẽ cách hắn mà đi, trở thành nàng ngưỡng vọng tồn tại. Sau đó Tô Mị rời đi. Chạm vạng tối thời điểm để người đưa tới một chút dược liệu. Nhi nữ tình trường cố nhiên trọng yếu. Đây là cùng nhi nữ tình trường so ra, gia tộc sinh tử tồn vong càng trọng yếu hơn. Kiếm Linh Sơn. Một cái Kiếm Linh Sơn đệ tử đi vào Giang Âm Bách Thú Đường, đường chủ, dưới núi truyền đến tin tức, kia Lạc Phàm cùng Tề Việt hiện thân, xuất hiện tại Nam Diệu Châu. Giang Âm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhưng có người đem hai người bọn họ đánh giết. Kiếm Linh Sơn đệ tử lắc đầu, không có, hôm nay, Lạc Phàm cùng sử gia cung phụng Giản Thanh đấu đan, Giản Thanh bại, bị Lạc Phàm đánh chết tại chỗ. Cái gì? Giang Âm con ngươi hung hăng run lên, liền liền hô hấp cũng biến thành gấp rút rất nhiều, ngươi nói, Lạc Phàm cùng Giản Thanh đấu đan, mà lại thắng rồi. Cái này sao có thể? Giang Âm gặp qua Giản Thanh, biết thực lực của hắn. Hắn không chỉ có lấy bát phẩm luyện đan sư thực lực, hơn nữa còn là một vị khai nguyên cảnh lục tầng cảnh giới cao thủ. Luận thực lực, ở xa trên hắn. Mà bây giờ, hắn lại biết được, dạng này một vị tồn tại cường đại, bị Lạc Phàm cho giết. Chuyện này đối với hắn đến nói khó mà tiếp nhận, thật khó lòng chấp nhận. Cái này sâu kiến đồng dạng tồn tại, làm sao có thể giết chết Giản Thanh? Sao có thể tại đấu trong nội đan chiến thắng Giản Thanh? Kiếm Linh Sơn đệ tử nói, Giản Thanh luyện chế ra 7 đạo đan văn khai nguyên đan, thế nhưng là, Lạc Phàm lại dùng một kiện không trọn vẹn đan lô, luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Nghe nói Giản Thanh không nguyện ý nhận thua, trực tiếp nuốt vào Lạc Phàm luyện chế đan dược, bước vào đến khai nguyên cảnh bắt tầng cảnh giới. Có thể, vẫn ý như là không địch lại Lạc Phàm, bị hắn tại chỗ chém giết. Bịch. Giang Âm ngồi liệt trên mặt đất. Khai nguyên cảnh bắt tầng. Tên kia giết khai nguyên cảnh bắt tầng Giản Thanh. Lúc này mới mấy ngày thời gian, tu vi của hắn vì cái gì tăng lên nhanh chóng như vậy? Loại này đáng sợ thiên phú, cho dù là tại Kiếm Linh Sơn, đó cũng là tuyệt vô cận hữu. Dù cho là Lưu Ly cũng không sánh nổi a. Cái này Kiếm Linh Sơn đệ tử nói tiếp, không chỉ có như thế, nghe nói Lạc Phàm là làm lấy luyện đan công hội phó hội trưởng, phong dư mặt giết Giản Thanh. Gia hỏa này là ăn gan hùm mật gấu sao? Giờ phút này, Giang Âm cảm giác tâm can của mình tỳ phổi thận đều đang run rẩy. Phong dư a, Thiên Đô phủ luyện đan công hội phó hội trưởng, đây chính là chân chính đại nhân vật a. Mà lại, cũng là một vị hỗn nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp cường giả. Tên kia ngay trước mặt của đối phương giết chết Giản Thanh, cử động lần này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đằng sau đâu? Đằng sau xảy ra chuyện gì? Phong dư hội trưởng có thể từng tự tay đánh chết Lạc Phàm? Giang Âm không kịp chờ đợi mà hỏi. Phong dư tiền bối hoàn toàn chính xác nghĩ đến giết chết Lạc Phàm, thế nhưng là, hắn không thể thành công. Kiếm Linh Sơn đệ tử cung kính nói ra, ngay tại sắp giết chết Lạc Phàm thời điểm, Lạc Phàm một vị huynh đệ đứng ra, tại chỗ chém giết Phong dư. Lạc Phàm càng là trước mặt mọi người buông lời, một tháng sau đến đây bái phỏng Kiếm Linh Sơn. Giang Âm trên mặt biểu lộ ngưng kết. Bái phỏng? Hắn là đến báo thù a? Chương 621, ngươi lão hồ đồ sao? Giang Âm không đốc. Hắn biết Lạc Phàm một tháng sau đến đây Kiếm Linh Sơn bái phỏng, cũng không phải là chỉ là bái phỏng, hắn là đến báo thù. Sở dĩ sớm nói với mình tin tức này, vì chính là để cho mình cảm nhận được tuyệt vọng. Dù sao, Lạc Phàm thiên phú thật đáng sợ, hiện tại căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là, phía sau hắn còn có một vị hỗn nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Nếu quả thật giết tới Kiếm Linh Sơn, Kiếm Linh Sơn chắc chắn sẽ không bởi vì hắn một cái tiểu tiểu đường chủ đắc tội một vị luyện đan sư, đắc tội sau lưng của hắn vị kia hỗn nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Như đúng như đây, Kiếm Linh Sơn cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Giết người trước Chu Tâm, kẻ này tâm địa ác độc a. Ngươi đi đem Mã Lương gọi tới. Sau khi tĩnh hồn lại, Giang Âm cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Bái kiến sư phụ. Một lát sau, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi vào Giang Âm trước mặt. Hắn chính là Giang Âm đồ đệ, lúc trước từng theo lấy Giang Âm tiến về Nam Diệu Châu thu đồ. Giang Âm khẽ gật đầu, sau đó nói, ta vừa mới tiếp vào đưa tin, Lạc Phàm tại Nam Diệu Châu hiện thân, không chỉ có như thế, hắn còn giết sử gia cung phụng, luyện đàn công hội Giản Thanh, cùng phó hội trưởng Phong Dư. Chuyện này, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất nói cho bọn hắn, ngươi xuống núi một chuyến đi. Lạc Phàm thiên phú rất kinh người, đến mức để hắn đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí là hối hận. Xem ảnh một, lúc trước không nên vì Diêu ra sự tình hướng về hai người nổi lên. Chỉ bất quá, hiện tại nói nhiều vô ích, Lạc Phàm nhất định là sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn nhất định phải mượn đao giết người, diệt trừ Lạc Phàm. Nếu không, chết vậy sẽ là hắn. Về phần mượn cái này hai thanh đao, đều không phải hạ người bình thường. Sử gia có thể đem Hưng Thịnh phòng đấu giá khai biến Đại Viêm quốc, nội tình là rất đáng sợ. Chớ nói chi là luyện đan công hội, bọn hắn giao thiệp cùng nội tình người bình thường căn bản liền muốn voi không đến. Từ bọn hắn xuất thủ, lo gì không cách nào giết chết Lạc Phàm. Chỉ cần Lạc Phàm chết một lần, hắn vẫn ý như là có thể đảm nhiệm Bách Thú Đường đường chủ. Không thể không nói, có chính quy đan lô, luyện chế đan dược chính là nhẹ nhõm. Giản Thanh đan lô chỉ có bát phẩm, thế nhưng là Phong Dư đan lô lại có thất phẩm phẩm chất. Dùng hắn luyện chế đan dược đỡ tốn thời gian công sức, nhất là luyện chế loại kia phổ thông đan dược, một lần có thể luyện chế ra 100 mai. Bận điệu 2 ngày, Lạc Phàm cho Tô Mị luyện chế ra 3000 viên thuốc, sau đó để Tề Việt đưa đến Phúc Tinh phòng đấu giá. Còn hắn thì bắt đầu tu luyện, cùng liên hệ Lạc Diệp kiếm pháp. Trước đó cùng Phong Dư giao thủ, uống vào 10 cái đan dược, đến mức nhận đan dược phản vệ. Mặc dù thương thế đã khỏi hẳn, đây là tu vi của hắn lại đình trệ tại khai nguyên cảnh thất tầng. Lợi dụng đan dược và kinh thần bắt thập nhất biến, hoa 3 ngày thời gian, hắn tiến vào khai nguyên cảnh bắt tầng. Bước vào hôn nguyên cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lão đại, ta cảm giác chúng ta tốt nhất thành lập một cái tông môn, cứ như vậy có thể trong thời gian ngắn đánh ra danh khí. Nếu như chung quanh có chúng ta huynh đệ, bọn hắn cũng có thể tìm tới chúng ta. Tối hôm đó lúc ăn cơm, Thiên Toa đề nghị. Lạc Phàm, ngươi nói việc này ta cũng nghĩ qua, nhưng bây giờ thời cơ không đến, việc cấp bách là đi Kiếm Linh Sơn, tìm tới Lưu Ly, đồng thời diệt trừ Giang Âm. Đây mới là chúng ta nhỏ mục tiêu, các loại cái này nhỏ mục tiêu sau khi hoàn thành, tại thành lập tông môn cũng không muộn. Thiên Toa gật gật đầu, cũng thế. Lạc Phàm hỏi, ta truyền thụ cho ngươi công pháp, tu luyện thế nào rồi? Ngưu Bắc. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy vui mừng, ta trước đó có Hỗn Nguyên cảnh tam tầng tu vi, có thể tu luyện cái này kinh thần bát thập nhất biến về sau, đã bước vào Hỗn Nguyên cảnh tứ tầng. Lạc Phàm, hảo hảo tu luyện, 10 ngày sau chúng ta khởi hành tiến về Kiếm Linh Sơn. Thiên Đô phủ. Luyện đan trong công hội. Mã Lương đem Giản Thanh cùng Phong Dư bị giết sự tình, nói cho luyện đan công hội hội trưởng Lâm Cảnh. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lâm Cảnh nghe xong giận tím mặt, chỉ là một tên tiểu bối, vậy mà liên tiếp chém giết ta luyện đan công hội hai người, thậm chí còn chém giết một vị phó hội trưởng. Hắn đây là tại đánh ta luyện đan công hội mà ta, ta luyện đan công hội sáng tạo đến nay, chưa từng nhận qua loại này vô cùng nhục nhã. Ba người kia chưa trừ diệt khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hội trưởng, ta cảm giác việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng, giản thanh công khai hướng về người khác khởi xướng đấu đan, tài nghệ không bằng người bị người chém giết cái này hợp tình hợp lý, dù sao, đây là chúng ta luyện đan công hội lập hạ quy củ. Chúng ta muốn lấy thân làm thì, chỉ có như vậy mới có uy tín lực. Phong Dư tại trường hợp công khai ra mặt ra sức bảo vệ giản thanh, loại hành vi này đã ảnh hưởng chúng ta luyện đan công hội danh dự, bị người giết hại, nói tiếng đáng đời cũng không quá đáng. Lâm Cảnh hư lạnh một tiếng, Kỳ lão, lời này của ngươi ta không đồng ý, dù là Phong Dư có sai, cũng là từ chúng ta luyện đan công hội đến thẩm phán, mà không phải bị người ở trước công chúng giết chết. Đây là tại vũ nhục chúng ta luyện đan hiệp hội. Một vị lão giả mở miệng, hội trưởng lời nói rất đúng, Phong Dư chính là chúng ta luyện đan công hội phó hội trưởng, dù là có tội, cũng là từ chúng ta tới thẩm phán. Còn chưa tới phiên người khác giết chết chúng ta luyện đan công hội phó hội trưởng, đối phương đây là tại hướng chúng ta khiêu khích, nhất định phải nghiêm trị. Hắn cũng là luyện đan công hội phó hội trưởng một trong. Luyện đan công hội có 3 vị phó hội trưởng. Theo thứ tự là Phong Dư, Kỳ Ninh, cùng lời mới vừa nói Tiết Sầm. Phong Dư bị giết. Tiết Sầm là rất chấn nộ, bởi vì người kia không chỉ có là hắn đồng liêu, vẫn là hắn hảo hữu. Ta phản đối. Kỳ Ninh nói thẳng, người trẻ tuổi kia có thể dùng một cái không chọn vẹn đan lô luyện chế ra 8 đạo đan văn khai nguyên đan, có thể nghĩ tại luyện đan chi đạo bên trên có thiên phú cực cao. Loại người này không nên bị bóc chết. Tiết Sầm giận dữ, không nên bị bóc chết. Chẳng lẽ còn muốn đem hắn cùng bái, để hắn thay thế Phong Dư khi còn sống chức vị sao? Kỳ Ninh, kỳ thật, cái này cũng không có bất kỳ cái gì không ổn. Hắn còn quá trẻ liền có thể giết chết khai nguyên cảnh bắt tầng giản thành, có thể dùng không chọn vẹn đan lô luyện chế ra 8 đạo đan văn khai nguyên đan, thiên phú có thể thấy được phi phàm, cho dù là chúng ta tuổi nhỏ lúc cũng không có loại này thành tựu. Coi như để hắn trở thành một vị phó hội trưởng, ta tin tưởng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Kỳ lão, ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao? Lâm Cảnh nắm chặt song quyền, người kia vừa mới giết chúng ta người, có hại ta luyện đan hiệp hội tôn nghiêm, nếu như không đem hắn giết chết, thậm chí còn để bạn hắn làm phó hội trưởng, xin hỏi, ta luyện đan hiệp hội tôn nghiêm còn đâu? Ngươi nói, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nói chúng ta luyện đan công hội là đồ hèn nhát, dù là hội trưởng bị người giết cũng không dám phản kháng. Luyện đan hiệp hội áp đảo thế nhân phía trên, thân là hội trưởng, ta không cho phép luyện đan hiệp hội danh dự nhận mảy may ảnh hưởng. Giết ta luyện đan hiệp hội người, vô luận là ai, đều muốn trả giá cao thảm trọng. Ngừng nói, hắn nhìn về phía Tiết Sầm, Tiết lão, ngươi có được hôn nguyên cảnh ngũ tầng tu vi, lần này chỉ ủy khuất ngươi một chút, tiến về Nam Diệu Châu, đem ba người kia thủ cấp mang cho ta trở về. Ta muốn dùng đầu của bọn hắn tế điện Phong Dư trên trời có linh thiêng. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Chương 622, quá mẹ hắn yếu. Nam Diệu Châu. Bóng đêm như nước. Lạc Phàm ba người riêng phần mình đợi tại trong phòng của mình tu luyện kinh thần bắt thập nhất biến. Dù sao, khoảng cách tiến về Kiếm Linh Sơn thời gian đã càng ngày càng gần. Mặc dù Thiên Toa có được hôn nguyên cảnh tu vi, nhưng Kiếm Linh Sơn tốt xấu là Nam Diệu Châu Tam Đại Tông môn một trong tồn tại. Bọn hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên. Chỉ có dạng này mới có thể đứng ở thế bất bại, mới có thể đánh bại Kiếm Linh Sơn cao thủ, từ đó tìm kiếm được Lưu Ly. Ầm. Ngay tại ba huynh đệ tu luyện thời điểm, một trận trầm muộn phá cửa âm thanh đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến một trận tràn ngập sát ý thanh âm, Lạc Phàm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe nói như thế, đang tu luyện ba huynh đệ đều là mở hai mắt ra, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này, viện bên trong tụ tập hơn 10 người, cầm đầu chính là luyện đan công hội phó hội trưởng Tiết Sầm. Còn thừa những người kia đều đến từ luyện đan công hội, thực lực yếu nhất đều đạt tới khai nguyên cảnh bát tầng, thậm chí còn có hai vị khai nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cao thủ. Thế nhưng là các ngươi giết Giản Thanh cùng Phong Dư. Tiết Sầm mở miệng, hắn ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa sắc cơ. Xem ảnh một, Lạc Phàm, không sai, nhận tội liền tốt. Tiết Sầm nói, các ngươi là chính mình quỳ xuống, vẫn là ta để người đem các ngươi đánh quỳ xuống? Lạc Phàm cười, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi những người này liền có thể giết huynh đệ chúng ta ba người sao? Thiên Toa trên mặt khinh thường, quả thực chính là một đám phế vật, không biết tự lượng sức mình phế vật. Tề Việt cũng cười, dù là đối phương người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn thực lực đều có rõ ràng để thăng, coi như hắn đều đạt tới khai nguyên cảnh lục tầng, mặc dù tu vi không bằng đối phương, đây là phối hợp Lạc Diệp kiếm pháp, coi như đối mặt khai nguyên cảnh bát tầng tu sĩ, hắn cũng có lòng tin đem hắn chém giết. Tiết Sầm sắc mặt cực kỳ âm trầm, vô chi tiểu nhi, các ngươi coi là thật cho là mình vô địch thiên hạ hay sao? Dám giết ta luyện đan công hội người, ngày này sang năm chính là tử kỳ của các ngươi. Lạc Phàm, chúng ta không chỉ có giết Giản Thanh cùng Phong Dư, còn muốn giết chết các ngươi những người này. Ha ha ha. Tiết Sầm cười lên ha hả, phản phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười, chỉ là sâu kiến cũng muốn lay cây. Các ngươi thật đánh giá cao mình thực lực. Ba người các ngươi tính mệnh, trong mắt ta thật cùng sâu kiến, ta muốn để các ngươi sinh, muốn để các ngươi liền chết. Hôm nay, ta muốn quất các ngươi gần, đào ra các của các ngươi. Nói đến đây bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trong mắt sát ý càng là khiến người không dám nhìn thẳng. Tiết Thần vung tay lên, giết bọn hắn. Chết. Kia 10 cái khai nguyên cảnh cảnh giới cường giả rút ra trường kiếm, kêu gào phóng tới Lạc Phàm ba người. Thiên Toa, lão đầu kia giao cho ngươi, những người này giao cho chúng ta. Lạc Phàm quả quyết hạ lệnh. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng sẽ loại sự tình này a. Nói một cái đi nhanh, nháy mắt liền rút ngắn cùng Tiết Sầm ở giữa chênh lệnh, cùng lúc đó hắn rút ra bên hông nhuyễn kiếm, quán thâu nguyên lực đâm về đối phương. Tốc độ thật nhanh. Tiết Sầm âm thầm kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Toa chỉ có hỗn nguyên cảnh tứ tầng tu vi. Thế nhưng là, đối phương bạo phát đi ra thực lực lại làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn xuất kiếm ngăn cản. Cùng lúc đó, Lạc Phàm cùng Tề Việt bên này cũng bắt đầu một trận giết chóc. Lạc Phàm cầm trong tay phong dư cái kia thanh màu xanh biếc trường kiếm, Tề Việt thì là cầm một thanh tinh cương kiếm. Huynh đệ hai người bị 10 người vây khốn. Đây là, nhưng không có người biểu hiện ra vẻ hốt hoảng. Tu luyện lâu như vậy Lạc Diệp kiếm pháp, cũng đến kiểm nghiệm hắn uy lực thời điểm. Lạc Phàm nhếch miệng lên, trường kiếm lắc một cái, đẩy ra chạm mặt tới cái kia đạo kiếm ảnh. Thân kiếm giống như linh xà, dáng người kia trường kiếm đâm vào hắn trái tim. Một kích mất mạng. Tốc độ nhanh đến người kia căn bản là phản ứng không kịp. So với chúng lơ lửng không cố định là cây, giết người quá dễ dàng. Như là Biệt Tiên nói như vậy, Lạc Diệp kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, thật có thể đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch. Quá mẹ hắn yếu, không dễ chơi. Tề Việt cũng cảm nhận được Lạc Diệp kiếm pháp uy lực. Lạc Diệp kiếm pháp không có bất kỳ cái gì hư chiêu, một ra chiêu nhất định nhuốm máu. Ở trước mặt hắn, khai nguyên cảnh bát tầng cùng khai nguyên cảnh thập tầng không có gì khác nhau, tất cả đều là một chiêu miểu sát. Cái này sao có thể? Mắt thấy chính mình mang tới cao thủ liên tiếp chết thảm, đang cùng Thiên Toa giao chiến, Tiết Sầm phát ra một đạo tiếng thét chói tai. Chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi, những người kia liền đều chết sạch, tất cả đều là bị người một kiếm trúng trái tim, căn bản không có sức hoàn thủ. Không chỉ có bọn hắn đều bị giết, bọn hắn thậm chí không có đối Lạc Phàm cùng Tề Việt tạo thành bất kỳ thương thế. Một cái khai nguyên cảnh lục tầng cùng khai nguyên cảnh bát tầng tu sĩ, cương đại đến loại tình trạng này sao? Bọn hắn là người hay là quỷ? Mẹ cái gà, ngươi chẳng lẽ không biết muốn tôn trọng địch nhân sao? Cùng ta giao chiến, ngươi làm sao có thể phân tâm? Con mẹ nó, ngươi đây là xem thường ai đây? Thiên Toa giận dữ, giơ tay lên bên trong trường kiếm quất hướng Tiết Sầm trên mặt. Hô! Trường kiếm phá không mà ra. Ba! Nương theo lấy một trận thanh thúy cái tát âm thanh, Tiết Sầm miệng phun tiên huyết, thân thể giống như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Hắn má phải đã chết lặng, răng chóc ra mấy mai. Đây là, trong mắt sát ý lại là càng thêm mãnh liệt, ngược lại là ta đánh giá thấp ba người các ngươi thực lực, coi như các ngươi giết bộ hạ của ta, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói đến đây, trong tay xuất hiện một mai kim sắc đan dược. Hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng, một cỗ cường đại khí thế ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chỉ gặp hắn tức sủi bọt mép, biểu lộ dị thường dữ tợn. Sư Đông Thành thanh âm dồn dập đống nhiên vang lên, nhanh lên ngăn cản hắn, người này phục dụng chính là vượt cấp đan, uống vào sau tu vi có thể đạt tới hỗn nguyên cảnh thập tầng, thậm chí thanh nguyên cảnh, đến thời điểm lấy các ngươi ba người thực lực căn bản là khó mà ngăn cản. Cùng tiến lên, giết hắn. Lạc Phàm biết, có thể gây nên Sư Đông Thành chú ý, người này thực lực nhất định bất phàm. Ba huynh đệ nháy mắt xuất hiện tại Tiết Sầm trước người. Trường kiếm đâm về thân thể của hắn yếu hại. Tiết Sầm hổ khu run lên. Một cỗ chói mắt nguyên lực trực tiếp bao phủ thân thể của hắn, ngăn trở ba người trường kiếm. Vô dụng, không có tác dụng gì, các ngươi loại hành vi này tổn túy là vùng vây dây chết, cải biến không được các ngươi bị ách sát vận mệnh. Tiết Sầm cười lên ha hả, vượt cấp đan, đây chính là thất phẩm đan dược. Dị thường hiếm thấy. Cho dù là luyện đan công hội phó hội trưởng, cũng chỉ có hắn mới có được một mai. Viên đan dược này vẫn là trước khi đi lâm cảnh cho hắn, vì chính là phòng ngừa đột phát tình huống. Lại không nghĩ rằng, vậy mà có đất dụng võ. Lão đại, gia hỏa này phòng ngự quá mạnh, chúng ta căn bản là không cách nào đâm trúng thân thể của hắn a. Thiên Toa biểu lộ ngưng trọng. Biệt Tiên than nhẹ một tiếng, thả ra ngươi quyền khống chế thân thể, ta tới giúp ngươi giết chết hắn đi. Bằng vào các ngươi ba cái huynh đệ, căn bản là không có cách đánh giết hắn. Không cần, ta có biện pháp đánh giết hắn. Lạc Phàm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Chương 623, không giết Lạc Phàm thể không là người. Ta nghe nhầm sao? Hắn nói, hắn có thể giết chết gia hỏa này. Lạc Phàm thức hải bên trong, Biệt Tiên một mặt kinh ngạc nhìn về phía Sư Đông Thành. Ngươi chưa từng xuất hiện nghe nhầm, thật sự là hắn nói có thể đánh giết đối phương. Sư Đông Thành khỏe miệng không ngừng co quắp. Cái này sao có thể? Hắn hiện tại nhiều nhất có khai nguyên cảnh thập tầng tu vi, cùng đối phương có cách biệt một trời, hắn nơi nào đến lực lượng nói ra có thể đánh giết đối phương. Biệt Tiên cau mày, không thể tin được Lạc Phàm. Sư Đông Thành nhún vai, rửa mắt mà đợi Lạc. Thiên Toa, thành bại liền giao cho ngươi. Viện bên trong, Lạc Phàm tế ra phong dư cái này thất phẩm đan lô. Hắn trực tiếp đem nắp lọ mở ra, hai tay đem hắn nâng quá đỉnh đầu, lô miệng thình lình nhắm ngay Tiết Sầm. Được, Thiên Toa hiểu ý. Hắn hít sâu một hơi, sau đó dồn khí đan điền, nguyên lực trong cơ thể hội tụ đến trên hai tay, sau đó song trưởng đánh vào đan lô thân lò phía trên. Ông, một trận kịch liệt run rẩy âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lạc Phàm chỉ cảm thấy hai tay giống như là mất đi chi giác đồng dạng. Đúng thế, hắn có thể cảm nhận được trong lò đan có một cỗ sức mạnh đáng sợ, cỗ lực lượng kia chính không ngừng đụng chạm đan lô, lợi dụng đan lô cộng hưởng, trở nên so trước đó còn mãnh liệt hơn. Đi chết. Thiên Toa một trưởng vỗ tại đan lô dưới đáy. Xem ảnh một. Lực lượng kinh khủng khiến cho đan lô kem chút bay ra Lạc Phàm trong tay. Phúc. Một đạo lực lượng kinh khủng tại đan lô miệng phun tuôn ra mà ra. Tản ra hủy thiên diệt địa năng lượng. để hư không đều run rẩy lên. Không được. Tiết Sầm phát ra một đạo kinh hô, trong con mắt cũng lộ ra lờ mờ có thể thấy được ý sợ hãi. Hắn nghĩ lách mình né tránh, thế nhưng là cỗ lực lượng kia tốc độ quá nhanh, đến mức hắn không chỗ trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo năng lượng chạm mặt tới. Giờ phút này, hắn sinh ra một loại ảo giác, phản phất chính mình đặt mình vào tại một cái đập lớn phía dưới, trơ mắt nhìn đập lớn vỡ đê. Loại kia cảm giác bất lực, để hắn gần như tuyệt vọng. Cuối cùng, cỗ lực lượng kia đánh vào hắn trên thân, để lồng ngực của hắn nháy mắt lõm, thân thể càng là bay rất ra ngoài, thậm chí đem tường viện đều ném ra một cái chữ nhân hình lỗ thủng. Các ngươi sẽ chết không yên lành. Dù là các ngươi giết ta, luyện đan công hội cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiết Sầm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh chi lực ở trong cơ thể hắn không ngừng trôi qua. Hắn thật rất không cam lòng. Chính rõ ràng sắp nắm giữ cơ thể bên trong cỗ lực lượng kia, thế nhưng là đối thủ nhưng không có cho hắn cơ hội, trực tiếp để trong cơ thể hắn kia cỗ không thuộc về hắn lực lượng vỡ đê. Nó hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Thật không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này lại còn có thể nghĩ ra loại biện pháp này, thật là để người lau mắt mà nhìn a. Biệt Yên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không tin Lạc Phàm có thể đánh giết Tiết Sầm. Có thể kết quả, để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Sư Đông Thành nói, hắn đây là lợi dụng đan lô cộng hưởng, để thăng uy lực, đây là một loại rất thông minh đấu pháp. 6. Luyện đan công hội sao? Lạc Phàm đi ra viện tử, đứng ở trên cao quan sát nằm trên mặt đất, thoi thóp Tiết Sầm, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, luyện đan công hội lập tức liền muốn không còn tồn tại. Tiết Sầm cười lên ha hả, chẳng lẽ, ngươi nghĩ bắt thượng, đi đến Thiên Đô phủ, sau đó diệt trừ luyện đan công hội sao? Ngươi không có thực lực này. Luyện đan công hội thực lực so với các ngươi trong tưởng tượng phải cường đại vô số lần. Lạc Phàm, kỳ thật, ban đầu ta không nghĩ tới cùng luyện đan công hội là địch, mặc dù ta giết các ngươi luyện đan công hội hai cái thành viên. Có thể, bọn hắn kia là trừng phạt đúng tội. Chỉ cần đại gia nước giếng không phạm nước sông, ta cũng lười đi luyện đan công hội. Mà bây giờ, các ngươi lại là đến đây giết ta, một hơi này, huynh đệ chúng ta làm sao nhịn? Nói đến đây, hắn nâng lên chân phải, trùng điệp đạp xuống dưới, mang đi Tiết Sầm tính mệnh. Thật tốt, lại phát hiện một cái túi đựng đồ, còn có một chút ngân phiếu, dương nguyên thạch, cùng dược liệu. Nga, còn có một thanh phẩm chất không tệ trường kiếm, cùng đan lô. Tề Việt trên người Tiết Sầm tìm được một cái túi đựng đồ, sau đó bắt đầu kiểm kê di vật của hắn. Những vật này đều là trước mắt Lạc Phàm bọn hắn cần thiết. Thiên Toa hỏi, lão đại, chúng ta muốn hay không trực tiếp bắt thượng? Đi trước kiếm Linh Sơn, tìm kiếm được Lưu Ly đằng sau tại bắt thượng. Lạc Phàm ánh mắt kiên định. Thiên Toa khẽ gật đầu, kiếm Linh Sơn khoảng cách nơi đây có hơn 800 dặm khoảng cách, cưỡi ngựa mà đi, trong 3 ngày hẳn là có thể đuổi tới. Nếu như là một bên tu luyện một bên đi đường, cũng có thể đúng hẹn mà tới. Điều kiện tiên quyết là không muốn gặp được phiền phức. Lạc Phàm cười, huynh đệ chúng ta, cái nào là người sợ phiền phức? Thiên Toa, không sợ phiền phức, liền sợ không có phiền phức a. Lên đường thôi. Được. 6. Ngay tại Lạc Phàm một nhóm ba người thừa dịp màn đêm hướng về Kiếm Linh Sơn mà đi thời điểm, Tiết Sầm bọn người bị giết sự tình cũng truyền đến Thiên Đô phủ luyện đan công hội. Tiết lão một đoàn người tất cả đều bị giết rồi. Cái này sao có thể? Ba người bọn họ thực lực làm sao có thể dung chuyển Tiết lão? Đèn đuốc sáng trưng đại diện bên trong, truyền đến Lâm Cảnh nổi trận lôi đình thanh âm. Hắn trợn mắt tròn xoe, toàn thân càng là bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Kết quả này, tại ngoài ý liệu của hắn, hắn không thể nào tiếp thu được. Hội trưởng, việc này thiên chân vạn xác, là từ Nam Diệu Châu Lý Trương thủ tự mình viết thư chuyển đến. Cái này luyện đan công hội đệ tử mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, họ lạc ngắn ngủi mấy ngày, giết hai ta vị phó hội trưởng, thù này không báo, ta Lâm Cảnh thể không là người. Lâm Cảnh phát ra một đạo giống như sư hống tiếng gầm gừ. Luyện đan công hội từ lúc thành lập tới nay, thân thụ phàm nhân cùng tu luyện giả tôn sùng, thân phận siêu nhiên. Cho dù là nhìn thấy trong triều trọng thần, cũng không cần hành lễ. Thậm chí đối phương còn muốn khách khách khí khí đối mặt bọn hắn. Nhưng bây giờ, lại có người liên tiếp chém giết hai vị luyện đan công hội phó hội trưởng. Vô cùng nhục nhã. Đây là vô cùng nhục nhã a. Thu tay lại đi. Kỳ Ninh hất lên một kiện màu đen áo choàng, đi vào đèn đuốc sáng trưng đại điện. Thu tay lại. Ngươi để ta thu tay lại. Lâm Cảnh căm tức nhìn hắn, Lạc Phàm ba người liên tiếp sát hại ta luyện đan hiệp hội hai vị hội trưởng, thù này nếu là không báo, ta Lâm Cảnh như thế nào đặt chân, như thế nào làm cho người tin phục? Kỳ Ninh than nhẹ một tiếng, đối phương có thể sát hại Tiết Sầm hội trưởng, có thể thấy được thực lực bất phàm, mà ta, luyện đan công hội người về mặt tu vi lại là yếu hạng. Cùng hắn để càng nhiều đệ tử bạch bạch mất đi tính mệnh, chẳng bằng từ bỏ đoạn ân oán này. Đây mới là bảo toàn luyện đan công hội biện pháp tốt nhất, nếu như chúng ta thật chọc giận bọn hắn, nếu như bọn hắn thật đi vào Thiên Đô phủ, hậu quả khó mà lường được. Lâm Cảnh hỏi ngược lại, luyện đan hiệp hội có ngươi, có ta, còn sợ một đám khiêu lương tiểu sửu sao? Kỳ Ninh, ta chỉ hiệu mệnh luyện đan công hội. Lâm Cảnh trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Sao không biết đối phương ý tứ? Hắn sẽ không tham dự cuộc phân tranh này. Lâm Cảnh nhìn về phía cái này báo tin đệ tử, Lạc Phàm ba người bây giờ đi đâu rồi? Báo tin đệ tử cung kính nói ra, bọn hắn ra khỏi thành đi về phía tây, hẳn là đi Kiếm Linh Sơn phó ước. Nghe nói, Kiếm Linh Sơn một mực tại truy nã bọn hắn chuyến này hẳn là đi Kiếm Linh Sơn báo thủ. Lâm Cảnh thấp giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, tuyên bố lệnh treo giải thưởng, nếu như ai có thể giết chết Lạc Phàm ba người, lão phu tự mình giúp hắn luyện chế một mai đan dược. Nghe được cái này, Kỷ Ninh sắc mặt biến. Lâm Cảnh thế nhưng là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, không biết có bao nhiêu người đều muốn cầu hắn luyện đan. Bây giờ, hắn công khai treo thưởng, Lạc Phàm ba người đâu có đường sống. Chương 624, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Luyện đan công hội phái người đánh giết Lạc Phàm, lại bị Lạc Phàm đánh giết rồi. Dẫn đầu người kia vẫn là Tiết Sầm. Kiếm Linh Sơn Bách Thú Đường. Nghe được tin tức này sau, Giang Âm dọa đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Thiên Đô phủ không lớn, Kiếm Linh Sơn cũng là quy Thiên Đô phủ quản hạt. Hắn tự nhiên là gặp qua Tiết Sầm. Tiết Sầm thế nhưng là có được Hỗn Nguyên cảnh ngũ tầng tu vi a. Thực lực xa so với Phong Dư còn cường đại hơn. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, liền ngay cả hắn cũng thất thủ rồi. Việc này thiên chân vạn xác, một nhóm 11 người tất cả đều chết rồi. Mã Lương biểu lộ ngưng trọng, ta trước đó tiếp vào thám tử truyền đến thư, lúc này Lạc Phàm ba người đã rời đi Nam Diệu Châu, thẳng đến ta Kiếm Linh Sơn mà tới. Từ ngực, Giang Âm cuồng nuốt nước bọt. Trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua bất an. Đến, bọn hắn thật đến. Nếu quả thật đi vào Kiếm Linh Sơn, chính mình còn có thể sống sao? Sư phụ yên tâm, ta cảm giác Lạc Phàm ba người không có khả năng còn sống xuất hiện tại Kiếm Linh Sơn. Mã Lương nói, luyện đan công hội liên tiếp tổn thất hai vị phó hội trưởng, loại tổn thất này là tuyệt vô cẩn hữu. Nếu như hai chuyện này đều truyền ra, như vậy luyện đan công hội tất nhiên sẽ có hại uy nghiêm. Lâm Cảnh là một cái mười phần chú trọng danh dự người, hắn lại có thể nào để Lạc Phàm tiếp tục tồn tại ở thế gian đung dung ngoài vòng pháp luật? Hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đánh giết Lạc Phàm, vì luyện đan công hội tìm về mặt mũi. Cho nên, dù là Lạc Phàm hiện tại ngay tại đến chúng ta Kiếm Linh Sơn trên đường, có thể trên con đường này chú định có rất nhiều gian nan hiểm trở, xài lang hổ báo. Dù sao, hắn giết luyện đan công hội hai vị phó hội trưởng. Xem ảnh một, dù là luyện đan công hội không phải người cùng giết Lạc Phàm, nhưng Lâm Cảnh nhân tình lại là giá trị liên thành a. Ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế đan dược, kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chi vật. Nghe được cái này, Giang Âm trên mặt ngưng trọng biểu lộ có chỗ làm dịu, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền yên lặng nhìn trò hay đi. Nam Diệu Châu khoảng cách Kiếm Linh Sơn thẳng tắp khoảng cách có hơn 800 dặm. Thế nhưng là, ở giữa lại có Nhạn Minh Sơn ngọn núi lớn này, cho nên cần đi theo đường vòng. Ngày thứ 2 trạm vạng tối thời điểm, Lạc Phàm ba người mới vòng qua Nhạn Minh Sơn, đi vào một cái hồ nước trước hạ trại. Lúc này, bọn hắn khoảng cách Kiếm Linh Sơn còn có 2/3 lộ trình. Trong lúc rảnh rỗi, Lạc Phàm lấy ra Tiết Sầm luyện đan lô, cùng không gian trữ vật bên trong một số dược liệu. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại Kiếm Linh Sơn, hắn nhất định phải luyện chế một số dược liệu đến để thăng thực lực. Khai Nguyên đan hắn đã luyện chế rất nhiều, mỗi người trên thân đều có hơn 100 mai, mà lại tất cả đều là có 9 đạo đan văn phẩm chất cao đan dược. Nhìn thấy có một ít luyện chế bách độc đan dược liệu, Lạc Phàm tiện tay luyện chế. Đây là một loại uống vào sau bách độc bất xâm đan dược, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác sử dụng, mà lại luyện chế xong hương vị rất thúi. Tới đi, một người một cái, ta ăn trước vị kính. Lạc Phàm đem hai viên đan dược ném cho Thiên Toa cùng Tề Việt. Đi ra ngoài tại ngoại, luôn luôn phải cẩn thận một số, lo trước khỏi hỏa mà. Thiên Toa cùng Tề Việt mặc dù bài xích bách độc đan hương vị, thế nhưng biết Lạc Phàm là vì bọn hắn suy nghĩ, cố nén nuốt vào trong bụng. Soạn. Một trận yếu ớt thủy lang âm thanh truyền đến. Lạc Phàm thu phục đầu kia cự mãng trong hồ xuất hiện. Hắn là Lạc Phàm gọi, vì chính là để nó hộ pháp. Dù sao bọn hắn ở vào rừng núi hoang vắng, ai cũng không biết ban đêm lúc tu luyện có hay không nguy hiểm tới gần. Nuốt vào 50 mai khai nguyên đan sau, Lạc Phàm mặc niệm kinh thần bắt thập nhất biến, bắt đầu tu luyện. Trước đó hắn tu luyện tới đệ tam biến, hiện nay đang tiến hành đột phá. Bởi vì có khai nguyên đan làm phụ, hắn càng là không có gặp được mảy may trở ngại, thành công bước vào khai nguyên cảnh tầng thứ 9 tu vi. Thực lực so trước đó có tuyệt đối đề thăng, thính giác cùng năng lực nhận biết cũng đều có tăng lên trên diện rộng. Ngay tại Lạc Phàm chuẩn bị nhất cổ tác khí muốn bước vào khai nguyên cảnh thập tầng thời điểm, chóp mũi truyền đến một trận tao thúi hương vị. Mở mắt ra, liền gặp dưới ánh trăng, một đạo bạch sắc sương mù tại phương bắc bay tới. Lão đại, đạo này sương mù màu trắng có chút không giống bình thường a. Thiên Toa cùng Tề Việt cũng đều phát giác được dị thường. Gia hỏa này làm sao ngủ mất rồi? Tề Việt nhìn thấy bên người nằm sấp cự mãng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nào chỉ là không giống bình thường, đạo này sương mù rõ ràng chính là ta nhóm bách độc môn nhất mộng thập niên a. Trong phàm nhân độc sẽ ngủ say mấy năm, thẳng đến trong giấc mộng mất đi sinh mệnh. Tu luyện giả chúng độc sẽ toàn thân sủi lơ bất lực, trở thành trên thất mặc người đao cắt thịt cá. Một đạo to tiếng cười tại trong xương trắng truyền đến. Bách độc môn, Thiên Đô phủ 10 đại tông môn một trong thế lực, thực lực không phải rất mạnh. Đây là, nhưng không có người dám đắc tội, bởi vì bọn hắn cực kỳ am hiểu hạ độc. Đắc tội bọn hắn người, thường thường sẽ chết từ trong vô hình. Thoại âm rơi xuống, liền gặp một người mặc trường bào màu đen, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt trung niên nhân trong mê vụ đi ra. Sau lưng hắn đi theo hơn 10 bách độc môn đệ tử. Hứa Kiên mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hứa Kiên, tu vi cũng không phải rất mạnh, qua loa đạt tới Hỗn Nguyên cảnh tam tầng, không đáng giá nhắc tới, là thật không đáng giá nhắc tới à? Hoàn toàn chính xác, không đáng giá nhắc tới. Thiên Toa cười ha ha, một mặt khinh thường biểu lộ. Lạc Phàm nói, Hứa Kiên môn chủ, chúng ta đây cũng là lần đầu gặp nhau a. Hứa Kiên, đúng thế. Lạc Phàm khẽ gật đầu, ta muốn biết, nếu là lần đầu gặp mặt, làm sao ngươi bách độc môn lại muốn dùng độc dược mê hoặc huynh đệ chúng ta ba người? Giữa chúng ta, nhưng có bất kỳ khúc mắc cùng ân oán. Hứa Kiên cười nói, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì ân oán cùng khúc mắc, đây là trước ngươi giết luyện đan công hội hai vị phó hội trưởng a. Thiên Toa cười lạnh nói, cho nên Bách Độc Môn trở thành luyện đan công hội chó săn, cũng không thể nói như vậy. Hứa Kiên không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả Tiếu Dung đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chúng ta Bách Độc Môn vĩnh viễn sẽ không quy thuận triều đình, hoặc là lưu lạc làm người khác ứng quyền. Nhưng lần này chúng ta cùng luyện đan công hội lại là quan hệ hợp tác. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nga, làm sao cái hợp tác phương pháp? Hứa Kiên nói, luyện đan công hội hội trưởng Lâm Cảnh trước đó đã phát xuống lệnh treo giải thưởng, chỉ cần ai có thể chặt huynh đệ các ngươi ba người đầu lâu, liền đáp ứng trợ giúp đối phương luyện đan. Với tư cách một vị ngũ phẩm luyện đan sư, thực lực của hắn rõ ràng không chỉ là ta, Thiên Đô phủ tất cả tông môn đều hướng về nơi này mà đến, vì cái gì chính là lấy ngươi thủ cấp. Lạc Phàm chợt chật lưỡi, ngũ phẩm luyện đan sư, không nghĩ tới đầu của ta như thế đáng tiền. Hứa Kiên nhếch miệng cười một tiếng, luận thực lực, chúng ta Bách Độc Môn khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi. Thế nhưng là luận hạ độc, ai có thể so được với chúng ta? Ba người các ngươi đầu người, nhất định là ta Bách Độc Môn. Trước khi chết, ta có thể cho các ngươi một cái nói gì ngôn cơ hội, các ngươi có thể nói thoải mái, bất quá chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Lạc Phàm nhịn không được cười ra tiếng, ngươi có lòng tin như vậy có thể giết chết huynh đệ chúng ta ba người sao? Ngươi quên ta là thân phận gì sao? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một loại tên là Bách Độc Đan đan dược? Hứa Kiên cười lạnh một tiếng, ta đích xác nghe nói qua Bách Độc Đan, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể luyện chế ra tới sao? Chương 625, không thể tha thứ. Với tư cách Bách Độc Môn môn chủ, Hứa Kiên làm sao không biết Bách Độc Đan loại vật này? Không chút khách khí mà nói, đây quả thực là Bách Độc Môn khắc tinh. Chỉ bất quá, hiện nay nhưng không có người có thể luyện chế ra Bách Độc Đan tồn tại. Nghe nói, luyện chế Bách Độc Đan đan phương đã sớm thất truyền, mà lại, Bách Độc Đan thế nhưng là thất phẩm đan dược. Coi như Lạc Phàm thu hoạch được Bách Độc Đan đan phương, tuổi còn trẻ làm sao có thể luyện chế ra đến? Lạc Phàm thuận tay lấy ra một mai màu đen đan dược, ngươi nhìn, đan dược này, nó có phải hay không lại đen, lại sáng? Hứa Kiên không biết Lạc Phàm trong tay viên đan dược kia là vật gì, thế nhưng là hắn lại nghe đến một cỗ tươi mát hương vị, như là sau cơn mưa không khí đồng dạng tươi mát. Ngươi không biết hắn sao? Lạc Phàm cười hỏi. Thiên Toa cùng Tề Việt đều hắc hắc hắc, phát ra không tử tế tiếng cười. Hứa Kiên không biết viên đan dược kia là cái gì. Đây là chỉ dựa vào một mai đan dược, liền có thể để không khí trở nên tươi mát. Hắn vô ý thức nghĩ đến có thể giải bách độc đan. Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải Bách Độc Đan. Giờ khắc này, Hứa Kiên thân thể đang run rẩy, trong mắt cũng để lộ ra vẻ sợ hãi. Lạc Phàm căn bản không có để ý tới hắn, đứng dậy đi vào đầu kia cự mãng trước người, đem Bách Độc Đan để vào trong miệng của nó. Xem ảnh một, sau đó dùng nguyên lực đem hắn thôi hóa. Dược hiệu càng là tiến vào cự mãng cơ thể bên trong. Sau một khắc, cự mãng đống nhiên mở ra tinh hồng sắc con người, trong miệng phun ra nuốt vào lấy dài hơn 2 mét, màu tím tim. Hắn nâng lên cao cao đầu lâu, quan sát Hứa Kiên bọn người, trong mắt tràn đầy sắc ý. Bách Độc Đan, thật là Bách Độc Đan. Trừ Bách Độc Đan bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một loại đan dược có thể trong thời gian ngắn như vậy giải trừ nhất ngộng thập niên dược tính. Một cái Bách Độc môn đệ tử hét lên một tiếng, như là giống như chuột thấy mèo, vô cùng sợ hãi. Hiện tại, ngươi còn muốn chặt đầu của chúng ta, cầm đầu của chúng ta tiến đến lĩnh thường sao? Lạc Phàm mỉm cười nhìn về phía Hứa Kiên. Bây giờ đã là đầu mùa đông, thời tiết rất lạnh. Thế nhưng là, Hứa Kiên lại cảm giác trên mặt có mồ hôi lạnh không ngừng rớt lời. Mặc dù hắn nghĩ đến chém đứt Lạc Phàm ba người đầu tiến đến lĩnh thường, có thể nếu quả thật phát sinh xung đột, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Thiên Toa. Vốn nghĩ dùng độc, có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới bọn hắn phục dụng Bách Độc Đan. Cho đùa, ta vừa rồi tại nói đùa. Sau khi tĩnh hồn lại, Hứa Kiên vội vàng quát tay, thân thể càng là không ngừng lui lại. Giờ phút này tâm tình của hắn băng triệt triệt để băng. Sớm biết con hàng này phục dụng Bách Độc Đan, coi như cấp cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám hướng hắn nổi lên a. Phát thảo mô mỗ, con mẹ nó, ngươi sao có thể làm đến Bách Độc Đan phương thuốc? Cái này phương thuốc rõ ràng sớm đã di thất ta. Còn có, ngươi rõ ràng nhìn qua hơn 20 tuổi, vì sao tử có thể luyện chế thất phẩm đan dược a? Hơn 20 tuổi thất phẩm luyện đan sư, phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm quốc đó cũng là phượng mao lân rắc đồng dạng tồn tại. Lạc Phàm mỉm cười, cùng ta nói đùa, chúng ta giống như không quân a. Giống. Cự mãng đột nhiên phát động công kích, hướng về Bách Độc Môn những đệ tử kia phóng đi. Hắn trước đó liền có khai nguyên cảnh bát tầng tu vi, lần trước Lạc Phàm trước khi đi còn cho hắn lưu lại mười mấy mai khai nguyên đan. Bây giờ con chăn lớn này đã có khai nguyên cảnh cựu tầng tu vi, đối mặt Bách Độc Môn những đệ tử kia quả thực là không nên quá nhẹ nhõm. Những nơi đi qua thi thể bay tứ tung, tiếng đều rên liên hồi. Chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian, Bách Độc Môn kia 10 người đệ tử liền bỏ mình hoang dã, chỉ còn lại thân thể đang phát run. Hứa Kiên, giết chúng ta? Ha ha, ta suy nghĩ ngươi coi như ăn một hạt củ lạc cũng không đến nỗi nói ra loại này lời nói ngu xuẩn à. Thiên Toa lười biếng nằm trên đồng cỏ, gối lên hai tay, bắt chéo hai chân, khinh thường biểu lộ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lạc công tử, ta Hứa Kiên có mắt không trọng, không nên đối với ngài bất kính, còn mời ngươi dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống được không? Ta Hứa Kiên nguyện hướng lên trời thể, từ nay về sau đi theo tại ngươi bên người. Hứa Kiên không ngừng nói lời hữu ích, Hôm nay, hắn chỉ nghĩ mạng sống. Lạc Phàm một mặt tái náy nhìn xem hắn, không có ý tứ, bên cạnh ta chỉ có huynh đệ, không cần chó. Cuồng vọng hạng người, không thể tha thứ. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm sau lưng Lạc Phàm truyền đến. Một đám người mặc trường bào màu trắng người xuất hiện tại trong màn đêm. Người cầm đầu kia hơn 40 tuổi, thân cao 7 thước, mày kiếm mắt sáng. Toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Nhìn người nọ, Hứa Kiên trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu muôn sống dục vọng, Thẩm tông chủ, ngươi đến thật là quá kịp thời a. Trung niên nhân tự giới thiệu, Thẩm Ngọc Phi, Phi Tiêu môn môn chủ, có được hôn nguyên cảnh ngũ tầng tu vi. Lạc Phàm, ngươi cũng muốn chặt xuống đầu của ta, tiến đến luyện đan công hội lĩnh thưởng sao? Nằm trên mặt đất thiên tòa chậm rãi ngồi dậy, biểu lộ mang theo một tia ngưng trọng. Hôn nguyên cảnh ngũ tầng, cái này tu vi là thật không kém. Thẩm Ngọc Phi ánh mắt đạm mạc, ta bản đi ngang qua nơi đây, không muốn nhiễm không phải là. Thế nhưng là, ngươi thật ngu cuồng, Hứa Kiên tốt xấu là Thiên Đô phủ 10 đại tông môn một trong tồn tại, hắn nguyện ý hiệu chung ngươi vinh quang của ngươi. Ngươi lại nhục mạ hắn là chó, hẳn là trong mắt ngươi chúng ta Phi Tiêu môn cũng là chó. Ta Thẩm Ngọc Phi cũng là chó. Thiên Đô phủ 10 đại tông môn trưởng môn đều là chó. Nghe được cái này, Lạc Phàm không khỏi cười ra tiếng, ta gặp qua rất nhiều dò số chỗ ngồi người, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại có người chủ động tìm mắng. Đã ngươi nghĩ bị mắng, vậy ta liền nói cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta, thậm chí không bằng chó. Làm càn, dám cùng sư phụ ta nói như vậy, con mẹ nó ngươi chán sống đi. Thẩm Ngọc Phi sau lưng một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng. Kia là Thẩm Ngọc Phi đệ tử đắc ý. Ngươi trẻ tuổi, ngươi ngàn vạn lần không nên nhục mạ ta Thẩm Ngọc Phi, đi chết. Thẩm Ngọc Phi ánh mắt ngưng lại, phất tay hai cái phi tiêu tại trong tay áo bay ra, giống như một đạo cực quang, xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Làm tổn thương ta ra lão đại, ta cho phép sao? Thiên Toa xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, giơ kiếm đánh bay kia hai cái phi tiêu, sau đó chủ động xuất kích. Hắn cùng Thẩm Ngọc Phi chính là ngang cấp tu sĩ. Đây là, hắn lại không sợ đối phương. Dù sao, hắn tu luyện kinh thần bắt thập nhất biến, hoàn toàn có vượt cấp giết địch năng lực, mà lại, đối phương chủ tu phi tiêu, cự ly xa công kích có lẽ sẽ rơi vào hạ phong. Có thể, cận chiến thì sợ gì hắn? Thẩm Ngọc Phi tựa hồ không nghĩ tới Thiên Toa cuồng vọng như vậy, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lần nữa ném ra ngoài mấy cái phi tiêu, công hướng Thiên Toa yếu hại. Thiên Toa không dám kinh thường, giơ kiếm đón đỡ. Thẩm Ngọc Phi càng là thừa cơ lui ra ngoài 10 mét có hơn, trong tay xuất hiện từng thanh phi đao, lần lượt đánh về phía Thiên Toa. Phi đao tại không trung xẹt qua, lấp lánh chói mắt, dẫn phát trận trận bén nhọn âm thanh xé gió. Đi chết. Cùng lúc đó, Hôn Nguyên cảnh tam tầng Hứa Kiên cũng tại Lạc Phàm phía sau phát động đánh lén. Lúc trước hắn kiêng kỵ chính là Thiên Toa, mà bây giờ, Thiên Toa cùng Thẩm Ngọc Phi kịch chiến cùng một chỗ, chỉ cần dám quay người, tất nhiên sẽ bị đối phương phi đao trúng đích. Cho nên, hiện tại là hắn đánh giết Lạc Phàm thời cơ tốt nhất. Ngay tại Hứa Kiên lòng tràn đầy kích động, xuất hiện sau lưng Lạc Phàm không đủ 2 mét chỗ thời điểm. Ngay tại hắn cho rằng trường kiếm trong tay có thể đâm xuyên đối phương lồng ngực thời điểm, Lạc Phàm xoay người lại. Hắn tà mị cười một tiếng, trong tay xuất hiện một cái to bằng cái thất đan lô, trung điệp đánh tới hướng Hứa Kiên. Ngoa tạo. Hứa Kiên trực tiếp xù lông, muốn trốn tránh, lại vì lúc đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này đan lô chạm mặt tới, nện ở hắn nửa người trên, đập nát hắn đầu. Thiên Đô phủ 10 đại tông môn một trong Bách Độc môn môn chủ cứ như vậy chết tại Lạc Phàm trong tay, thậm chí không có để lại một cái toàn thây. Chương 626, thuộc hạ có tội. Hứa Kiên chết rồi, chết rất thảm. Một màn này chấn kinh Phi Tiêu môn những đệ tử kia. Đây chính là Hôn Nguyên cảnh tam tầng cường giả a. Cứ như vậy chết tại Lạc Phàm trong tay sao? Chết tại một cái khai nguyên cảnh cảnh giới tiểu bối trong tay. Cái này, thật mẹ hắn là sỉ nhục a. Ta cảm giác, thứ này so kiếm dùng tốt. Lạc Phàm cười giơ lên trong tay đan lô. Cái này đan lô nặng đến 200 cân. Chỉ bất quá, đã bị hắn luyện hóa. Hắn vũ động không tốn sức chút nào. Đây là rơi vào trên người địch nhân, lại có ngàn cân chi lực. Cho dù là Hỗn Nguyên cảnh cường giả không có chút nào phòng bị chịu một chút đều không chịu được nổi. Đồng loạt ra tay, đánh giết ba người này. Thẩm Ngọc Phi thanh âm vang lên. Vâng. Phi Tiêu môn đệ tử vội vàng tứ tán ra, nhao nhao thi triển phi tiêu. Tại bốn phương tám hướng công hướng Lạc Phàm ba người. Không thể không nói, một trận chiến này bọn hắn rất phí sức. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nói chính là bọn hắn loại tình huống này, đập chết một cái là một cái. Lạc Phàm trung thân nhảy lên, xuất hiện tại một cái Phi Tiêu môn đệ tử trước người. Xem ảnh một. Trong tay đan lô hung ác đập ra ngoài, trực tiếp đánh cái kia nhân khẩu nôn tiên huyết, nửa người trên biến hình. Tại chỗ mất đi hô hấp. Giống. Đầu kia cự mãng cũng phát động công kích. Cái đuôi như là trường tiên, phá không mà ra. Một lần liền giết chết Phi Tiêu môn hai cái đệ tử. Sau đó hắn nhất cổ tác khí hướng về những người khác phát động tiến công. Bóng đêm, có hoang, là hắn che chở tốt nhất. Trong màn đêm, trận trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, hiện trường chỉ còn lại Thẩm Ngọc Phi cùng hắn cái này đệ tử đắc ý. Những người khác tất cả đều chết thảm. Chết. Thiên Toa thừa dịp Thẩm Ngọc Phi tránh né cự mãng thời điểm xuất hiện sau lưng hắn, một kiếm vạch phá trời cao. Sư phụ cẩn thận. Thẩm Ngọc Phi đệ tử kinh hô một tiếng. Phúc. Trường kiếm trên người Thẩm Ngọc Phi lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Thẩm Ngọc Phi sau lưng bộc phát ra một đạo huyết vụ. Ta không cam tâm a. Thẩm Ngọc Phi một đầu cắm đến trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Thẩm Ngọc Phi đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới, liền ngay cả sư phụ đều chết thảm tại nơi này. Giống. Ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào thét vang lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp một cái miệng lớn dính máu chạm mặt tới, nương theo lấy một đạo kinh khủng lực cắn. Hắn mất đi ý thức. Thật không đủ đánh a. Thiên Toa cười lắc đầu. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, đúng vậy a. Xem ra, ta phải nắm chắc thời gian tăng cao tu vi, nếu không, căn bản là không phát huy được tác dụng, ta cảm giác mình tựa như là đánh xì dầu đồng dạng. Tề Việt một mặt buồn bực biểu lộ. Thiên Toa vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, dọc theo con đường này, thiếu không được đỡ đánh. Dù sao, hiện tại chúng ta mới diệt Bách Độc môn cùng Phi Đao môn, còn có mấy cái tông môn không có hiện thân. Nơi này thi thể nhiều lắm, đi đường suốt đêm đi. Lạc Phàm nói hướng về nơi xa đi tới. Ngựa của bọn hắn liền đợi ở một bên nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, đã trúng độc bỏ mình. Dù sao bọn họ cùng cự mãng không giống, bọn họ không có khai nguyên cảnh bắt tầng tu vi, rơi vào đường cùng. Ba người chỉ có thể cưỡi cự mãng, một đường hướng tây mà đi. Cùng lúc đó, Kiếm Linh Sơn Bách Thú Đường. Cái gì? Kia Lạc Phàm diệt trừ Bách Độc môn cùng Phi Tiêu môn hai vị môn chủ, cùng môn hạ tinh nhuệ. Giang Âm một mặt khiếp sợ nhìn xem trước người vậy sẽ chỉ nói chuyện quạ đen. Đúng vậy đúng vậy đúng thế. Con quạ đen kia nói không lưu loát ngôn ngữ, hai cái tông môn 22 người, một cái đều không thể còn sống, tất cả đều bị chơi chết. Bọn hắn, thật rất tàn bạo, thế không thể đỡ, thế không thể đỡ a. Giang Âm sắc mặt tâm trầm, là ta đánh giá thấp bọn hắn a. Nếu như thời gian có thể lui lại, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Lạc Phàm là địch, thậm chí còn có thể cùng với giao hảo. Dù sao, tiềm lực của hắn thật là to lớn, có thể cùng loại người này chỗ tốt quan hệ, với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Đáng tiếc, đã không có chỗ giảng hòa. Tiếng nói nhất chuyện, Giang Âm hỏi, ngươi có thể từng nhìn thấy cái khác tông môn người xuất hiện tại bốn phía? Quả đen nói, nên đến đều đến, một cái đều không ít. Nghe được cái này, Giang Âm nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống đất, trong mắt càng là hiện lên một vòng hàn quang. Bách Độc môn cùng Phi Đao môn mặc dù là Thiên Đô phủ 10 đại tông môn một trong tồn tại, có thể thực lực chân thật lại là thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược. Chỉ cần mấy cái kia tông môn cũng tham dự vào, bọn hắn lấy cái gì đến chống lại? Lạc Phàm ba người là không thể nào đi vào Kiếm Linh Sơn. Không, bọn hắn vong hồn có khả năng biết bay tới. Sư phụ, tông chủ để ngươi đi qua một chuyến. Đúng lúc này, Mã Lương xuất hiện tại Bách Thú Đường. Giang Âm biểu lộ biến, trong lòng dâng lên một trận không hiểu khẩn trương chi ý. Thần Nguyên Thọ vì sao lại ở thời điểm này gặp hắn? Dù sao vị kia tồn tại thế nhưng là cực ít lộ diện. Chẳng lẽ ba, hắn biết được Lạc Phàm sự tình? Nếu như là dạng này, chính mình khẳng định sẽ bị dạy dỗ chỉ bảo dừng lại. Mặc dù như thế, đây là Giang Âm cũng không dám kháng mệnh, một đường chạy chậm, đi vào Kiếm Linh Sơn hậu sơn sâu trong rừng trúc. Xa so với màu xanh biếc biển trúc cũng có mấy phần tiêu điều cùng hoang vu chi ý. Khô héo lá trúc theo gió rơi xuống, trên mặt đất càng là trồng chất nhất tầng thật dày lá khô, đi ở phía trên phát ra hào hào thanh âm. Gặp qua tông chủ, nhìn thấy Tần Nguyên Thọ ngồi xếp bằng tại phòng trúc trước, Giang Âm vội vàng đi túi đầu đại lễ. Cụt một tay lão giả chậm rãi mở ra con ngươi. Mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy cây khô nếp nhăn, đây là hai con ngươi lại cực kỳ sáng tỏ, giống như tinh thần để người không dám đối mặt. Ta muốn biết, dưới núi cái này tên là Lạc Phàm người trẻ tuổi, vì sao muốn đến ta Kiếm Linh Sơn? Đừng nói cho ta việc này người không biết rõ tình hình, đoạn thời gian gần nhất, giống như chỉ có ngươi xuống núi thu đồ a. Giang Âm nội tâm hung hăng run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất, tông chủ, thuộc hạ có tội. Thần Nguyên Thọ ánh mắt đạm mạc, giảng. Giang Âm vội vàng nói, mấy ngày trước, thuộc hạ xuống núi thu đồ, cuối cùng tuyển lựa 10 người. Thế nhưng là có hai người phẩm tính ác liệt, ỷ vào chính mình có thiên phú, liền không đem thuộc hạ cùng ta Kiếm Linh Sơn để ở trong mắt. Ngươi một mực dạy bảo chúng ta, ngọc bất trắc bất thành khí, ta liền muốn lấy giáo huấn hai bọn họ dừng lại. Cái nào nghĩ đến hai người này hèn hạ đến cực điểm, bởi vì ta tiến vào một cái bẫy bên trong, ta mông tổn thương chính là ngày ấy rơi xuống. Thần Nguyên Thọ nhìn hắn một cái, nghe nói ngươi thương rất nặng. Giang Âm lộ ra ủy khuất ánh mắt, thuộc hạ đã mấy ngày không có xếp hạng là xong. Thần Nguyên Thọ, nơi đây có thể lướt qua. Giang Âm ồ một tiếng, nói tiếp, lúc trước hai người kia hại ta trọng thương, sau đó chạy thoát. Ta nghĩ đến trực tiếp truy nã bọn hắn, đem hắn bóc chết. Bất vì tông môn dựng nên cương địch, thật không nghĩ đến, chỉ là khoảng thời gian này, hai người kia thực lực liền có tăng lên nhanh như gió. Thậm chí một người trong đó còn đạt tới khai nguyên cảnh bát tầng. Thuộc hạ có sai, ngày đó không nên bởi vì bọn hắn bất kính hướng bọn hắn nổi lên, nếu không, hai người kia tất nhiên sẽ trở thành ta Kiếm Linh Sơn đệ tử thiên tài. Nói đến đây, hắn trực tiếp gần xuống thân, đầu sát mặt đất, còn mời tông chủ trách phạt. Tần Nguyên Thọ ánh mắt bình thản, đã nhận biết sai lầm của mình, vậy liền xuống núi, đem bọn hắn tiếp trở về đi. A. Giang Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đem bọn hắn tiếp trở về để bọn hắn đem ta chơi chết sao? Chương 627, sống không quá hôm nay. Giang Âm muốn cho rằng Tần Nguyên Thọ sẽ mắng hắn dừng lại, thậm chí tước đoạt hắn Bách Thú Đường vị trí đường chủ. Nếu như thật sự là dạng này, cũng có thể tiếp nhận. Có thể. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương lại muốn để cho mình xuống núi, đem Lạc Phàm ba người cho tiếp trở về. Nếu như bọn hắn đi vào Kiếm Linh Sơn, như vậy trước đó nói qua Hoang Nôn chẳng phải bị vạch trần sao? Đến thời điểm coi như hắn có 9 cái đầu, chỉ sợ cũng không đủ Tần Nguyên thọ chặt a. Không dung suy nghĩ nhiều, Giang Âm vội vàng nói, tông chủ nghĩ lại a, kia Lạc Phàm trời sinh tính hung tàn, giá tính khó thuần, nghe nói hiện tại đã giết Bách Độc môn môn chủ Hứa Kiên, cùng Phi Tiêu môn môn chủ Thẩm Ngọc Phi. Nếu như chúng ta xuống núi đem hắn tiếp đến, cái này cùng dẫn lửa thiêu thân khác nhau ở chỗ nào? Tần Nguyên thọ bình tĩnh nhìn hắn, ngươi sợ bọn họ lòng mang ý đồ xấu sao? Giang Âm, họ Lạc sát phạt thành tính, thuộc hạ thật sợ hai hắn lại bởi vì ngày đó bị truy nã sự tình mà ghi hận trong lòng. Nếu như là dạng này, đến thời điểm thiếu không được một phen giết chóc, ta Kiếm Linh Sơn chắc chắn có nhân viên thương vong a. Tần Nguyên Thọ đông nhiên cười, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn? Giang Âm không lên tiếng. Kiếm Linh Sơn mặc dù là Thiên Đô phủ 10 đại tông môn một trong xếp hạng đệ tam tồn tại, thế nhưng là Tần Nguyên Thọ thực lực lại là rất mạnh, hắn rất điệu thấp, không tranh danh lợi, đến mức ai cũng không biết hắn đến loại cảnh giới nào. Đi thôi. Tần Nguyên Thọ, Lạc Phàm mặc dù sát phạt thành tính, có thể hắn đánh giết những người kia đều là đáng chết người. Nếu không phải những người kia muốn chặt hắn đầu tiến về luyện đan công hội lĩnh thưởng, như thế nào lại bị hắn phản sát? Tuy nói giữa các ngươi có khúc mắc, có thể thủ thương chính là ngươi, chỉ cần ngươi thành tâm hướng hắn nói xin lỗi, dù tính cách của hắn như thế nào lại chấp nhận với ngươi. Dù sao thiên tài là sẽ không tính toán chi ly, loại này kỳ tài ngút trời, ta Kiếm Linh Sơn nhất định phải đạt được. Hắn chính là chúng ta Kiếm Linh Sơn quật khởi hy vọng, chỉ cần ngươi có thể đem hắn mang về, trước đó ngươi phạm vào sự tình liền một bút bỏ qua, đồng thời ban thưởng ngươi trưởng lão chi vị. Vâng. Giang Âm vội vàng đồng ý. Mặc dù lúc trước hắn đắc tội Lạc Phàm, xem ảnh một, thế nhưng là Tần Nguyên Thọ đều nói trước đó phạm vào sự tình xóa bỏ, vậy hắn còn có cái gì nỗi lo về sau sao? Đột nhiên Giang Âm giống như là nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói, tông chủ, hiện nay Lạc Phàm lọt vào luyện đan công hội truy nã, Thiên Đô phủ tất cả tông môn đều tại vây quét Lạc Phàm, coi như ta dẫn người xuống núi, chỉ sợ cũng không cách nào đem Lạc Phàm tiếp trở về a, mà lại sẽ còn đắc tội những tông môn kia cùng luyện đan công hội, ta cảm giác dạng này khó tránh khỏi có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Mặc dù Tần Nguyên Thọ hứa hẹn mang về Lạc Phàm để bạn hắn trở thành Kiếm Linh Sơn trưởng lão, nhưng Giang Âm không phải người ngu, biết cân nhắc lợi hại. Tần Nguyên Thọ, Kiếm Linh Sơn ta làm chủ, ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta. Vâng. Giang Âm không dám nhiều lời. Tần Nguyên Thọ, ghi nhớ, dùng cái giá thấp nhất mang về Lạc Phàm. Tuân mệnh. Giang Âm quay người rời đi, trở lại Bách Thú Đường về sau, đem hậu sơn chăn nuôi những giã thú kia tất cả đều thu vào chữ vật pháp bảo, sau đó cùng đồ đệ Mã Lương hướng về dưới núi mà đi. Sư phụ, tông chủ để chúng ta dùng cái giá thấp nhất mang về Lạc Phàm, đây là ý gì? Mã Lương cưỡi tại một đầu kiếm sĩ hổ bên trên, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hiện nay bảy cái tông môn ngay tại chặn đánh Lạc Phàm, nếu như chúng ta muốn đem bọn hắn mang về, thế tất sẽ đắc tội cái khác tông môn. Dùng chúng ta Kiếm Linh Sơn thực lực còn chưa đủ dùng cùng kia bảy cái tông môn chống lại a. Giang Âm, chuyện này chỉ có thể trí lấy, không thể cứng đối cứng. Dù là đây là tại chúng ta Kiếm Linh Sơn địa bàn bên trên. Mã Lương nhịn không được nói, ý của ngài là tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau tại đứng ra ngăn cơn sóng dữ sao? Giang Âm vui mừng gật gật đầu, đây là biện pháp duy nhất. Lão đại, phía trước là một mảnh cỏ hoang tử, nơi đây địa thế khoáng đạt, ta cảm giác chúng ta lựa chọn tốt nhất đi vòng, chỉ cần vòng qua đoạn này đường hướng tây đô là đường núi, đối với chúng ta mà nói cực kỳ có lợi. Một khi tiến vào bên trong, nếu có địch nhân vây quanh, đối với chúng ta là rất bất lợi. Tề Việt biểu lộ nghiêm túc. Thiên Toa cũng nói, Tề Việt nói không sai, nếu như chúng ta tiến vào mảnh đất này thế khoáng đạt địa phương, khẳng định sẽ bị người xem như bia sống. Mặc dù chúng ta thực lực đều không kém, đây là cẩn thận một chút cũng không cái gì không ổn. Lạc Phàm khẽ gật đầu, đã dạng này, vậy liền đi vòng đi. Giống. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm cưới đầu kia cự mãng phát ra một trận tiếng gầm, ánh mắt hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn về phương tây, nơi đó tràn đầy cao cỡ một người cỏ khô, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hoang vu. Thiên Toa nhịn không được lắc đầu, ta đoán không sai, quả thật có người mai phục tại nơi này a. Vừa dứt lời, trận trận tiếng côn trùng kêu bỗng nhiên vang lên, liền gặp phía trước xuất hiện một mảnh màu đen phi trùng, phô thiên cái địa của tới. Đây cũng là cổ thần giáo người. Thiên Toa hơi nhíu lên lông mày, cổ thần giáo, Thiên Đô phủ 10 đại tông môn xếp hạng đệ nhất tông môn, thai nghén vô số cổ trùng cùng độc trùng, cho dù là bọn họ huynh đệ ba người phục dụng bách độc đan, nhưng nếu như bị cổ trùng chui vào cơ thể bên trong, những cái kia cổ trùng sẽ thôn vệ bọn hắn nguyên lực, cắn đứt kinh mạch của bọn hắn, tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng nên đón tử vong phủ xuống. Người nơi này trí thông minh đều thấp như vậy sao? Tề Việt ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người dưới loại tình huống này phóng thích cổ trùng. Sau đó hắn lấy ra cây châm lửa, trực tiếp điểm đốt phía trước cỏ hoang. Giống. Nương theo lấy cự mãng phát ra một đạo gào thét, nguyên bản yếu ớt hỏa thế nháy mắt trở nên mãnh liệt, cao mấy mét hỏa diễm đằng không mà lên, biến thành mạn thiên biển lửa. Ngay sau đó một trận đốt cháy khét hương vị tràn ngập ra. Đây là cái gì? Châu chấu sao? Thiên Toa rơi trên mặt đất, cầm lấy một cái nướng cháy châu chấu, trực tiếp để vào trong miệng. Thưởng thức qua về sau, Thiên Toa cho ra đúng trọng tâm đánh giá, ân, giòn, hương vị rất không tệ, có loại đồ nướng hương vị, không tin. Các ngươi cũng nếm thử. Lạc Phàm cùng Tề Việt cũng xoay người nhặt lên mấy cái. Tề Việt cười nói, liền thiếu một bầu rượu, loại này mỹ vị, quả thực là nhắm rượu món ngon a. Một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, các ngươi cao hứng quá sớm. Ngay sau đó, đếm không hết độc xà, con giết, chi chu, bọ cạp, con cóc sau lưng là phàm, cùng hai bên trái phải bọc đánh mà tới. Trong không khí càng là phiêu đãng một cỗ hôi thối vô cùng hương vị. Đốt ta, các ngươi ngược lại là đốt ta. Ta ngược lại muốn xem những này của hoang có thể hay không đốt sạch sẽ ta những này độc trùng. Một vị dáng người còn xuống, mặc trường bào màu đen, chống quải trượng, sắc mặt tái nhợt lão giả cưới một đầu huyết mãng mà tới. Đầu kia huyết mãng thể tích rất khổng lồ, so lạc phàm cưới đầu kia hắc mãng đều đại không chỉ gấp đôi, mà lại ánh mắt càng thêm hung hãn, đến mức lạc phàm bên người đầu kia cự mãng đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Lão giả đục ngầu trong con ngươi, tách ra chói mắt hàn quang. Lạc phàm, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các ngươi sống không quá hôm nay. Chương 628, ngũ độc đan. Thương lâu, ngươi khẳng định muốn bởi vì cái này lệnh truy nã cùng chúng ta là để sao? Thiên Toa ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đối phương. Cổ thần giáo giáo chủ, đây chính là một vị hỗn nguyên cảnh thất tầng siêu cấp cao thủ. Đừng nói chung quanh còn có nhiều như vậy độc trùng, coi như không có, huynh đệ bọn họ ba người liên thủ cũng không nhất định có thể đem hắn đánh bại. Thương lâu không thể phủ nhận nhún vai, không có cách, ai bảo các ngươi tính mệnh như vậy đáng tiền? Chính các ngươi khả năng cũng không biết, các ngươi giá trị một mai ngũ phẩm đan dược. Mà ta hiện tại liền cần một mai ngũ phẩm đan dược đến để thăng tu vi. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, chúng ta ca ba liền đáng giá một mai ngũ phẩm đan dược, cũng quá không đáng tiền đi. Còn có phải là tùy tiện một mai ngũ phẩm đan dược liền có thể để các ngươi bán mạng một lần? Nếu như là dạng này, ta có thể giúp ngươi luyện chế, nếu như một mai không đủ, vậy liền hai viên. Thương lâu sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hả, liền ngươi luyện chế ngũ phẩm đan dược, trang cái gì bước đầu? Ngươi cho rằng lão phu sẽ tin tưởng ngươi sao? Thương lâu biết Lạc Phàm là cái luyện đan sư, thế nhưng là hắn không tin đối phương có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Dù sao toàn bộ Thiên Đô phủ cũng chỉ có Lâm Cảnh cái này một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Luận thân phận và địa vị, liền xem như Thiên Đô phủ chi phủ cũng so ra kém hắn. Lạc Phàm lắc đầu, lão nhân gia, ta người này không thích giết chóc, ta thích hòa bình xử trí một ít chuyện, dọc theo con đường này, chúng ta ca ba cũng giết rất nhiều người, thật không muốn tại giết tiếp, dính. Thương lâu, sau đó thì sao? Lạc Phàm nói, kỳ thật, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì ân oán, đều là bởi vì kia một mai đan dược mà lên, mặc dù các ngươi muốn giết ta, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, mỗi người đều nghĩ đến biến cường, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Thế nhưng là, sinh mệnh chỉ có một lần, chém chém giết giết đây là không tôn trọng sinh mệnh. Thiên Toa gật đầu, đúng, sinh mệnh chỉ có một lần, chúng ta hẳn là dùng tới trang bước. Tề Việt, giang hồ không nên chỉ có chém chém giết giết, hẳn là trợ giúp lẫn nhau, hẳn là tràn ngập chính năng lượng. Đồng tâm hiệp lực, đi hướng cường giả con đường. Thương lâu hơi nhíu lên lông mày, các ngươi có phải hay không đang cố ý kéo dài thời gian? Tuyệt không ý này. Lạc Phàm nói, giết người, thật không có gì hay. Nếu như hôm nay, chúng ta có thể bắt tay giảng hòa, ta có thể giúp các ngươi cổ thần giáo luyện chế một lò đan dược. Thương lâu cười lạnh một tiếng, bát phẩm đan dược. Không có ý tứ, ta cổ thần giáo không thiếu cái này. Lạc Phàm, ta có thể dùng những này ngũ độc trùng giúp ngươi luyện chế một lò đan dược, về phần phẩm cấp, ngươi hẳn phải biết. Ngươi vừa rồi nói, dùng ngũ độc trùng giúp ta luyện chế đan dược. Giờ khắc này, Thương lâu biểu lộ biến, trong mắt lại không ý khinh thường. Xem ảnh một, chỉ có thật sâu hãi nhiên. Lạc Phàm gật gật đầu, không sai. Ngươi biết ngũ độc đan phương pháp luyện chế? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thương lâu có loại cảm giác da đầu tê dại, ngũ độc đan chính là cổ thần giáo truyền thừa đan phương, đây là tuyệt mật. Toàn bộ Đại Viêm quốc cũng chỉ có cổ thần giáo mới có ngũ độc đan đan phương. Mà lại, đây là một loại ngũ phẩm đan dược. Toàn bộ Thiên Đô phủ cũng chỉ có Lâm Cảnh mới có thể luyện chế. Thế nhưng là, liền ngay cả hắn cũng không biết Lâm Cảnh có thể hay không luyện chế thành công. Dù sao, luyện chế loại đan dược này cần dùng 5 loại độc trùng, đem ngàn vạn độc trùng tất cả đều luyện chế thành đan dược, rút ra bọn họ sinh mệnh tinh hoa, có thể để hắn trực tiếp bước vào thanh nguyên cảnh cảnh giới. Đây cũng là hắn tại sao lại dưỡng dục nhiều như vậy độc trùng. Lạc Phàm, luyện chế một lò đan dược, nhiều nhất 2 cái canh giờ. Cho ta 2 cái canh giờ, sau 2 canh giờ, nếu như không cách nào thành đan, ngươi lại đem ta giết chết cũng không muộn. Dù sao huynh đệ chúng ta ba người tứ cố vô thần, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ có viện binh. Một mai ngũ phẩm đan dược, cùng một lò ngũ phẩm đan dược, Thương lâu, ngươi hẳn phải biết làm gì lựa chọn a. Thiên Toa mặt mỉm cười. Hắn căn bản liền không có hoài nghi tới Lạc Phàm thực lực. Dù là ngày nào đó Lạc Phàm nói hắn có thể sinh con, hắn cũng không chút nghi ngờ. Vậy ta liền cho ngươi 2 cái canh giờ. Thương lâu cuối cùng vẫn là lựa chọn làm cho đối phương nếm thử. Kỳ thật, hắn không tin Lạc Phàm có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Dù sao, mấy ngày trước hắn cùng Giản Thanh đấu đan, cũng chỉ là luyện chế ra bát phẩm khai nguyên đan. Vừa mới qua đi nửa tháng chi phối thời gian, coi như hắn thiên phú chắc tuyệt, cũng không có khả năng luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm quốc, cũng không ai có thể tại nơi này a tuổi trẻ tuổi tác, luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Thế nhưng là hắn có thể nói ra dùng ngũ độc trùng luyện chế đan dược, điểm này đã vượt quá hắn dự kiến. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cho Lạc Phàm một cái cơ hội. Sư lão, tiếp xuống chính là ngươi biểu diễn thời điểm. Lạc Phàm linh hồn đưa tin. Vung ra quyền khống chế thân thể, ta đến khống chế thân thể của ngươi. Sư Đông Thành ngữ khí bình thản. Sau đó tiếp quản Lạc Phàm thân thể. Là hắn đề nghị giúp đỡ luyện chế ngũ độc đan. Dù sao, Lạc Phàm ba người thực lực cùng Thương Lâu so ra, nhiều ít vẫn là có chút chênh lệch. Cùng hắn phát sinh một trận ác chiến, chẳng bằng dùng một cái đơn giản biện pháp đến giải quyết. Giúp hắn luyện chế ngũ độc đan chính là biện pháp tốt nhất. Nơi này có chút ầm ĩ, ta không muốn quá nhiều người quan sát, từ đó ảnh hưởng ta luyện đan. Sư Đông Thành khống chế Lạc Phàm thân thể, nhìn Thương Lâu liếc mắt. Tại cảm nhận được ánh mắt của đối phương sau, Thương Lâu nội tâm run lên bần bật. Cặp mắt kia quá sắc bén, cho dù là hắn đều có một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác. Hắn ngẩng đầu lên, tay phải vung lên, liền gặp một đạo huyết hồng sắc quang mang bay lên không trung. Kia là hắn bản mệnh cổ trùng, Thị Huyết Văn. Ngay tại Thị Huyết Văn bay đến không trung thời điểm, một trận thê lương tiếng chim hót vang lên. Một lát sau, một cái màu đen quạ đen rơi xuống trên mặt đất, đã mất đi hô hấp. Đây là Bách Thú Đường quạ đen, bọn họ một mực tại giám thị các ngươi. Thương Lâu nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm. Lúc này, hắn đã lấy ra đan lô, cùng màu đỏ hỏa nguyên thạch. Thôi động hỏa nguyên thạch bên trong hỏa hệ nguyên tố bao phủ toàn bộ đan lô. Đợi đan lô biến thành màu đỏ sẫm thời điểm, hắn nhìn về phía Thương Lâu, tiếp xuống nên làm cái gì, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Thương Lâu bị mắng, lẽ ra rất là nổi nóng, nhưng bây giờ không giống, bởi vì hắn càng phát ra cảm giác được, Lạc Phàm có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược ngũ độc đan. Tuy nói luyện chế ngũ độc đan cần 5 loại độc trùng, nhưng lại có một mực chủ dược. Kia một mực chủ dược chính là trong lòng của hắn huyết. Chỉ có trong lòng của hắn huyết mới có thể để cho ngũ độc chi vương chủ động bỏ vào đan lô bên trong. Chỉ có ngũ độc chi vương trở ra, trung quanh những cái kia ngũ độc trùng mới có thể nghĩa vô phản cố đi theo vào. Không dung suy nghĩ nhiều, Thương Lâu lúc này cắn nát đầu ngón tay, thuận tay bắn ra. Dòng máu đỏ sẫm liền rơi vào màu đỏ sẫm trong lò đan. Cùng lúc đó, trung quanh ngũ độc chi vương giống như là người được mùi máu tươi ác lang đồng dạng, bật lên mà lên, tiến vào trong lò đan. Mà tại ngũ độc chi vương trở ra, trung quanh ngũ độc trùng càng giống là con kiến di chuyển lít nha lít nhít hướng về trong lò đan leo lên mà đi. Thiên Toa mặt mỉm cười, rất nhanh liền xong rồi. Thương Lâu, hy vọng có thể thành công, nếu không, ta chỉ có thể chặt đầu của các ngươi đi luyện đan công hội lĩnh thưởng. Chú thích, cảm tạ thư hữu 00336719628003238986433i3 vị huynh đệ khen thưởng, thuận tiện cầu một chút phiếu đề cử được chứ. Chương 629, chứng kiến kỳ tích. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không cách nào cảm nhận được hắc cốc khí tức rồi? Kiếm Sĩ Hồ bên trên, Giang Âm bỗng nhiên nhíu mày. Mã Lương không hiểu hỏi, có phải là khoảng cách quá xa nguyên nhân? Sẽ không. Giang Âm, chúng ta khoảng cách Lạc Phàm ba người có hơn 500 dặm khoảng cách, đường đi mặc dù xa xôi, đây là ta vẫn ý như là có thể cảm nhận được hắc cốc khí tức. Hiện tại, ta cảm giác hắn giống như là bị giết đồng dạng. Mã Lương biến sắc, sư phụ, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hắc cốc là Giang Âm nuôi quạ đen, tốc độ cực nhanh. Nếu như hắn thật bị giết, đối với bọn hắn đến nói, tựa như là mất đi hai mắt. Bọn hắn căn bản là không cách nào thấy rõ toàn cục, càng không cách nào nhìn trộm Lạc Phàm nhất cử nhất động. Đây là một cái rất bất lợi tin tức. Đi phía trước chờ xem. Giang Âm nhàn nhạt nói một câu. So với trở thành trưởng lão, hắn càng hy vọng Lạc Phàm bị giết, như thế mới có thể chân chính gối cao không lo. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhiệt độ chung quanh cũng đang không ngừng lên cao, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Đến không hết ngũ độc trùng tiến vào trong lò đan, phát ra lốt bốp thanh âm, trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm vị khét, đặc biệt gây mũi. Cuối cùng, tất cả ngũ độc trùng đều tiến vào trong lò đan, Lạc Phàm càng là phong tỏa nắp lò. Xem ảnh một, đánh vào từng cái đan quyết tiến vào bên trong. Đợi trời sắp sáng thời điểm, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay nắm đan quyết, bắt đầu sau cùng trình tự. Gặp một màn này, Thương Lâu hô hấp không khỏi gấp rút mấy phần, trái tim cũng không bị khống chế nhảy lên. Hắn biết, thành bại ở đây nhất cử. Theo đan quyết chui vào đan lô bên trong, trung quanh nguyên khí càng là tại không trung hội tụ, trôi nổi tại trên lò luyện đan. Không chỉ có như thế, còn có âm thanh sấm sét quanh quẩn trên bầu trời. Dù sao, đây là ngũ phẩm đan dược. Loại đan dược này quá mức nghịch thiên, mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát dị tượng. Thì như Lôi Minh, đi. Lạc Phàm từng ngón tay hướng trong hư không kia cấu nguyên lực, chỉ gặp kia cấu nguyên lực xoay tròn cấp tốc, sau đó tất cả đều chui vào đan lô bên trong. Oeng, một tiếng sấm rền tại không trung nổ tung, cho người ta một loại đinh thai nhức óc cảm giác. Ào ào ào, bình tĩnh trong lò đan đột nhiên bộc phát ra một trận như kim loại ào ào âm thanh, giống như là có đồ vật gì ở bên trong xoay tròn đồng dạng, mà lại còn không đáng một thanh âm. Thiên Toa nhìn về phía Thương Lâu, ngươi cực thắng. Kỳ tích, hôm nay ta chứng kiến kỳ tích a. Thương Lâu khó nén vẻ kích động, đến mức thân thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, mặc dù đoán được Lạc Phàm có khả năng biết luyện chế ra ngũ độc đan, có thể thật làm hắn luyện chế ra đến, nội tâm của hắn vẫn y như là không cách nào bình tĩnh. Rung động, không hiểu rung động. Dù sao hắn rất trẻ trung, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi mà thôi, hơn 20 tuổi liền luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Gia hỏa này tương lai thành tựu thật bất khả hạn lượng. Hiện tại ngươi còn nghĩ giết chúng ta sao? Thiên Toa cười ha ha. Không thể a. Thương Lâu luôn miệng nói, Lạc Phàm tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, các ngươi là đại nhân vật, ta phải quỳ liếm các ngươi mới là. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ chi ý, làm người phải điệu thấp, nếu không phải như thế, lão đại ta đã sớm dương danh lập vạn. Như thế nào lại từ Lâm Cảnh làm ẩu? Tuyên bố lệnh treo giải thưởng tới giết chúng ta. À, các loại đi xong Kiếm Linh Sơn, nhất định phải đi Thiên Đô phủ một chuyến, tìm hắn toán bút chướng. Nghe được cái này, Thương Lâu không khỏi ở trong lòng đồng tình lên Lâm Cảnh. Mặc dù hắn là Thiên Đô phủ luyện đan công hội hội trưởng, mặc dù có ngũ phẩm luyện đan sư thực lực cùng tư chất, thế nhưng là lão giả kia đều sống hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi mới có ngũ phẩm luyện đan sư năng lực. Thật ba, hắn thật không phải là người bình thường a. Ân. Lâm Cảnh thế nhưng là Đại Viêm quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy luyện đan thiên tài. Thế nhưng là Thương Lâu biết, Lâm Cảnh danh tự nhất định trở thành quá khứ thức, bởi vì Lạc Phàm đã quật khởi. Tuổi còn trẻ liền luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Thiên phú của hắn cùng thực lực đã triệt triệt để nghiền ép Lâm Cảnh. Ai? Ngươi nói Lâm Cảnh đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội Lạc Phàm. Cái này cùng làm mất lòng thần khác nhau ở chỗ nào? Các loại Lạc Phàm rời đi Kiếm Linh Sơn, giết tới Thiên Đô phủ, Lâm Cảnh còn có thể sống sao? Dù là hắn là ngũ phẩm luyện đan sư, thân cư cao vị, thế nhưng là luyện đan công hội cũng sẽ có lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng có thể bắt chước Lâm Cảnh, tuyên bố một cái lệnh treo giải thưởng. Một vị hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư lệnh treo giải thưởng. Đây cũng không phải là trò đùa, rất có thể sẽ dẫn xuất mấy cái kia thế lực. Mà liên tại lúc này, đan lô yên tĩnh trở lại. Lạc Phàm thi triển pháp quyết, mở ra đan lô. Ngay sau đó, một đạo thanh nhã mùi thuốc khuếch tán ra tới, để Thương Lâu hô hấp càng phát ra gấp rút. Hiện nay, đan dược đã luyện chế thành công. Về phần có thể đạt tới cái gì phẩm chất, có được mấy đạo đan văn vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Mặc dù không biết cụ thể có mấy đạo đan văn, đây là tại Thương Lâu trong lòng, chí ít cũng phải có 5 đạo trở lên. Dù sao, vừa rồi ngũ độc đan tại trong lò đan phát ra thanh âm là 10 phần thanh thúy. 5 đạo đan văn trở xuống đan dược, căn bản không có khả năng phát ra loại thanh âm này. Ngay sau đó, 6 cái màu vàng kim nhạt đan dược trôi nổi ra. Mà lại, mỗi một cái đan dược phía trên đều có 7 đạo giống như vết rách đan văn. T. Thương Lâu không khỏi hít sâu một hơi. Con ngươi hung hăng run rẩy. 7 đạo đan văn. Gia hỏa này vậy mà luyện chế ra 7 đạo đan văn ngũ phẩm đan dược. Hơn nữa còn là 6 cái. 6 cái a. Không có chút nào khách khí nói. Lâm Cảnh không có năng lực này. Hắn không bằng Lạc Phàm như bức. Coi như hắn có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, nhưng phẩm chất tuyệt đối không có cao như vậy. Thương Lâu huynh, hôm nay cuộc làm ăn này, ngươi hẳn là kiếm đi. Thiên Toa kể vai sát cánh ôm Thương Lâu. Đổi lại bình thường, Thương Lâu chắc chắn sẽ không để người tới gần hắn trong vòng 3 bước. Nhưng bây giờ, hắn căn bản liền không có ngăn cản Thiên Toa. Bởi vì hắn bị đột nhiên xuất hiện vui sướng cho nện bất tỉnh đầu. Nào chỉ là kiếm a, quả thực là kiếm bội. Thương Lâu cười lên ha hả. Lâm Cảnh chỉ là đáp ứng hỗ trợ luyện chế ngũ phẩm đan dược. Thế nhưng là, thành đơn tỷ lệ như thế nào? Phẩm chất như thế nào? Ai cũng không dám cam đoan. Nhân gia Lạc Phàm không giống a. Một lần luyện đan, liên luyện chế ra 6 cái ngũ độc đan, mà lại đều có 7 đạo đan văn. Thật mẹ hắn điếu tạc thiên a. Đến, một người hai. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Ngũ phẩm đan dược a, nếm qua về sau, chúng ta đều có thể đột phá a. Tề Việt mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Chúng ta đi ăn đan dược lạc. Thiên Toa vô vũ Thương Lâu bả vai, sau đó hướng về Lạc Phàm đi tới. Uy, các ngươi đây là ý gì? Thương Lâu một mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm. Nhìn xem ba người bọn họ đem kia 6 cái ngũ phẩm đan dược nuốt vào trong bụng. Cái này mẹ hắn không phải luyện chế cho ta đan dược sao? Vì cái gì các ngươi ăn rồi? Nhìn xem ngươi ngực. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng. Thương Lâu không biết Thiên Toa là có ý gì, nhưng vẫn là vô ý thức túi đầu. Khi hắn túi đầu xuống trong nháy mắt đó, cả người hắn lập tức liền mộng rơi. Một cây chùy thủ chọc vào hắn trên thân. Tiên huyết chính xì xì dâng trào ra. Thương Lâu một mặt thật thà ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, vì cái gì tại sao phải đối với ta như vậy? Chương 630, tập thể đột phá. Thương Lâu thật ngộng. Đầu óc trống rỗng. Nói xong nhân sinh không nên chém chém giết giết, hẳn là dùng tới trang bức. Nói xong các ngươi giết người giết tính. Nhưng vì sao? Ta buông xuống sát nghiệm cùng các ngươi làm bằng hữu. Các ngươi lại thừa dịp ta không chú ý, đem chùy thủ đâm vào trái tim của ta bên trong. Các ngươi nhân phẩm không được a. Hoàn toàn dựa vào không ngừng a. Lạc Phàm nói, chớ có trách ta, là ngươi nghĩ trước hết giết chúng ta, đối với chúng ta có sát tâm người mà nói, một cái cũng không thể sống. Thương Lâu khỏe miệng tràn ra một tia tơ máu, hắn một mặt thống khổ nổ trên ngực chùy thủ, phẫn nộ nhìn đối phương, cho nên, ngươi đáp ứng giúp ta luyện đan là giả, vì chính là tại đan thành một khắc này, thừa dịp ta không được, một đao đau chết ta. Lạc Phàm gật gật đầu, đúng thế. Ngươi thật hèn hạ. Thương Lâu bị Lạc Phàm thẳng thắn khí cấp hỏa công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Phàm cười, ngươi cái lao giả, uổng cho ngươi sống nhiều năm như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết, không nên cùng mình địch nhân đem đạo nghĩa giang hồ sao? Thật không biết, loại người như ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ? Ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thương Lâu gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, hắn một đầu mới ngã xuống đất, triệt để mất đi hô hấp. Hắn mặc dù là hôn nguyên cảnh thất tầng cường giả, có thể trái tim bị xỏ xuyên, căn bản liền không cách nào mạng sống. Hắn hối hận, không cam lòng nha. căn bản liền không nên tin tưởng Lạc Phàm. Lựa chọn tin tưởng bọn họ, quả thực chính là bảo hộ lộ ra. Xem ảnh một. Thương Lâu sau khi chết, hắn đầu kia huyết mãng lộ ra ý sợ hãi, quay người biến mất tại trong màn đêm. Thừa cơ đột phá đi. Lạc Phàm hướng về Thiên Toa cùng Tề Việt nói một câu. Ngũ độc đan mặc dù nghe danh tự là một loại độc đan, kỳ thực không phải. Đây là một loại ẩn chứa vô số nguyên lực đan dược, uống vào sau có thể đột phá cảnh giới. Dù sao, đây chính là mấy vạn con độc trùng luyện chế ra đến, dược hiệu vẫn là rất kinh người. Hỗn đản, quá hỗn đản. Lạc Phàm sâu trong linh hồn, nguyên bản liền rất hư nhược sư Đông Thành phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Biệt Tiên một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này đang tu luyện, ngươi nói nhỏ chút đi. Ta liền không hiểu nổi, hắn sao có thể vô sỉ như vậy? Vì cái gì lật lọng muốn giết chết Thương Lâu? Sư Đông Thành rất là phẫn nộ. Hắn vốn nghĩ luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, cùng Thương Lâu giao hảo, sau đó để hắn đi theo Lạc Phàm đi kiếm linh sơn. Cái này tốt xấu cũng coi là một cái siêu cấp giúp đỡ a. Hiện tại ngược lại tốt. Thừa dịp bất ngờ, trực tiếp liền cho đối phương một kích chí mạng. Thân ở giang hồ, muốn đứng vững chân, nhất định phải chú trọng nghĩa tự, thế nhưng là, ta tại gia hỏa này trên thân căn bản không thấy được nghĩa tự. Sư Đông Thành càng nói càng là tức giận, ta liền làm không rõ ràng, bọn hắn như thế nào tuyển hắn vì người thừa kế? Đều mắt mù sao? Biệt Tiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng, "Sư Đông Thành, ngươi quá phận." "Sư Đông Thành, ta chỗ nào quá phận rồi?" Biệt Tiên, một, Lạc Phàm là bọn hắn chọn chúng, ta không tin bọn hắn sẽ nhìn lầm người, ngươi lời nói mới rồi đã vũ nhục bọn hắn. Hai, mặc dù Lạc Phàm sát hại Thương Lâu, nhưng ta không cho rằng hắn có sai. Sai ngược lại là chúng ta, bởi vì hắn nói đúng, cùng địch nhân liền không nên giảng đạo nghĩa giang hồ, kia là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Nếu như chúng ta thật sự có hắn cái này giác ngộ, chúng thần mộ địa những người kia, như thế nào lại bỏ mình? Đạo nghĩa thứ này, không phải nói ra, mà là làm được. Chỉ có đồng bào, tay chân, mới có thể giảng đạo nghĩa. Cùng địch nhân giảng đạo nghĩa, đó chính là hướng trên người mình đâm đao. Hắn tam quan, tha thứ ta không cách nào gật bừa. Sư Đông Thành trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ta quá mệt mỏi, về sau không nên quấy rầy ta. Nói hư ảnh chui vào đến chúng thần mộ địa, chỉ để lại Biệt Tiên đợi tại Lạc Phàm sâu trong linh hồn. Bọn hắn muốn cho Lạc Phàm hộ pháp, chỉ có như vậy, hắn mới có thể an toàn trưởng thành. Không thể không nói, ngũ độc đan dược hiệu 10 phần mãnh liệt, đột phá căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại. Lạc Phàm nhất cử bước vào Hôn Nguyên cảnh bát tầng, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Dù sao, trước đó hắn chỉ có khai nguyên cảnh bát tầng tu vi, mà bây giờ, nhưng lại khai nguyên cảnh bước vào Hôn Nguyên cảnh. Thực lực phương diện cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đề thăng gấp 10 cũng không thôi. Tề Việt Thiên Phú hơi kém một chút, chỉ đạt tới Hôn Nguyên cảnh lục tầng, cũng so trước đó đề thăng rất nhiều. Thiên Toa thực lực tối cường, trực tiếp bước vào Thanh Nguyên cảnh tam tầng. Loại tu vi này, nếu là gặp được Thương Lâu, căn bản không cần dụng kế, một quyền liền có thể đem hắn đầu đánh nổ. Đương nhiên, cái này không chỉ là ngũ độc đàn công lao, còn có kinh thần bắt thập nhất biến công lao. Nếu như không có bộ này nghịch thiên công pháp, cho dù là bọn họ phục dụng ngũ độc đàn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đề thăng nhiều như vậy. Thiên Toa mặt mỉm cười, hiện tại chúng ta thực lực xem như triệt để ổn thỏa. Theo ta được biết, Kiếm Linh Sơn trưởng môn chỉ có Hỗn Nguyên cảnh thập tầng tu vi, dù là hắn trộm đạo đột phá, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn nghiền ép. Dạng này không tốt. Lạc Phàm nói, Lưu Ly dù sao cũng là Kiếm Linh Sơn đệ tử, mặt mũi của nàng chúng ta phải cho. Mục tiêu của ta rất đơn giản, chỉ giết Giang Âm một người. Đối với những người khác, vẫn lễ phép một số cho thỏa đáng. Thiên Toa gật gật đầu, lên đường thôi. Lạc Phàm cảm giác cả người rất nhẹ nhàng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cổ thần giáo người, càng không có nghĩ tới bọn hắn lại có nhiều như vậy độc trùng. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa cho mỗi người bọn họ hai viên ngũ độc đan. Đương nhiên, cái này nhờ có Sư Đông Thành, nếu như không phải hắn, lần này Lạc Phàm ba người tất nhiên sẽ có một trận ác cẩm. Thật rất cảm tạ Thương Lâu, vì báo đáp hắn đưa chúng ta đan dược cân tỉnh, ta dự định đem hắn đầu cắt bỏ. Thiên Toa lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cắt mất Thương Lâu đầu, sau đó thu vào chữ vật pháp bảo bên trong. Sau đó ba người hướng về phương tây mà đi. Cự mãng tốc độ mặc dù so ra kém ngựa, đây là ngày đi trăm dặm là dư xài. Chạm vạng tối thời điểm, huynh đệ ba người đi vào một tòa 500-600 mét cao đỉnh núi, nhìn ra xa phương tây, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa giống như tiên kiếm đứng vững ở trong tiên địa đại sơn. Lão đại, đó chính là Kiếm Linh Sơn, chỉ cần đuổi tới kia liền có thể tìm tới Lưu Ly. Thiên Toa vừa ăn lương khô vừa nói. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, Lưu Ly, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Ngươi hẳn là không nghĩ đến chúng ta sẽ đến nơi này tìm ngươi a. Giờ khắc này, Lạc Phàm đột nhiên có chút chờ mong nhìn thấy Lưu Ly lúc trên mặt nàng biểu lộ, hẳn là sẽ rất đặc sắc a. Đúng lúc này, Tề Việt thanh âm đột nhiên vang lên, lão đại, các ngươi có hay không nghe được một trận rượu thịt mùi thơm? Thiên Toa khịt mũi coi thường, cái này hoang sơn giã lĩnh, nơi đó có rượu thịt mùi thơm? Cái này sao có thể? Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, ngươi khoan hãy nói, hoàn toàn chính xác có một trận rượu thịt mùi thơm. Thiên Toa thuận tay đem lương khô buông xuống, sau đó dùng sức hít hà không khí, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, giống như thật sự có một cỗ rượu thịt hương vị. Chương 631, ngươi nắm giữ trang bức tinh túy. Lạc Phàm nhìn về phía Thiên Toa, chúng ta trên đường đi cũng gặp phải ba cái tông môn, Bách Độc môn, Phi Tiêu môn, cùng cổ thần giáo, cái này ba cái tông môn đều có đặc điểm của mình. Ta hiếu kỳ chính là, cái nào tông môn ra sân phương thức sẽ như thế kỳ lạ, lại còn có rượu thịt mùi thơm. Tề Việt cười không nói, trong mắt tràn đầy ý tò mò. Rất rõ ràng, xuất hiện rượu thịt vị tuyệt không phải ngẫu nhiên, vô cùng có khả năng có cao thủ chạy tới. Thiên Toa ho nhẹ một tiếng, ta cũng chưa nghe nói qua. Nhưng vào lúc này, chung quanh truyền đến trận trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, liền gặp một cái vóc người khôi ngô trung niên hán tử, mang theo một đám khai nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cao thủ xuất hiện tại bốn phía. Trung niên nhân tự giới thiệu, phát ra vang dội thanh âm, ta chính là Thiết trưởng môn, Đoạn Lân, hôm nay cung kính bồi tiếp ba vị, đặc biệt vì ba vị chuẩn bị phong phú bữa tối. Dứt lời, hai cái Thiết trưởng môn đệ tử đem chuẩn bị rượu thịt trình lên, đặt ở Lạc Phàm ba người trước mặt tảng đá kia bên trên. Lạc Phàm mắt nhìn những cái kia thịt rượu, ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Lân, đây là chặt đầu cơm a. Đoạn Lân cười nói, ta liền thích ngươi loại người thông minh này, vậy mà đều học được đoạt đáp. Thiên Toa, Đoàn trưởng môn quả thật hào phóng, đây cũng là đầu heo, lại là thịt bò, không tệ, rất không tệ. Ngươi là chúng ta gặp phải cực kỳ chi kỷ người, để tỏ lòng cảm tạ, ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật đi. Nói trực tiếp lấy ra thương lâu đầu ném về Đoạn Lân. Đoạn Lân không biết vật kia là vật gì, vô ý thức đưa tay nắm qua. Khi hắn thấy là thương lâu đầu sau, cả người giống như lọt vào sét đánh đồng dạng, tê cả da đầu. Dùng mình, trong lòng càng là dâng lên thao thiên cự lãng. Đây quả thật là thương lâu đầu sao? Vậy hắn mẹ thế nhưng là Thiên Đô phủ 10 đại tông môn bên trong tối cường tồn tại, có được hôn nguyên cảnh thất tầng siêu cấp cao thủ a. Chẳng lẽ, xem ảnh một, ba người bọn họ cường đại đến chém giết thương lâu tình trạng. Nếu như là dạng này, như vậy, đối phương cường đại đến mức có chút tang lương tâm a. Bữa cơm này là ngươi ăn, vẫn là chúng ta ăn đâu? Thiên Toa hỏi. Đoạn Lân khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, nhìn về phía ba người ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thật sâu cùng bất an. Chư vị, ta mới vừa rồi là nói đùa. Chỉ là nói đùa, đây không phải là chặt đầu cơm, thật không phải là. Thiết trưởng môn những đệ tử kia cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn chỉ thấy nhà mình trưởng môn trong tay có cái đầu, nhưng lại không biết là ai. Cho nên, trong lòng đều rất hiếu kỳ. Không biết cái này đầu chủ nhân là ai. Làm sao đem nhà mình trưởng môn dọa đến sắc mặt như cho tàn. Thiên Toa nhìn về phía phía bắc, nhìn thấy sao? Bên phải 100 mét chỗ có một cái sơn đồi, chỉ cần các ngươi ở nơi đó nhảy đi xuống, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, các ngươi tất cả mọi người liền đều được lưu tại nơi này, hiện tại là ngươi lựa chọn cơ hội. Sư phụ, đối phương khinh người quá đáng, chúng ta cùng bọn hắn liều. Ta liền không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn không đánh lại bọn hắn ba. Một cái Thiết trưởng môn đệ tử trong mắt tràn đầy hàn ý. Lại có người nói ra, không tệ, cái này sơn đồi cao chừng vài trăm mét, phía dưới là cái gì không người có thể biết. Một khi rơi xuống, tất nhiên sẽ cựu tử nhất sinh, thà rằng như vậy, chẳng bằng cùng bọn hắn liều. Đều cho lão tử ngậm miệng. Đoạn Lân quát lạnh một tiếng. Hắn không muốn nhảy núi, bởi vì hắn biết rõ nhảy đi xuống sẽ cựu tử nhất sinh. Thế nhưng là, so với nhảy núi, hắn càng không nguyện ý cùng Lạc Phàm ba người giao thủ. Mặc dù hắn là Thiết trưởng môn trưởng môn, thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn chỉ có hôn nguyên cảnh ngũ tầng tu vi, hắn ngay cả thương lâu đều đánh không lại, lại như thế nào có thể đánh bại ba người bọn họ? Hắn có thể cảm nhận được ba người khí tức, bất kỳ người nào đều cường đại hơn bọn hắn. Nếu quả thật giao thủ, kết quả của bọn hắn là thập tử vô sinh. Nhảy núi mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng xa so với thập tử vô sinh phải tốt hơn nhiều. Thật xin lỗi, quấy rầy. Đoạn Lân không dám nhiều lời, tại những cái kia Thiết trưởng môn đệ tử ngậm bức ánh mắt hạ, hướng về phương bắc cái này vách núi mà đi. Đi đến rìa vách núi thời điểm, hắn quay đầu nhìn mình những đệ tử kia, cái này vách núi, ta trước nhảy vì kính. Nói thả người nhảy lên, nhảy xuống. Thiên Toa nhìn về phía những cái kia Thiết trưởng môn đệ tử, bộc phát ra thanh nguyên cảnh cường giả khí tức, các ngươi là nghĩ nhảy núi, vẫn là nghĩ bị trực tiếp xóa bỏ? Cảm nhận được Thiên Toa phát ra khí tức, những cái kia Thiết trưởng môn đệ tử lúc này mới như mộng thanh tỉnh đại triệt đại ngộ. Cuối cùng minh bạch trưởng môn vì sao muốn nhảy núi cũng không nguyện ý cùng bọn hắn động thủ. Bọn hắn thực lực thật rất mạnh a. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, tuy tiện động thủ kết cục chú định mười phần thê thảm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mấy cái Thiết trưởng môn đệ tử không nguyện ý nhảy núi, hướng về nơi xa chạy tới. Muốn chết. Thiên Toa cách không một chảo, sáu mảnh khô héo lá rụng bay lên. Sau đó hắn tiện tay vung lên, sáu cái khô héo lá rụng giống như lưới dao bay ra ngoài, nháy mắt xuyên thấu kia sáu cái chạy trối chết Thiết trưởng môn đệ tử đầu, tóe lên trận trận huyết vụ. Cách không ngự vật, đây là thanh nguyên cảnh cường giả thần thông a. Những cái kia Thiết trưởng môn đệ tử tất cả đều ngộng, như là gặp quỷ. Thanh nguyên cảnh cường giả, loại này cấp bậc tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Thiên Đô phủ cũng là phượng mao lân giác tồn tại, quả thực chính là vô địch. Bọn hắn biết thực lực của đối phương rất mạnh, có thể làm ngộng đều không nghĩ tới, cường đại đến có thể lợi dụng lá cây cách không giết người tình trạng a. Thiên Toa nhìn về phía Thiết trưởng môn đệ tử, các ngươi là lựa chọn nhảy núi, vẫn là bị ta giết chết? Ánh mắt lạnh như băng để người không rét mà run. Tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về vách núi chạy tới, sau đó thả người nhảy lên nhảy vào vách núi. Chỉ dùng không đến nửa phút, đỉnh núi liền yên tĩnh trở lại. Chính ghét bỏ lương khô vô vị, không có nghĩ rằng liền có người nâng cốc đồ ăn đưa đến bên miệng, đây là thượng hạng hoa quế nhưỡng, hương vị rất tốt. Thiên Toa mở ra kia hai vỏ nặng 5 cân hoa quế nhưỡng, loại rượu này cồn độ rất thấp, cũng liền 20 độ chi phối. Lạc Phàm ăn thịt bò, uống vào miệng đầy mùi thơm hoa quế rượu, nhìn ra xa phương tây, ta thật rất không hy vọng, cuối cùng này một đoạn lộ trình, tại xuất hiện một số yêu thiếu thân. Nếu như là dạng này, vậy cũng chỉ có thể tất cả đều giết. Thiên Toa nói, kỳ thật, không muốn để người đến quấy rầy, cái kia cũng đơn giản. Chúng ta chỉ cần đem thương lâu đầu người dơ lên cao cao, cứ như vậy, khẳng định không người nào dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, không tệ lắm, xem ra ngươi nắm giữ trang bức tinh túy. Thiên Toa vô cùng ngạc nhiên, đây là tại khen ta a. Quả nhiên, dùng nhánh cây đem thương lâu đầu dơ lên cao cao sau, trên đường đi lập tức trở nên gió êm sóng lặng. Mặc dù có chút người đang âm thầm quan sát Lạc Phàm ba người, nghĩ đến tùy thời diệt trừ bọn hắn tiến đến luyện đan công hội lĩnh thưởng, thế nhưng là khi thấy thương lâu đầu về sau, những người kia lập tức từ bỏ sát hại Lạc Phàm tiến đến lĩnh thưởng sự tình. Ngay cả thương lâu đều có thể đánh giết, loại người này không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sư phụ, bọn hắn đến. Một cái thông hướng Kiếm Linh Sơn phải qua trên đường, Mã Lương cưỡi kiếm xỉ hổ, một mặt ngưng trọng xuất hiện tại Giang Âm trước người. Giang Âm sắc mặt âm trầm, ta liền buồn bực, dọc theo đường có nhiều như vậy tông môn trở lấy hắn thủ cấp, kia họ Lạc làm sao có thể lại tới đây? Chương 632, lễ vật này có thích hay không? Sư phụ, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Mã Lương hỏi. Lạc Phàm có thể sống xuất hiện ở đây, cái này nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Giang Âm hít sâu một hơi, nói, theo ta đi nên đón hắn đi. Nếu như chúng ta tư thái hạ thấp một số, hắn hẳn là sẽ bất kể hiểm khích lúc trước. Mặc dù chúng ta truy nã qua hắn, thế nhưng là bị thương tổn lại là ta. Nói đến đây xoay người, cưỡi lên một đầu kiếm xì hổ, hướng về Lạc Phàm mà đến phương hướng nên đón. Phanh phanh phanh. Ngay tại Lạc Phàm ba người hướng tây mà đi thời điểm, đại địa giống như là run rẩy lên đồng dạng. Nhìn về phương xa, nơi đó có mạn thiên bụi đất tung bay, nhìn từ xa tựa như là bão cát đồng dạng. Lão đại, cái này tựa như là Kiếm Linh Sơn người. Thiên Toa năng lực nhận biết rất mạnh, cảm nhận được bảy thú khí tức. Quả nhiên, Giang Âm cùng Mã Lương cưỡi kiếm xì hổ xuất hiện trong mắt bọn hắn. Đợi đối phương tới gần về sau, Lạc Phàm cười hỏi, Giang đường chủ, ngươi đây là dự định khiến cái này dã thu ăn hết huynh đệ chúng ta ba người sao? Giang Âm mắt nhìn Tề Việt, con hàng này giơ trong tay một cây dài hơn 3 mét gậy gỗ đỉnh chính là một cái sắp hư thối đầu. Sau khi thấy, hắn trong cảm giác tâm tượng là bị một cái đại truy hung hăng đập một cái, có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Cùng lúc đó, hắn cũng biết Lạc Phàm ba người làm sao có thể lại tới đây. Bọn hắn ngay cả cổ thần giáo giáo chủ thương lâu cái này hỗn nguyên cảnh thất tầng cảnh giới cường giả đều giết. Dọc theo con đường này, lại còn có ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Nhất là khi hắn cảm nhận được Lạc Phàm tu vi sau. Mặc dù không biết hắn hiện tại là cảnh giới gì, thế nhưng là xem ảnh một, khí tức trên thân không chút nào bại bởi Tần Nguyên Thọ, đây là một cái hỗn nguyên cảnh giới cường giả a. Hồi tưởng lần đầu gặp mặt, bất quá chừng một tháng thời gian, khi đó hắn vẫn là khai nguyên cảnh tam tầng tu sĩ. Bây giờ, chỉ dùng ngắn ngủi chừng một tháng thời gian, liền trưởng thành vì hắn ngưỡng vọng tồn tại. Gia hỏa này thiên phú, thật mười phần đáng sợ a. Nói tiếng yêu nghiệt cũng bất quá phân. Sớm biết như thế, coi như cấp cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối phó Lạc Phàm a. Lão đại, chính là gia hỏa này lúc trước muốn giết các ngươi sao? Thiên Toa thanh âm vang lên. Tề Việt, chính là gia hỏa này. Lão giả, ngươi có biết chúng ta tới Kiếm Linh Sơn chính là vì giết ngươi? Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, hôm nay ta liền muốn chặt xuống đầu của ngươi. Thiên Toa trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một cỗ sát ý. Giang Âm vội vàng xuống đất, túi người chào, tràn đầy khủng hoảng nói, Lạc công tử, ta sai, ngày đó ta không nên đối với các ngươi như vậy. Còn mời ngài đại nhân có đại lượng, xem ở ta cùng Lưu Ly xuất từ một cái tông môn phân thượng, chớ có chấp nhặt với ta. Ta lần xuống núi này, chính là vì hướng ngươi bồi tội, đồng thời tiếp ứng các ngươi. Mã Lương cũng nói, Lạc công tử, sư phụ ta thật biết sai. Còn mời ngươi nể tình hắn có ăn năn chi tâm phân thượng, thả hắn một con đường sống được không? Mà lại chuyện ngày đó, hắn trả giá nặng nề, từ sau lúc đó, hắn đến nay không có xếp hạng qua liền. Hắn hiện tại cũng không dám ăn cơm, vì chính là sợ hãi phun ra phân đến a. Lời này vừa nói ra, Lạc Phàm ba người đều bị chọc cười. Căn bản không nghĩ tới Mã Lương sẽ nói ra loại những lời này. Không thể không nói, rất nặng khẩu vị. Tề Việt mở miệng, họ Giang, ngẩng đầu lên. Giang Âm ngẩng đầu. Mặc dù mang trên mặt định nọ tiếu dung, thế nhưng là ai cũng có thể cảm nhận được hắn tiếu dung phía sau lòng chua xót. Mang bọn ta đi Kiếm Linh Sơn đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Hắn thật chán ghét giết chóc, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không muốn giết người. Tuy nói Giang Âm muốn mưu hại qua bọn hắn, nhưng hôm nay hắn đã trả giá nặng nề. Mời tới bên này, mời tới bên này. Giang Âm như lâm đại xá, vội vàng làm cái mời thủ thế. Lạc công tử lấy ơn báo oán, ta Giang Ngỗ người mặc cảm, về sau nếu có cần, xin cứ việc phân phó. Vô luận là núi đao vẫn là biển lửa, ta Giang Âm tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thiên Toa cười lạnh liên tục, như ngươi loại này rác rưởi cũng muốn thay chúng ta cống hiến sức lực, không biết tự lượng sức mình a? Vân vân vân. Giang Âm gật đầu nói phải, không dám nói lung tung. Lạc Phàm thuận miệng hỏi, Lưu Ly gần nhất như thế nào? Giang Âm, Lưu Ly là tông chủ vừa ý đệ tử, chúng ta loại tiểu nhân vật này căn bản là không gặp được nàng. Trước lúc mặt trời lặn tịch, Lạc Phàm đám người đi tới Kiếm Linh Sơn hạ. Kiếm Linh Sơn khí thế hùng vĩ, đứng tại dưới núi để người không khỏi cảm thán thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Lạc công tử mời. Giang Âm ở phía trước dẫn đường, mở ra hộ tông trận pháp, dọc theo thềm đá hướng về sườn núi chỗ mà đi. Nơi đó có một mảnh rộng rãi khu kiến trúc, có rất nhiều chân quý giống chim tại trên mái hiên nghỉ lại, bay lượn, cho người ta một loại đi vào như thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Cuối cùng, Lạc Phàm ba người đi vào sườn núi chỗ, đi qua một cái luyện võ tràng, đi vào Kiếm Linh Sơn trước đại điện. Giờ phút này, Tần Nguyên Thọ chính xuất lĩnh lấy Kiếm Linh Sơn cao thủ chờ ở đây, đều không ngoại lệ. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đều tràn ngập hiếu kỳ. Mặc dù bọn hắn một mực đợi tại Kiếm Linh Sơn, đây là đối với dưới núi phát sinh sự tình, cũng là có nghe thấy. Lạc Phàm ba người có thể tại luyện đan công hội truy nã hạ, có thể tại rất nhiều tông môn vây khốn bên trong lại tới đây, hoàn toàn có thể nói là một cái kỳ tích. Giang Âm giới thiệu nói, tông chủ, vị này chính là Lạc Phàm công tử, hai vị khác chính là huynh đệ của hắn. Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao a. Tần Nguyên Thọ cười lên ha hả, nghe nói Lạc công tử lọt vào luyện đan công hội truy nã, dọc theo đường có rất nhiều cường địch, mà Lạc công tử ba người lại có thể không mất một sợi lông đi vào ta Kiếm Linh Sơn, bội phục. Tần mỗ người đánh trong lòng bội phục. Lạc Phàm hời hợt nói ra, tính không được cái gì, cũng chính là Diệt Cổ Thần Giáo, Thiết Trường Môn, Bách Độc Môn, Phi Tiêu Môn bốn cái tông môn mà thôi. Tính không được cái gì, cũng chính là diệt đi bốn cái tông môn mà thôi. Kiếm Linh Sơn những cao thủ kia đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dọc theo con đường này, hắn diệt bốn cái tông môn, ngay cả Bách Độc Môn cùng Cổ Thần Giáo cũng diệt rồi. Cái này hai tông môn cũng không phải dễ chơi a. Một cái am hiểu hạ độc, có thể đem người độc chết tại trong lúc vô hình. Một cái khác am hiểu cổ trùng, ai có thể nghĩ tới, cái này hai tông môn lại bị ba người bọn họ diệt rồi. Thần tông chủ, không biết lễ vật này ngươi có thích hay không. Thiên Toa đem thương lâu đầu ném ở Tần Nguyên Thọ dưới chân, nghe nói Kiếm Linh Sơn vẫn luôn muốn trở thành Thiên Đô phụ xếp hạng đệ nhất tông môn, hiện tại ta đoán chừng không sai biệt lắm có thể xếp hạng đệ nhất. Tần Nguyên Thọ vô ý thức nuốt nước miếng một cái, thật sự là hắn nghĩ tới trở thành Thiên Đô phụ xếp hạng đệ nhất tông môn, thật không nghĩ đến giấc mộng này dễ dàng như thế liền biến thành hiện thực. Mặc dù Lạc Phàm bọn hắn chỉ diệt bốn cái tông môn, có thể hiện có những tông môn kia bên trong, cái nào tông môn thực lực có thể so sánh được Kiếm Linh Sơn? Bọn hắn phần này đại lễ thật rất nặng nề a. Lạc Phàm đi thẳng vào vấn đề, Tần tông chủ, chúng ta là Lưu Ly bằng hữu, nghe nói Lưu Ly tại Kiếm Linh Sơn, cho nên chuyên tới để gặp một lần, xin hỏi nàng bây giờ tại đây? Chương 633, Lạc Phàm chi nộ. Tần Nguyên Thọ lộ ra vẻ kinh ngạc, các ngươi là Lưu Ly bằng hữu? Lạc Phàm, đúng thế, tình cảm đều là người một nhà a. Tần Nguyên Thọ cười lên ha hả, vội vàng nói, ba vị mời vào bên trong, người tới dâng trà. Tiến vào đại điện về sau, Lạc Phàm lần nữa lên tiếng, Tần tông chủ, Lưu Ly bây giờ tại đây. Tần Nguyên Thọ nói, Lưu Ly hiện tại ngay tại mật thất bế quan, các ngươi nếu là muốn gặp nàng, ta có thể mang các ngươi đi qua. Trước dẫn chúng ta qua đi thăm nàng một chút đi. Lạc Phàm đâu còn có thời gian rỗi uống trà. Dù sao, trong lòng hắn, cực kỳ thật xin lỗi chính là Lưu Ly. Lưu Ly cũng là vì nàng mà chết. Nghĩ đến lập tức liền muốn nhìn thấy nàng. Trong lòng của hắn vẫn là đặc biệt kích động. Ba vị xin mời đi theo ta. Tần Nguyên Thọ nói hướng về mật thất đi tới, vừa đi vừa nói, Lưu Ly thế nhưng là ta Tần mẫu người cực kỳ đệ tử đắc ý, mặc dù nàng đến ta Kiếm Linh Sơn mới thời gian 10 năm. Nhưng bây giờ đã trở thành Kiếm Linh Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong cực kỳ có hy vọng bước vào Hỗn Nguyên cảnh cao thủ, cho nàng đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể bước vào Thanh Nguyên cảnh. Lúc nói chuyện công phu, Tần Nguyên Thọ mang theo Lạc Phàm đi vào một cái sơn động. Dọc theo sơn động tiến vào ngọn núi bên trong, xuất hiện một cái cửa đá. Sau đó Tần Nguyên Thọ đè xuống trên tường cơ quan, cửa đá chậm rãi mở ra. Bên trong là một cái không gian thật lớn, lóe lên màu vàng ấm quang mang. Lưu Ly liền tại bên trong, các ngươi đi vào đi, ta liền không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Bên trong có cơ quan, ra lúc trực tiếp đè xuống cơ quan là được rồi. Tần Nguyên Thọ cười nói một câu. Lạc Phàm khách khí nói một câu, làm phiền. Nói tiến vào trong cửa đá. Thiên Toa cùng Tề Việt cũng tiến vào bên trong. Sau đó cửa đá chậm rãi khép kín. Lão đại, không thích hợp a, ta vì cái gì không có cảm nhận được Lưu Ly khí tức? Thiên Toa biểu lộ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Xem ảnh một. Lạc Phàm nhìn bốn phía, trong sơn động không có một ai, nào có Lưu Ly bóng dáng a. Không tốt, chúng ta trúng kế. Lạc Phàm kinh hô một tiếng. Mặc dù không biết Tần Nguyên Thọ tại sao lại lừa gạt bọn hắn. Đây là bọn hắn thật đã trúng kế. Lão đại, nói cho ngươi một cái tin xấu, nơi này cũng không có nút bấm. Tề Việt mở miệng. Ha ha ha. Một trận yếu ớt tiếng cười tại sau cửa đá vang lên, chính là Tần Nguyên Thọ thanh âm, đừng vọng tưởng rời đi cái sơn động này, cái sơn động này chỉ có thể ở bên ngoài mở ra, bên trong căn bản cũng không có cái gọi là cơ quan. Lạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận, Tần tông chủ, ngươi đây là ý gì? Lưu Ly đến cùng ở đâu? Ngươi làm sao đem chúng ta vây ở trong cái sơn động này? Tần Nguyên Thọ tiếng cười chậm rãi biến mất, làm sao đem các ngươi khốn? A, các ngươi chẳng lẽ không biết đầu của các ngươi giá trị bao nhiêu tiền không? Thiên Toa lớn tiếng chất vấn, ngươi muốn giết chúng ta, đi luyện đan công hội linh thường sao? Đây là rất rõ ràng sự tình, không phải sao? Tần Nguyên Thọ tiếng cười lại vang lên, các ngươi cho là ta để Giang Âm xuống núi, thật là nghĩ tiếp các ngươi đến Kiếm Linh Sơn. Không nên nghĩ đương nhiên, ta là muốn đem các ngươi tiếp đến, sau đó nghĩ biện pháp giết chết. Dù sao, các ngươi giá trị một mai ngũ phẩm đan dược a. Có thể ta vạn vạn không nghĩ tới, các ngươi vậy mà nhận biết Lưu Ly, vậy mà như thế đơn giản liền đem các ngươi khốn. Thật không nghĩ tới, các ngươi loại này trí thông minh làm sao lại sống đến hôm nay? Nói cho ta, Lưu Ly ở đâu? Lạc Phàm một quyền đánh phía cửa đá. Làm gì cửa đá quá mức nặng nghề? Hắn có được hôn nguyên cảnh bắt tầng tu vi, đều không có dung chuyển hắn. Bị ta bán. Tần Nguyên Thọ nói, Thiên Đô phủ, Chi phủ nhi tử nhìn chúng nàng, nguyện ý hoa 3000 mai dương nguyên thạch cưới nàng. Ta suy nghĩ nàng như thế đáng tiền, không bán đứng nàng đây chẳng phải là quá đáng tiếc rồi? Dù sao, ta không thích loại kia cao lãnh nữ nhân, không dễ chơi. Thế là, liền bán cho hắn, hiện tại cũng đã viên phòng đi. Nói đến đây lại cười lên ha ha. Con mẹ nó ngươi quả thực chính là cầm thú, không bằng heo chó. Lạc Phàm thật giận. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Tần Nguyên Thọ cái này Kiếm Linh Sơn tông chủ, vì Dương Nguyên Thạch, vậy mà bán đi hắn đồ đệ. Đây là Lạc Phàm đi vào thế giới này, lần thứ nhất nhìn thấy nhân tính xấu xí. Vô luận là luyện đan công hội lâm cảnh, vẫn là Giang Âm. Mặc dù hai người này đều muốn giết hắn, lại là bởi vì lợi ích. Bởi vì lợi ích giết người, không gì đáng trách. Đây là bởi vì lợi ích, bán Lưu Ly tín nhiệm với hắn, mà đem Lưu Ly bán cho người khác. Giờ phút này, giết người giết dính Lạc Phàm đều muốn giết người. Tần Nguyên Thọ cười nói, chậm rãi chờ chết đi, chờ các ngươi hô hấp xong trong cái sơn động này không khí, các ngươi liền sẽ ngạt thở mà chết. Đến thời điểm ta liền có thể dẫn theo đầu của các ngươi đi luyện đan công hội lĩnh thưởng. Cho ta mở. Thiên Toa giận tím mặt, một quyền đánh phía cửa đá. Hắn có thanh nguyên cảnh tam tầng tu vi, một quyền có thể đem cối xay đều đánh nát. Thế nhưng là rơi vào trên cửa đá, cũng chỉ là để cửa đá phát ra một trận tiếng oanh minh, thậm chí ngay cả một vết nứt đều không có lưu lại. Thiên Toa không cam tâm, lão đại, mượn ngươi đan lô dùng một lát. Lạc Phàm trực tiếp lấy ra phong dư cái này thất phẩm đan lô, sau đó cùng Tề Việt lui về phía sau. Cho ta mở. Thiên Toa buộc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, nguyên lực trong cơ thể tất cả đều hội tụ ở cánh tay phải. Hắn nắm lấy đan lô, hung hăng đánh tới hướng cửa đá, giống như sấm sét tiếng va đập để Lạc Phàm cùng Tề Việt đều che lỗ tai. Cho dù là bọn họ đều có hôn nguyên cảnh thực lực, cũng có loại màng nhĩ nhói nhói cảm giác. Dù sao, bọn hắn vị trí không gian là phong bế, một chút xíu thanh âm đều có thể trở nên 10 phần vang dội. Chớ nói chi là Thiên Toa tay cầm đan lô trùng điệp đánh phía đạo thạch một kia, lực lượng không tệ lắm. Bên ngoài cửa đá truyền đến Tần Nguyên Thọ thanh âm, bất quá, các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng có thể phá vỡ cái này phiến cửa đá. Cái này phiến cửa đá tên là Đoạn Long Môn, chính là dùng hiếm thấy huyền vũ nham cắt chém mà thành, có thể chịu đựng lấy ba vị thanh nguyên cảnh cường giả một kích, trừ phi các ngươi đều là thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả, nếu không, chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Tốt tốt, các ngươi chậm rãi chờ chết đi. Chờ các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem tin tức của các ngươi nói cho Lưu Ly. Tần Nguyên Thọ tiếng cười dần dần đi xa. Dừng tay đi. Lạc Phàm nhìn về phía thở hồng hộc Thiên Toa, hắn đã nói qua, đạo này Đoạn Long Môn có thể chịu đựng lấy ba vị thanh nguyên cảnh cường giả một kích chí mạng, như vậy bằng vào thực lực của ngươi căn bản là không cách nào phá mở. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể chờ chết ở đây a. Thiên Toa sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, cái không gian này nhìn như rất lớn, thế nhưng là không khí mỏng manh, chúng ta nói nhiều có thể kiên trì 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, chúng ta liền muốn lệnh a. Tề Việt nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy bi quất, tử vong không có chút nào đáng sợ là chết quá oan uổng a. Thiên Toa than nhẹ một tiếng, lòng người khó dò, chúng ta coi Tần Nguyên Thọ là thành Lưu Ly sư phụ, lại không phòng bị hắn, nếu không, cũng sẽ không bị hắn bị cắn ngược lại một cái vây ở nơi đây. Không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Trong 3 ngày đều bước vào thanh nguyên cảnh, sau đó phá vỡ cửa đá, đến thời điểm nhìn Tần Nguyên Thọ như thế nào phết lối. Lạc Phàm trong mắt tản ra kinh thiên sát ý. Tần Nguyên Thọ, hẳn phải chết. Chương 634, thật mẹ hắn là một nhân tài. 33 ngày tất cả đều bước vào thanh nguyên cảnh. Thiên Toa khỏe miệng không ngừng có quắp. Lão đại, chúng ta hiện tại nhưng không có ngũ độc đan loại kia đan dược đến để thằng tu vi a. Dù là kinh thần bắt thập nhất biến thập phần cường đại, cũng vô pháp để các ngươi tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày đạt tới thanh nguyên cảnh. Tề Việt cũng nói, đúng a. Quá không thực tế. Bọn hắn tin tưởng là phàm. Nhưng bây giờ, tình cảnh của bọn hắn rất kém cỏi. Chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Đừng nói Tề Việt, coi như Lạc Phàm cái này hôn nguyên cảnh bắt tầng cao thủ, cũng không thể bước vào thanh nguyên cảnh. Các ngươi quên đi trước đó tịch thu được những cái kia chữ vật pháp bảo. Ở trong đó có rất nhiều dược liệu, mà lại số lượng còn không phải số ít, trong đó có luyện chế hôn nguyên đan đan dược. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó lấy ra một cái đan lô cùng những dược liệu kia. Gặp một màn này, Thiên Toa cùng Tề Việt trong lòng vui mừng. Phảng phất nhìn thấy phá vỡ cửa đá, giết ra ngoài hình ảnh. Nơi này không khí mỏng manh, luyện chế đan dược sẽ tiêu hao càng nhiều dưỡng khí, dựa theo loại tốc độ này, căn bản trèo chống không được 3 ngày. Ngay tại Lạc Phàm chuẩn bị luyện chế đan dược thời điểm, Biệt Yên thanh âm vang lên. Lạc Phàm hỏi, vậy phải làm thế nào? Biệt Yên hỏi ngược lại, để ngươi kia hai huynh đệ không muốn thở chẳng phải được rồi. Ách ba. Lạc Phàm có chút mơ hồ. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta chỗ này có một bộ công pháp, tên là Quy Tức Công. Biệt Yên nói, chỉ cần tu luyện loại công pháp này, liền có thể tiến vào giả chết trạng thái. Cứ như vậy, không khí hoàn toàn đủ. Lạc Phàm thoải mái. Sau đó trong đầu hắn nhiều một bộ Quy Tức Công. Hắn trực tiếp đem bộ công pháp kia truyền thụ cho Thiên Toa cùng Tề Việt, để cho bọn họ tới trước không muốn thở, mà lại thì là bắt đầu luyện chế Hôn Nguyên Đan. Xem ảnh một, đây chính là đường đường chính chính thất phẩm đan dược. Lạc Phàm cũng không có luyện chế qua, tâm tình của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Mặc dù lúc trước hắn luyện chế ngũ độc đan, có thể kia lại là sư Đông Thành khống chế nhục thân của hắn luyện chế thành quả. Thiên Đô phủ, luyện đan công hội. Một cái luyện đan công hội đệ tử đi vào Lâm Cảnh gian phòng, cung kính nói ra, hội trưởng, chúng ta vừa mới tiếp vào đưa tin, Lạc Phàm đã đi đến Kiếm Linh Sơn. Lâm Cảnh giật nảy cả mình, hắn còn sống đuổi tới Kiếm Linh Sơn. Làm sao có thể? Mấy cái kia tông môn chẳng lẽ không có xuất thủ đối phó hắn? Ta mở ra điều kiện, chẳng lẽ như thế không đáng tiền sao? Nói đến đây trong giọng nói để lộ ra một tia không cách nào che giấu tức giận. Ngũ phẩm luyện đan sư a, không biết có bao nhiêu người muốn cầu hắn luyện đan, mà bây giờ hắn công khai treo thưởng, nhưng không có người có thể giết đối phương. Không phải, luyện đan công hội người đệ tử kia nói, nghe nói Thiên Đô phủ tất cả tông môn đều xuất động, đều nghĩ đến giết chết Lạc Phàm ba người. Thế nhưng là Bách Độc môn, Phi Tiêu môn, Thiết Trưởng môn, Cổ Thần giáo bốn cái tông môn lại là tao nộ bất chắc. Bách Độc môn, Phi Tiêu môn, Cổ Thần giáo tam giáo chi chủ bị Lạc Phàm bọn người tại chỗ giết chết, Thiết Trưởng môn môn chủ Đoạn Lân bị bức bách tại trên vách núi rơi xuống, hơn 10 người tất cả đều quằn thành thịt nát, chỉ có Đoạn Lân may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng như cũng nhận trọng thương. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy rung động, ngay cả Thương Lâu đều giết rồi. Đúng thế, người tuổi trẻ, Đoạn Lân cũng là nhìn thấy Thương Lâu đầu, mới dọa đến hoang mang lo sợ, lựa chọn nhảy núi. Nghe nói, Lạc Phàm bên người cái này gọi là Thiên Toa gia hỏa, là thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Lâm Cảnh hừ lạnh một tiếng, Thiên Đô phủ nào có nhiều như vậy thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Hắn không tin Thiên Toa là thanh nguyên cảnh cường giả. Dù sao, toàn bộ Thiên Đô phủ cũng không có mấy cái thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Nếu như việc này là thật, đối với luyện đan công hội đến nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Bọn hắn đi xong Kiếm Linh sân sau, khẳng định sẽ đến đây luyện đan công hội báo thủ. Đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Soạn. Một trận chim chóc vỗ cánh thanh âm bỗng nhiên vang lên, liền gặp một cái màu đen đại điêu rơi vào trước cửa. Giờ phút này chính nhìn chung quanh, người trẻ tuổi hơi nhíu lên lông mày, hội trưởng, cái này tựa như là Kiếm Linh Sơn tín ưng. Lâm Cảnh tay phải vỗ một cái, con kia màu đen tín ưng liền bay đến trước mặt hắn. Hắn gỡ xuống ưng chảo cái này, ngón tay cái thô ống trúc, lấy ra bên trong thư tín. Nhìn thấy phía trên nội dung sau, phát ra vang dội tiếng cười. Tốt tốt tốt, rất tốt, rất tốt a. Lâm Cảnh cười lên ha hả. Hội trưởng, trên thư viết cái gì? Người trẻ tuổi khẩn trương hỏi một câu. Lâm Cảnh đem lá thư này đưa cho hắn. Người trẻ tuổi nhìn sau mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, Tần Tông chủ quả thật lợi hại, vậy mà dụng kế vây khốn Lạc Phàm ba người, kể từ đó, liền có thể không thấy binh khí giết chết ba người bọn họ. Lâm Cảnh cười gật gật đầu, Kiếm Linh Sơn Đoạn Long Thạch cũng không phải trò đùa, trừ phi ba vị thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả xuất thủ, nếu không căn bản cũng không có người có thể đem hắn phá vỡ. Tần Nguyên Thọ quả thật không tệ, hữu dũng hữu mưu, thật mẹ hắn là một nhân tài. Trước đó hắn còn lo lắng Lạc Phàm ba người sẽ giết tới luyện đan công hội. Hiện tại xem ra, đơn thuần lo ngại. Tông chủ, đã 4 ngày, bọn hắn hẳn là chết đi. Kiếm Linh Sơn, Đoạn Long Thạch bên ngoài. Kiếm Linh Sơn một vị trưởng lão mở miệng. Tần Nguyên Thọ, cẩn thận một chút không có gì không ổn. Vị trưởng lão kia khẽ gật đầu, cũng thế, mặc dù bên trong không khí chỉ có thể bọn hắn 3 ngày tiêu hao, có thể vạn nhất đối phương còn chưa chết đấu, khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Không bằng trực tiếp nín chết bọn hắn tốt. Tần Nguyên Thọ ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Giang Âm, Giang Âm, ngươi có phải hay không trong lòng có nghi hoặc? Làm sao ta để ngươi đem Lạc Phàm tiếp đến sau ngược lại đem bọn hắn giam ở trong đó? Giang Âm chi tiết nói, có chút. Tần Nguyên Thọ, ngươi thật cho là ta không biết ngươi cùng Lạc Phàm ở giữa xảy ra chuyện gì sao? Thuộc hạ có tội. Giang Âm vội vàng cúi đầu. Hắn biết. Tần Nguyên Thọ khẳng định biết mình ý hiếp Lạc Phàm sự tình. Tần Nguyên Thọ khoát tay áo, không có gì đại không được, ta hẳn là cảm tạ ngươi khi đó cùng Lạc Phàm phát sinh xung đột. Nếu không, hắn sẽ không bị luyện đan công hội truy nã, cũng sẽ không giá trị nhiều tiền như vậy. So với một vị có thiên phú đệ tử, ta càng thích viên kia ngũ phẩm đan dược. Huống hồ, hắn cũng không phải thực tình đầu nhập ta Kiếm Linh Sơn, mà là nghĩ đến ta Kiếm Linh Sơn tìm người. Dù là thật thu bọn hắn cũng sẽ không cam lòng cho chúng ta Kiếm Linh Sơn hiệu mệnh. Giang Âm hiểu ra, ta trước đó đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể đem Lạc Phàm ba người mang về, vậy liền để bạt ngươi vì ta Kiếm Linh Sơn trưởng lão, việc này không phải chỉ là nói xuông. Tần Nguyên Thọ nhìn về phía các vị trưởng lão, nói, từ hôm nay trở đi, Bách Thú Đường đường chủ Giang Âm, để bạt làm trưởng lão. Vẫn ý như là quản lý Bách Thú Đường, nhưng có trưởng lão các hạng phúc lợi đãi ngộ. Tạ tông chủ. Giang Âm đại hỉ, vốn cho rằng lừa gạt Tần Nguyên Thọ sau hắn sẽ tức giận, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, hắn vậy mà tha thứ chính mình, còn đề bạt chính mình vì trưởng lão. Mặc dù quyền lợi giống như trước đây, nhưng địa vị và phúc lợi đãi ngộ cũng khác nhau a. Và anh, ngay tại cái này không hề có điểm báo trước ở giữa, một trận giống như sấm sét tiếng oanh kích tại mọi người bên tai vang lên, giống như kinh lôi, để người có loại màng nhĩ nhói nhói cảm giác. Tần Nguyên Thọ trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn cánh cửa đá kia, bọn hắn còn chưa có chết. Chương 635, không giết các ngươi ta giận khó bình. Mặt khác những trưởng lão kia, đường chủ nhóm, cũng đều ngây ra như phỗng. Mỗi người miệng đều dáng dấp đại đại. Không chút khách khí nói có thể tắt hạ một mai trứng ống. Trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Cái này đều ngày thứ tư. Đều lâu như vậy. Bọn hắn còn chưa có chết sao? Bọn hắn chẳng lẽ không cần hô hấp sao? Cái này thật làm cho người rất không thể tưởng tượng a. Tần Nguyên Thọ dẫn đầu lấy lại tinh thần, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Không cần lo lắng, bọn hắn đây bất quá là vùng vây dây chết thôi. trước khi chết cuối cùng một phen giãy giụa, bọn hắn muốn dùng chút sức lực cuối cùng liều một phen. Ta đoán chừng, không đến một khắc đồng hồ, bọn hắn liền đều sẽ chết đi. Phanh phanh phanh. Trầm muộn tiếng ba đập không dứt bên hai. Tần Nguyên Thọ mấy người cũng từ ban đầu chấn kinh, trở nên bình tĩnh. Đây chính là dùng Huyền Vũ nham chế tạo thành đoạn long thạch, kiên cố vô cùng. Trừ phi ba cái thanh nguyên cảnh cường giả hợp lực một kích, nếu không không có khả năng phá mất. Một giờ sau, trầm muộn tiếng ba đập đống nhiên đình chỉ. Chật hẹp trong lối đi nhỏ càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù bọn hắn đều là tu luyện giả, nhưng mới rồi tiếng va đập thật mười phần vang dội. Dù là hiện tại bình tĩnh lại sau, bọn hắn như cũ cảm giác lỗ tai ông tác hưởng. Ta liền nói, bọn hắn kiên trì không được một khắc đồng hồ. Tần Nguyên Thọ cười lên ha ha. Xem ảnh một, mọi người đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Phản phất nhìn thấy một mai ngũ phẩm đan dược tại hướng bọn hắn vây gọi hình ảnh. Mà đúng lúc này, một kiện khiến người dùng mình sự tình phát sinh. Một đạo giống như thiên băng địa liệt tiếng vang bỗng nhiên nổ vang. Liền gặp không thể phá vỡ đoạn long thạch nháy mắt rạn nứt, hiện ra từng đạo cùng loại với giống như mạng nhện vết rách. Ngoa tạo, cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao có thể phá vỡ đoạn long thạch? Tần Nguyên Thọ con ngươi nổi lên, van vện tiêu máu, kém chút không có sợ tè ra quần. Tần Nguyên Thọ còn như vậy, chớ nói chi là những trưởng lão kia, con mắt đều nhanh bắn ra đến. Mỗi người đều có loại da đầu nổ tung cảm giác. Cái này mẹ hắn thế nhưng là dùng cứng rắn Huyền Vũ nham chế tạo cửa đá a, có thể chống đỡ cả ba vị thanh nguyên cảnh cường giả liên thủ một kích. Hắn làm sao lại xuất hiện khe hở? Chẳng lẽ Lạc Phàm ba người còn chưa có chết, hơn nữa còn đều trở thành thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả? Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Cho dù là bọn họ thiên phú chắc tuyệt, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có loại này kinh khủng tiến bộ a. Phúc. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, không thể phá vỡ đoạn long thạch từ trong ra ngoài nổ, vỡ vụn hòn đá phá không mà ra, tản mát ra khí thế kinh khủng. Không được, Tần Nguyên Thọ dẫn đầu cảm nhận được một loại dự cảm bất tường. Cái này quốc lộ chỉ có rộng hơn 2 mét, ở đây căn bản là không chỗ trốn tránh. Nếu như những cái kia vỡ vụn tảng đá bay tới, thân thể của hắn đoán chừng sẽ bị đánh xuyên qua. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vô ý thức đưa tay bắt lấy bên người một người, trực tiếp ngăn tại trước người. Tần Nguyên Thọ, mà mẹ nó mẹ ngươi lên. Đang nghĩ ngợi nằm dạp trên mặt đất, Giang Âm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình vừa mới trở thành Kiếm Linh Sơn trưởng lão, liền muốn cho Tần Nguyên Thọ làm tấm khiên thịt người. Đây đối với hắn đến nói là quả quyết cũng vô pháp tiếp nhận. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình thật vất vả lên làm trưởng lão, còn chưa có đi bên ngoài trang bước, sẽ chết ở đây. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy từng đợt trầm muộn thanh âm, vô số vỡ vụn cục đá chui vào Giang Âm cơ thể bên trong, tóe lên trận trận huyết vụ. Bởi vì Tần Nguyên Thọ phóng thích nguyên lực, cho nên những cục đá kia cũng không có đánh xuyên qua Giang Âm thân thể, cũng ngăn cản hạ một nửa đá vụn. Trừ Giang Âm bên ngoài, phía sau hắn có hai vị trưởng lão cũng bị đá vụn trúng đích. Mặc dù không có mất đi sinh mệnh, nhưng đều thụ trình độ nhất định tương thế. Ma quỷ, bọn hắn quả thực chính là ma quỷ. Một vị Kiếm Linh Sơn trưởng lão trực tiếp liền sợ tè ra quần. Chạy, chạy mau a. Lại một vị Kiếm Linh Sơn trưởng lão hét lên một tiếng, quay người hướng về bên ngoài chạy tới. Kỳ thật, bọn hắn biết Lạc Phàm ba người thực lực, trừ Thiên Toa bên ngoài, Lạc Phàm cùng Tề Việt đều chỉ là hỗn nguyên cảnh cảnh giới tu vi. Thế nhưng là, chỉ dùng 4 ngày, chỉ dùng 4 ngày a, bọn hắn liền đều bước vào thanh nguyên cảnh cảnh giới. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ. Không thực tế. Nhanh nhanh nhanh, chạy mau. Tần Nguyên Thọ hét lên một tiếng. Mấy vị kia Kiếm Linh Sơn trưởng lão liền vội vàng xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về bên ngoài chạy tới. Lạc Phàm ba người theo sát phía sau, nhìn thấy kia hai thụ thương trưởng lão sau, nhấc chân đạp hướng đầu của bọn hắn, để hắn chết không toàn thây. Một lát sau, ba người nhìn thấy đã lâu ánh nắng, đâm bọn hắn có loại nhói nhói cảm giác, nhưng rất nhanh vẫn là thích ứng đi qua. Lạc Phàm nhìn về phía không ngừng đi xa Tần Nguyên Thọ bọn người, trực tiếp hạ lệnh, những người này, tất cả đều giết chết, một cái đều không dung tha. Thiên Toa nhếch miệng lên, ta cũng sẽ loại sự tình này a. Nói lách mình bay ra. Khu khu, kỳ thật, ta cũng rất am hiểu loại sự tình này. Tề Việt cũng hướng về Kiếm Linh Sơn đại điện mà đi. Bắt giặc trước bắt vua. Tần Nguyên Thọ cùng Kiếm Linh Sơn trưởng lão chính là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Nhanh nhanh nhanh, kích hoạt pháp trận. Kiếm Linh Sơn đại diện bên trong, Tần Nguyên Thọ hướng về hai vị trưởng lão hét lớn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chi ý, lại không lúc trước cao cao tại thượng bộ dáng. Hôm nay, hắn thật cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Ai có thể nghĩ tới, trong lòng của hắn kẻ chắc chắn phải chết sẽ bước vào thanh nguyên cảnh. Một cái thiên toa hắn đều đánh không lại, chớ nói chi là còn có hai vị thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Thiên địa lương tâm, liền xem như Kiếm Linh Sơn mấy ngàn đệ tử đồng thời xuất thủ, cũng đánh không lại bọn hắn a. Vâng vâng vâng. Hai vị trưởng lão vội vàng kích hoạt Kiếm Linh Sơn đại diện bên trong trận pháp kia. Kiếm Linh Sơn có hai cái trận pháp, một cái là hộ tông đại trận, còn có một cái chính là bao phủ đại điện trận pháp. Đây là Kiếm Linh Sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần trốn ở bên trong, cho dù là thanh nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đều không nhất định có thể phá vỡ. Giờ phút này, Tần Nguyên Thọ còn trông cậy vào cái này sống sót. Lão đại, trận pháp này có chút mạnh a. Lạc Phàm ba người xuất hiện tại cửa đại điện. Lạc Phàm, ta sai, ta thật sai, còn mời ngươi xem ở ta thu Lưu Lưu Ly nhiều năm phân thượng, thả ta một con đường sống được không? Tần Nguyên Thọ sắc mặt tái nhợt, có loại hoang mang lo sợ cảm giác. Nếu như hắn biết Lạc Phàm đám người thiên phú đáng sợ đến loại trình độ này, coi như cấp cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám hướng Lạc Phàm ba người nổi lên a. Thả ngươi một con đường sống. Lạc Phàm cười, ánh mắt cực kỳ âm trầm, ngươi có biết hay không, ngươi phạm phải lớn nhất sai lầm là cái gì? Không phải muốn giết ta đi luyện đan công hội đổi lấy đan dược, mà là không nên đem Lưu Ly bán cho người khác, không nên vũ nhục nàng, không giết các ngươi, ta giận khó bình. Tần Nguyên Thọ hít sâu một hơi, cố gắng để cảm xúc ổn định lại, tốt, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới đi, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không phá vỡ trận pháp này. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Tần Nguyên Thọ, lộ ra tà mị tiêu dung, trước hết giết Kiếm Linh Sơn đệ tử, các đệ tử một tên cũng không để lại. Tần Nguyên Thọ sắc mặt lập tức biến, ta Kiếm Linh Sơn có hơn 5000 đệ tử, ngươi coi là thật muốn giết hại nhiều như vậy người vô tội sao? Ngươi liền không sợ bị thiên khiển sao? Chương 636, trong địa ngục leo ra sát thần. 5000 người? A, rất nhiều sao? Thiên Toa lắc đầu, sau đó hướng về nơi xa đi tới. Tề Việt than nhẹ một tiếng, nếu như ngươi biết chúng ta từng giết bao nhiêu người, ngươi tuyệt đối sẽ không dùng chỉ là 5000 cái tính mạng đến uy hiếp chúng ta. Thiên khiển, ha ha, nếu như trên đời thật sự có thiên khiển, liền sẽ không có nhiều như vậy ác nhân còn tác quái. Thiên Toa. Lạc Phàm mở miệng tiếng gọi Thiên Toa, không bận rộn xem chút sách, đừng cả ngày đem câu kia lời kịch treo ở bên miệng. Nhìn xem nhân gia Tề Việt, lời nói này rất có đạo lý, nhớ kỹ. Được rồi. Thiên Toa vừa nói, một bên lui trở về Lạc Phàm bên người. Đương nhiên.